Chương 56, đồ quỷ sứ chán ghét Theo Cố Phi chương 56, đồ quỷ sứ chán ghét Theo Cố Phi Cơ Nguyên cùng Liễu Mạn Như đám người nghe được lời nói của Tiêu Thiên Nhi, lập tức một mặt kinh ngạc, thầm nghĩ bên cạnh tiểu tử kia thật đúng là dám ra đây đều xấu á, quả thật bất khả tư nghị. Liễu Mạn Như đối với bên cạnh nha hoàn nhìn thoáng qua, "Tiểu Hoàn, đi chuẩn bị bút mực." Nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút, gia hỏa này đến cùng phải hay không thôi. Bất quá nàng còn chưa bao giờ thấy qua đi dạo thanh lâu mang thị nữ, người này thật là một cái kỳ hoa. Không riêng muốn gặp họa, còn muốn gặp một lần cái này bên cạnh khách nhân đến cùng là cái dạng gì, hắn làm sao có thể nói ra như thế mới lạ lại kỳ hoa từ mới đến. Liễu Mạn Như tuyệt đối tin tưởng, liếm chó lần này nhất định sẽ nổi danh lớn giang nam bắc. Rất nhanh Tiểu Hoàn liền đem bút mực liền cái bản đều chuẩn bị xong. Liễu Mạn Như đối với bên cạnh nhàn nhạt nhìn một cái, "Bên cạnh công tử, ngài có thể tới, bên này đã vì ngươi chuẩn bị xong bút mực." Trong phòng, Cố Phi cười hắc hắc nói, "Tiên Nhi, tất nhiên ngươi hô ta, vậy liền xung làm ta một lần thị nữ a." Tiêu Tiên Nhi nói, "Không đi, ta đi bị biểu ca phát hiện, ta nhất định phải chết, van cầu ngươi tha cho ta đi." Cố Phi từ trương bưu trong bao quần áo sờ soạn thời gian thật dài, mới sờ soạn một chi một nửa bút chì đi ra. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu là hôn đản này trong bao quần áo không có bút, vậy thì phiền toái. Tiêu Tiên Nhi nhìn thấy Cố Phi sờ soạn rất lâu liền sờ soạn một cái ngón út thô cây gỗ đi ra, một mặt không hiểu nhìn xem Cố Phi vẽ tranh, "Ngươi muốn cầm cái này một nửa gậy gỗ làm gì?" "A, ngươi không biết a, đây chính là ta bút vẽ a." Cố Phi đối thân thể người phát họa vẫn là vô cùng tự tin. "Tiêu Tiên Nhi," một bộ giống như nhìn nhược trí nhìn xem Cố Phi, "ngươi tại sao không nói ngón tay của ngươi chính là bút vẽ đâu?" "Ngươi à, thật sẽ không họa lời nói, một hồi đừng bị ta biểu ca cho đánh trở về, ta biểu ca hắn sinh khí có thể là thật sẽ đánh người a." Tiêu Tiên Nhi một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. "Bản công tử vẽ tranh thực lực, đương kim họa thánh gặp ta hắn đều phải bái ta là sư phụ. Nhớ năm đó hắn tại cái nào đó phương Đông thần bí quốc gia đặc biệt công bộ cửa, học thật nhiều nghệ thuật loại kỹ năng, ca hát khiêu vũ vẽ tranh đánh đàn loại hình tự nhiên không nói chơi. Nhất là phát họa nhân vật ghép hình cần thiết kỹ năng. Ngươi thật không cùng đi?" Tiêu Tiên Nhi đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng, "Không có đi hay không, thật không đi." "Tốt, ngươi đừng hối hận liền được." Cố Phi cầm bút chì liền đi ra khỏi phòng, hắn ngược lại cũng là muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này Liễu Mạn Như đến cùng dài đến giống kiểu gì, lại đưa tới một đám liếm chó. Bao xương ngay tại sát vách, Cố Phi gần như tại mười mấy giây đồng hồ liền đi tới bên cạnh lớn bên trong bao xương. Làm Liễu Mạn Như, Cơ Nguyên cùng Vương Khánh đám người thấy là một cái vóc người cao lớn trắng kiện, lại tràn đầy anh khí Cố Phi đi tới thời điểm, bọn họ biểu lộ hơi chậm lại. Cố Phi mỗi đi một bước đều phảng phất mang theo cực độ tự tin. "Tại hạ Cố Phi, gặp qua chư vị." Cố Phi khí chàng mười phần đối lấy bọn hắn chắc tay. "Nguyên lai cái này đồ quỷ sứ chán ghét hắn kêu Cố Phi." Tiêu Tiên Nhi nhỏ giọng thì thầm nói. Cơ Nguyên biểu lộ có chút bất thiện nhìn hướng Cố Phi, chính là gia hỏa này vừa vặn nói chính mình là liếm chó. "Mẹ nó, nếu không phải hắn dáng dấp như thế khôi ngô, bản công tử nhất định phải cho hắn để mặt." Cơ Nguyên ở trong lòng bàn hoành một cái, hắn chủ tớ hai người động thủ không nhất định là đối thủ của Cố Phi này. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa vặn không có lô mãng một đầu liền bọn vào căn phòng cách vách đi. "Ngươi nếu có thể vẽ ra khiến tất cả mọi người hài lòng tác phẩm hội họa, không đối để Liễu đại gia hài lòng tác phẩm hội họa, bản công tử có thể cân nhắc đối ngươi vừa vặn nhục nhã ta sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua." Cố Phi lúc này mới tinh tế đánh giá Liễu Mạn Như, phát hiện nữ nhân này lại cùng Hồng Công nữ Tinh Châu Hát Mẫn giống nhau đến mấy phần, nhất là một đôi linh động mắt to, giống như một vũng thu thủy tại nhìn mình cằm chằm. "Cố công tử, bút mực đã chuẩn bị xong cho ngài, liền để thiếp thân mở mang kiến thức một chút ngài họa kia." Cố Phi liếc một cái trên bàn sách tấm kia tóc vàng cậu thả giấy gật gật đầu. Sau đó hướng về Liễu Mạn Như nói, "Hôm nay ta liền tại nửa nén hương bên trong là Liễu Mạn Như cô nương trên họa một bộ người giống a." "Cái gì, ngươi muốn vì ta họa một bức họa?" Liễu Mạn Như có chút kinh ngạc nhìn Cố Phi, vốn cho rằng Cố Phi hoặc là vẽ một bức sơn thủy, hoặc là họa cái hoa điệu động vật loại hình tác phẩm hội họa. Hắn thế mà muốn cho chính mình vẽ tranh giống, Liễu Mạn Như chưa hề trải qua, không khỏi cao hứng bạc phần. Một bên Cơ Nguyên nhìn thấy Liễu Mạn Như như vậy hưng phấn, thầm nghĩ hỏng, người này so ta sẽ còn liếm. Sớm biết nàng như vậy thích chân dung, ta mẹ nó chính mình liền có thể cho nàng họa a. Hà tất tiêu phí ngàn lượng bạc đi vất vả tìm cái gì kia phá cổ khúc phổ đâu. Cơ Nguyên tức giận đến muốn giơ chân. Bất quá hắn đã làm tốt, cái này Cố Phi một khi họa không bằng chính mình, vậy hắn liền có thể tại chỗ đưa lên một bức chính mình tác phẩm hội họa. Đột nhiên Cơ Nguyên tốt như nghĩ đến một câu. Không đối, gia hỏa này vừa bạn giống nói, hắn muốn nửa nén hương vẽ ra một bức họa đến, khả năng này sao? Hắn hình như bắt lấy có thể nhục nhã Cố Phi ý tưởng. Nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra một bộ đắc ý, "Cố Phi đúng không, ta vừa bạn giống nghe nói ngươi muốn tại nửa nén hương bên trong là Liễu đại gia vẽ một bức họa, ngươi là dọa người à?" Cố Phi cười ha ha, cái này Cơ Nguyên dài đến cũng không có như vậy chán ghét, thậm chí bộ dáng còn có chút tiểu anh thanh tú, làm cái liếm chó thật sự là đáng tiếc. "Làm sao Cơ Nguyên huynh đệ, không tin ta có thể vẽ ra đến, nếu không chúng ta nhỏ đánh cược một lần a làm sao?" "Cực thi cược, ngươi muốn đánh cược gì?" Cố Phi nghĩ thầm, trong phòng Tiên Nhi dọa thành như thế, không bằng liền giúp nàng một cái. Chờ chút nếu là để lộ, để cái này Cơ Nguyên giúp bảo mật một cái. Cố Phi cũng là thực tế không có chuyện làm, bằng không cũng sẽ không buồn chán đến cho Liễu Mạn Như vẽ tranh. Hắn không giống Trương Bưu cùng Trương Dũng có thể tùy tiện ôm tiểu Đào Hồng đi làm ưa thích làm sự tình. Vậy liên cực một cái hứa hẹn a. Cơ Nguyên một mặt cảnh giác nhìn xem Cố Phi, trong lòng tự đủ một cái hứa hẹn cái này coi như việc nhỏ a, ngươi để ta giúp ngươi mượn cái 10 vạn 2 vậy ta chẳng phải xong đời. Hứa hẹn? Nếu không đổi một cái a. Người này tựa hồ là gan rất nhỏ, nhìn đem hắn dọa. Yên tâm, chỉ là chuyện một câu nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi cảm thấy khó xử. Chuyện một câu nói, còn không cho ta khó xử. Cơ Nguyên khẽ cho mày. Một bên Vương Khánh không nhìn nổi, ngươi chỉ có ngần ấy dũng khí sao, không cần nói Liêu đại gia khinh thường ngươi, ta đều xem thường ngươi. Thứ độ gì, liền cái đánh cược nhỏ cũng không dám đánh cược một lần, mọi người đều nói là một câu lại không làm người khó xử sự tình. Cơ Nguyên nhìn hướng Liêu Mạn Như, phát hiện trên mặt của nàng tựa hồ có chút vẻ không vui, lúc này run lên trong lòng, xong, cái này muốn để Liễu Mạn Như cảm thấy ta Cơ Nguyên là cái không đánh cược nổi người. Nghĩ tới đây hắn vội vàng một vỗ ngực, ai nói ta không đánh cược nổi, ta không phải phải suy tính một chút nha. Được thôi, không phải liền là chuyện một câu nói sao, cùng ngươi cược. Tranh thủ thời gian cầm lấy lông của ngươi bút, bắt đầu mà à, đường vẽ ra đến căn bản là không giống Liễu đại gia, vậy ngươi liền thua. Liễu Mạn Như nghe lời của Cơ Nguyên, trong lòng bật cười, người này tựa hồ cũng quên hỏi Cố Phi hắn cược thua là điều kiện gì. Ai? Xem người ta bộ này tràn đầy tự tin bộ dạng, chắc hẳn cũng sẽ không thua a. Sau đó mọi người liền nghe đến Cố Phi tại đối với Tiểu Hoàn nói, phiền phức cô nương đem mực nước cùng bút lông cầm xuống đi, để tránh làm bẩn trang giấy. Nghe đến Cố Phi lời này, một đám người lúc này không bình tĩnh. Chương 57, Liễu Mạn Như đã thương một đám nam người tâm. Chương 57, Liễu Mạn Như đã thương một đám nam người tâm. Ha ha, ta nhìn tiểu tử này chính là đến lừa gạt chúng ta a. Hỏi một chút đại gia, không có bút làm sao vẽ tranh, thật muốn cầm đầu ngón tay của ngươi đến vẽ sao? Cố Phi liếc Liễu Mạn Như một cái. Liễu Mạn Như nhìn hướng rất là đắc ý Cơ Nguyên, thản nhiên nói, Cơ công tử, ngươi chưa can tâm chớ đổi, nói không chừng Cố công tử chính hắn có hắn phương pháp đâu. Vẫn là Mạn Như cô nương thông minh. Nói xong Cố Phi liền từ trong ống tay áo lấy ra cái kia một nửa bút chỉ. Cơ Nguyên huynh, nhìn kỹ, ta tất nhiên là đệ nhất thiên hạ vẽ tranh cao thủ, cái kia ha có thể theo các ngươi bình thường thủ pháp vẽ ra đến. Nói xong Cố Phi liền lôi kéo một cái ghế, sau đó trên mặt lộ ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, Mạn Như cô nương, ngươi liền ngồi bên kia không nên động, nửa nén hương thời gian liền có thể. Liễu Mạn Như mặc dù nhìn thấy trong tay hắn cái kia một nửa cây gỗ sinh ra hoài nghi, thế nhưng nắm giữ tốt đẹp tố chất nàng cũng không có giống như Cơ Nguyên lộ ra trào phúng nghi hoặc chi ý, ngược lại nhàn nhạt cười một tiếng nhẹ gật đầu, thiếp thân vậy liền ngồi ở chỗ này chờ Cố công tử đại tác. Một bên Vương Khánh cũng là không ngốc, hắn trên mặt nghi hoặc nhìn trong tay Cố Phi bút chỉ, trong tay Cố huynh giống như cảnh cây đồng dạng đồ vật, chẳng lẽ cũng là bút? Vương Khánh huynh đệ quả nhiên thông minh, vật này thật sự là vẽ tranh viết chữ dùng bút chỉ a. Thì ra là thế. Vậy kính xin Cố huynh tranh thủ thời gian họa a, ta đã không kịp chờ đợi muốn thưởng thức Cố huynh tác phẩm hội họa. Cố Phi mặt lộ tự tin, lộ ra ngạo nghễ đủ cười, vậy liền nhìn xem ta là thế nào cho Mạn Như cô nương chân dung a. Nói xong hắn liền tại ố vàng cậu thả trên giấy, dùng hắn cái kia linh xảo vô cùng hai tay nhanh chóng vẽ mấy đạo đường cong. Cơ Nguyên cùng Vương Khánh đám người lập tức kinh hô lên, cái này, bút hảo hảo kỳ quái, thế mà thật có thể vẽ ra đường cong đến, bất quá ngươi cái này họa chính là cái gì đồ chơi, liền cái này mấy đầu lộn xộn đường cong, bản công tử từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua vẽ tranh là như thế họa. Cố Phi bỗng nhiên dừng bút trong tay, Cơ Nguyên huynh không muốn ồn ào không ngừng đến gây trở ngại ta vẽ tranh. Ngươi như không muốn xem, trước tiên có thể đi cái nhà xí ngồi xổm. Ngươi, Cơ Nguyên hất lên ống tay áo, sát mặt tức giận phát xanh, hôn đả này luôn là xuất kỳ bất ý cho ngươi đến một câu như vậy. Vương Khánh ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu nói, chính là, làm sao còn cùng cái ba tuổi hài đồng giống như, một điểm định lực đều không có. Vương Khánh ngươi tự tìm cái chết. Liễu Mạn Như lúc này đôi mi thanh tú nhăn lại, Cơ công tử, ngươi muốn lại như vậy, nô gia cũng chỉ có thể mời ngươi đi ra. Liền trong lúc nói chuyện, trong phòng lại nhiều mấy người, bọn họ nghe xong có người không cần bút lông vẽ tranh, rất là muốn tận mắt một cái. Cũng phải thua thiệt Liễu Mạn Như cái này phòng lớn là thuộc về sân khấu tính chất, gian phòng phía sau là chưa hoàn chỉnh tượng, bằng không những người này muốn đi vào cũng không dễ dàng. Không qua mọi người đi vào đều là lặng yên không tiếng động cái chủng loại kia. Những người này đều biết rõ Liễu Mạn Như mặc dù cư trú tại Bách Hoa Lâu, thế nhưng nhân gia có thể là chính tông ca cơ là bán nghệ không bán thân. Sau này xác định là muốn gả vào hào môn, cho nên đồng dạng công tử ca cũng không dám đắc tội nàng. Bằng không chỉ cần nàng động miệng, cái kia Cơ Nguyên cùng Vương Khánh hai người là có thể đem người cho đổ rơi. Bất quá làm những người này nhìn thấy Cố Phi tay kia đang không ngừng vừa đi vừa về giao nhau vẽ tranh ra từng đạo đường cong, mỗi người trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bởi vì theo thời gian từng giây từng phút chạy đi, giấy thượng nguyên vốn lộn xộn đường cong dần dần trở nên đến hợp quy tắc, mà Liễu Mạn Như cái kia xinh đẹp nổi bật dáng dấp cũng chậm chậm nhẹ ra. Mà một bên Cơ Nguyên nhìn xem Liễu Mạn Như giống như từ trên giấy rất sống động sống lại đồng dạng, cũng nhịn không được nữa nói, cái này sao có thể. Liễu đại gia hình như tại trang giấy này bên trên sống đồng dạng. Cơ Nguyên dẫn đầu, nhìn thấy Cố Phi không nói gì, ngược lại khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mọi người bắt đầu hoa hoa kêu hô lên. Cái này một bức rất sống động phát họa cầu hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ bên trong vẽ tranh nhận biết. Bọn họ lần thứ nhất nhận thức đến, cái này họa còn có thể giống như vậy vẽ ra đến, thật là tuyệt. Liễu Mạn Như nhìn xem những người này trong miệng, không nhịn được kinh ngạc. Trong lòng sớm đã lửa nóng một mảnh, trong cả căn phòng liền nàng không thấy. Đó thật là một cái dày vò. Bên cạnh Tiêu Tiên Nhi lúc này từ lâu không chịu nổi tịch mịch cùng hiếu kỳ cũng lén lút đi tới đám người bên trong. Làm nàng nhìn thấy cái kia Liễu Mạn Như chân dung, cùng bản thân nàng gần như giống nhau như lúc thời điểm, nhịn không được kinh hô, lão thiên gia, dạng này giống y như thật tác phẩm hội họa, vốn bản công tử còn lần đầu nhìn thấy. Nếu biết rõ bọn họ nhận biết bên trong tranh thủy mặc, đó là vẽ ra đến thần vận liền có thể, để người xem xét ta. Đây chính là Liễu Mạn Như liền được, mặt khác chi tiết coi như xong. Nào giống cái này, quả thực chính là Liễu Mạn Như từ trong tranh đi ra đến đồng dạng. Thần kỹ a, đời ta đều chưa từng thấy như vậy xuất thần hóa pháp. Vị này Cố công tử mới là thiên hạ hôm nay đệ nhất họa thánh, so cái kia đại hoa quốc họa thánh Ngô đạo tử mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thật nhiều công tử ca lúc này con mắt đã bắt đầu xanh lét buốc lên tinh quang, nếu như có thể được đến cái này Cố Phi chỉ điểm một hai, vậy tương lai tùy tiện đem cái muội còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Tiêu Tiên Nhi thì đầy mặt chán nản nói, hôn đản này Cố Phi nói vậy mà là thật, không nghĩ tới hắn thật có thể họa như thế tốt. Theo Cố Phi mỗi một bút đường cong tinh chuẩn rơi vào trên họa, liễu mạn như chân dung, cũng càng ngày càng giống y như thật. Những người này lúc nào gặp qua vẽ tranh có thể đem người mỗi một cái sợi tóc các loại lông mi, thậm chí cái kia trong đôi mắt cái bóng đều vẽ ra tới qua. Lão Thiên, cái này đã chúng ta đời này đều không đạt tới cảnh giới, hắn vậy mà còn không dừng tay, mỗi một bút rơi xuống đều giống như vẽ rồng điểm mắt bút đồng dạng. Muốn ta nói Cố Phi công tử hắn thật không có nói sai, hắn bức họa này đâu chỉ đáng giá ngàn vàng, quả thực chính là giá trị liên thành. Lúc này liền Bách Hoa lâu trưởng Quý Diệp Tuệ cũng nhịn không được đi tới. Lam Nàng nhìn thấy bức họa này thời điểm, vội vàng hoảng sợ nói, Liêu đại gia, bức họa này nhất định phải để cho Nô gia treo trong đại sảnh, cung cấp người thưởng thức mấy ngày làm sao? Diệp Tuệ biết, tấm này kinh thế thần họa sẽ vì nàng Bách Hoa đến mang đến con số trên trời thu vào. Đồng thời nàng còn tuyên bố, Cố Phi hôm nay tại Bách Hoa lâu hôm nay tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn phí. Cố Phi cũng không nghĩ tới, tùy tiện vẽ một bức họa liền có thể dẫn đến như vậy lớn doanh động. Thật tình không biết, hắn họa pháp tại Thượng Nguyên Thành đã thành nhi đồng môn bắt buộc. Ai quả nhiên là thông tin truyền lại không linh thông a. Đem Liễu Mạn Như vẽ ra đến thời gian so dự đoán muốn lớn lên sao ném một cái ném. Bất quá không ai dám nói Cố Phi thời gian hòa giải, bọn họ hận không thể Cố Phi một mực vẽ xuống đi. Làm bức họa này vẽ xong đưa cho Liễu Mạn Như thời điểm, Liễu Mạn Như cao hứng không kềm chế được. Một bộ vui đến phát khóc hai mắt, gắt gao nhìn xem Cố Phi, trong mắt bên trong đối Cố Phi tràn đầy sùng bái ánh mắt. Cố công tử, Nô gia đời này chưa hề thu qua như vậy lễ vật quý giá, ngươi để Nô gia làm sao báo đáp ngươi đây, nếu như ngài không chê Nô gia. Nô gia tối nay nguyện ý hầu hạ Cố công tử. T. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nếu biết rõ Liễu Mạn Như chính là hạ người tâm cao khí ngạo. Phía trước Phiêu Miểu Phường phái nhiều lần người tới mời nàng đi qua xem như trụ cột, nàng đều không có đi. Nàng đương nhiên biết qua bên kia có khả năng kết bạn càng nhiều vương công quý tộc, nhưng nàng chính là không đi, có thể thấy được có cỡ nào tâm cao khí ngạo. Cơ Nguyên cùng Vương Khánh đám này quý công tử, chính là từ Phiêu Diêu Phường đi theo mà đến. Hiện tại không nghĩ tới, Liễu Mạn Như vậy mà kích động đến tự tiến cử dường chiếu trình độ để Cơ Nguyên cầm đầu một đám quý công tử tan nát cõi lòng đầy đất. Chương 58, Cố Phi là ta sư phụ làm sao vậy? Chương 58, Cố Phi là ta sư phụ làm sao vậy? Bất quá để người càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Cố Phi vậy mà cự tuyệt Liễu Mạn Như tự tiến cử dường chiếu. Cái này để người ở chỗ này nhanh muốn điên rồi, thầm nghĩ tiểu tử này không phải là náo hư mất đi. Trên mặt Liễu Mạn Như viết đầy kinh ngạc cùng khuất đủ, nàng chưa hề nghĩ qua, chính mình lấy dũng khí phóng ra một bước này, lại sẽ bị như vậy vô tình cự tuyệt. Nàng phảng phất bị đương chúng bóc đi tôn nghiêm áo khoác, nếu quả thật có cái đất, sợ rằng nàng thật sẽ không chút do dự chui vào, vĩnh viễn không lại đi ra. Bao nhiêu vương công quý tộc muốn có được nàng ngậm mà không được. Cố công tử, ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là loại kia không sạch người? Liễu Mạn Như nước mắt như chặt đứt dây hạt châu, khuất nhục cùng bi thương đan vào một chỗ, để nàng gần như ngạt thở. Ta xin thề, thân thể của ta chưa hề bị nam nhân khác đụng vào qua một tơ một hào. Nhìn xem thương tâm không thôi Liễu Mạn Như. Dựa vào, không nghĩ tới cái này tiểu nữ vẫn là hoàn bích chi thần, ở loại địa phương này đều có thể ra nước bùn mà không nhiễm, thật sự là tương đối đáng quý. Cô Phi cũng không nghĩ tới chính mình cự tuyệt, càng đem Liễu Mạn Như đả kích. Nhìn xem thương tâm không thôi Liễu Mạn Như, một mặt chân thành nói, cố mỗ bội phục Mạn Như cô nương có thể ở loại địa phương này còn có thể giống như cái kia cụ sen đồng dạng ra nước bùn mà không nhiễm. Bất quá không phải cố mỗ không muốn cùng cô nương cộng độ lương tiêu, làm cái kia phong hoa tuyết dạ lãng phí sự tình. Chỉ là trong lòng cố mỗ có một cái nguyên tắc không thể phá, đó chính là của cố mỗ nữ nhân, nhất định là cùng cố mỗ có tình cảm thâm hậu cơ sở, cái kia gầm giường sự tình, một cách tự nhiên liền sẽ nước chảy thành sông. Mặt khác cố mỗ cũng muốn khuyên một chút, Mạn Như cô nương có lẽ chân quý chính mình thân thể, không nên tùy tiện cũng bởi vì cảm động sùng bái liền đem thân thể kính dâng đi ra. Ở trong mắt cố mỗ, trên thế giới này nữ nhân cùng nam nhân địa vị hẳn là đồng dạng bình đẳng, mà không phải nam nhân hạ bút thành văn, tiện tay có thể ném phụ thuộc chủ loại. Lời này giống như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt tại Bách Hoa lâu nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số nữ tử bị Cố Phi lời nói sâu sắc xúc động, các nàng chưa hề nghĩ qua, trên đời này còn có nam nhân sẽ như thế tôn trọng các nàng, hội chủ trương nam nữ bình đẳng. Tại thế giới của các nàng bên trong, nữ nhân tổng là nam nhân phụ thuộc chủ loại, giống như quần áo bị tùy ý vứt bỏ hoặc đưa tặng. Người này lại có như vậy kiến thức cùng tình hoài. Tiêu Tiên Nhi một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Cố Phi, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính nể. Nàng không khỏi nghĩ tới hoàng tỷ Tiêu Lăng Xương, trong lòng ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta thật có thể cùng nam nhân địa vị bình đẳng sao? Nếu thật là dạng này, ta hoàng tỷ như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Đám người kia mỗi ngày phản hoàng tỷ, còn không cũng là bởi vì nàng là nữ tử, nếu muốn là thân nam nhi, người nào dám phản đối? Trong lòng Tiêu Tiên Nhi lúc này rất loạn. Liễu Mạn Như run rẩy đôi môi, lệ quang một chút mà nhìn xem Cố Phi, tại ta mãi nghệ trong hai năm này, gặp phải vô số người, bọn họ không một không nghĩ lập tức chiếm hữu thân thể của ta. Mà Cố công tử, lại bởi vì tôn trọng thiếp thân, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt thiếp thân, thực tế để thiếp thân xấu hổ không chịu nổi. Điều này cũng làm cho Liễu Mạn Như sâu sắc cảm thụ đến, thế gian lại thật có như vậy hiểu phải tôn trọng cùng thương yêu nữ tính nam tử tồn tại. Ta Liễu Mạn Như đời này gặp phải Cố công tử đáng giá. Thiếp thân hôm nay tại cái này xin thề, ta Liễu Mạn Như thân thể sau này chỉ thuộc về Cố công tử một người, như làm trái cái này thề, thiên lôi đánh xuống. Song song, Cơ Nguyên một mặt hôi bại chi sắc, vô số nam nhân lòng sinh tuyệt vọng. Một bên Tiêu Tiên Nhi nhẹ nói, tốt a tốt a. Cố Phi thì có chút mơ hồ, cái này Liễu Mạn Như là ỷ lại vào chính mình, ta dựa vào cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn dở khóc dở cười nói, Mạn Như cô nương, ngươi nhanh thu hồi ngươi lời thề, cái này vui đùa có thể không mở ra được. Liễu Mạn Như đối hắn đau thương cười một tiếng, tất nhiên cố công tử như vậy tôn trọng nữ nhân, nhưng vì sao không cho thiếp thân lựa chọn một lần đâu? Để thiếp thân tận mắt xem xét trên thế giới này đến cùng có hay không dạng này nam nhân. Ách, cơ mờ nờ, cái này bố mẹ dạng sao đánh thật tốt, đem chính mình đâm thủng trăm ngàn lỗ. Cố Phi triệt để im lặng. Ai? Đã như vậy liền tùy tiện ngươi đi, dù sao đến lúc đó chính mình ba ngày sau chạy trốn, để ngươi tìm đều không có chỗ đi tìm. Ngay lúc này, Cơ Nguyên phát hiện thân ảnh của Tiêu Tiên Nhi. Nhìn xem nữ giả nam trang Tiêu Tiên Nhi, Cơ Nguyên một bộ giống như gặp đến người ngoài hành tinh đồng dạng, "Tiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Tiên Nhi vội vàng kéo Cố Phi cánh tay, "Cái gì ngươi? Ta là cùng ta sư phụ đồng thời đi. Ngươi nếu dám mật báo, ta liền khóc cho ngươi xem." Cố Phi kém chút ngất đi, chính mình lúc nào thành sư phụ hắn? "Sư phụ, hắn vừa vặn thua ngươi, ngươi tranh thủ thời gian để hắn mở miệng." "Được rồi được rồi. Cơ Nguyên mới vừa cùng ngươi nói đánh cược nhỏ, chuyện một câu nói, liền là cái này." Cố Phi cũng im lặng rất. "Ha ha, sư phụ ta liền biết rất đau ta." Tiêu Tiên Nhi ôm Cố Phi cánh tay không chút nào cảm thấy ngực nhỏ của mình cho Cố Phi mang đến bao nhiêu cảm giác khác thường. Nhìn xem Tiêu Tiên Nhi cái kia vô cùng đáng thương ánh mắt, Cố Phi là thật không đành lòng đạch chân nàng. Đưa tay liền tại trên khuôn mặt của nàng dùng sức nặng nặng, "Để ngươi đừng đi theo đến, ngươi không phải là muốn đi theo đến, bây giờ bị ngươi biểu ca biết đi." "Ai nha, Đỗ Nhi đây không phải là nghĩ một mực đi theo ngài học vẽ tranh nha." Hai người một bộ sư đồ tình thâm bộ dạng, để người ở chỗ này thật rất là choáng váng, thầm nghĩ cái này sư phụ quá vứt vàng, đi dạo thanh lâu còn mang theo nữ đồ đệ. Người này liền Liễu đại gia tự tiến cử giường chiếu đều cự tuyệt, người này đến thanh lâu làm gì đâu? Một đám người thật không nghĩ ra như bức như vậy Cố Phi đến cùng là người nơi nào. Mặc dù bọn họ thống hận Cố Phi, lại nhộn nhịp đưa ra cảnh ô lưu, muốn lôi kéo Cố Phi. Trong này liền có mấy cái con em thế gia đối Cố Phi phát ra mời. Trong đó liền bao gồm Cơ Nguyên. Cơ Nguyên nghĩ thầm, nếu là mời Cố Phi cho chính mình mẫu thân trên họa một bức họa, vậy nên thật đẹp. Còn có để Cố Phi không nghĩ tới chính là Vương Khánh gia họa này, hắn lại là binh bộ thượng thư con trai của Vương Xương Linh. Người này lại cũng mời mình đến trong nhà hắn đi làm khách. Bọn gia họa này đánh lấy tính toán gì, Cố Phi tự nhiên là rất rõ ràng, lúc này nữ đế đã treo, hắn nơi nào còn có tâm tình đi giúp những người này vẽ tranh đi. Nếu không dù cho Lãnh Lăng Xương không giúp đỡ, hắn nếu như có thể ôm vào Vương Xương Linh bắt đuổi, là thượng nguyên thành làm cái quan phương thân phận, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Vì vậy hắn cự tuyệt tất cả mọi người mời. Cái này không cự tuyệt còn tốt, cái này một cự tuyệt ngược lại để càng nhiều người cảm thấy Cố Phi người này mười phần rất cao. Nhìn xem kêu loạn đại sảnh, Liễu Mạn Như đầu đều càng lớn hơn. Nàng đứng dậy đến đem tất cả mọi người đuổi đi, duy chỉ có lưu lại Cố Phi cùng Tiêu Tiên Nhi chủ tớ. "Cố công tử, thiếp thân muốn đơn độc mời người cùng người Đỗ Nhi cùng nhau đến thiếp thân gian phòng đi trò chuyện chút, không biết là có hay không mạo phạm." Kỳ thật Liễu Mạn Như rất muốn liền mời Cố Phi một người, thế nhưng mang theo đồ đệ của hắn có thể che giấu hai mắt người, chứng minh bọn họ không phải đi nam nữ hoang ái đi. Cố Phi nhìn thấy Trương Bưu cùng Trương Dũng cái này huynh đệ hai người vẫn chưa về, nghĩ thầm đi trò chuyện chút cũng có thể. Hắn tối nay dù sao cũng không có ý định trở về, chờ chút tìm Diệp Tuệ cho chính mình ba người tìm cái gian phòng coi trọng hai ngày. Ở phía ngoài nhà trọ, rất dễ dàng liền bị Lãnh Phong chó săn tìm tới, ngược lại sẽ có phiền phức không cần thiết. Không bằng ở chỗ này che giấu hai mắt người. "Đi, cái kia tìm một chỗ yên tĩnh, hàn huyên một chút ta." Cố Phi để Tiểu Vũ trở lại trong phòng, chờ lấy Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người. Hắn thì dẫn Tiêu Tiên Nhi chủ tớ đi theo Liễu Mạn Như đi trong phòng. Chương 59, báo thủ không thành công. Chương 59, báo thủ không thành công. Cự Lộc hầu phủ, Lãnh gia. Lãnh Phong một mặt âm trầm nhìn xem Lãnh Ngạo Tuyết. Tâm tình của hắn thực sự là quá xấu, Lãnh Ngạo Tuyết để Vũ Văn binh phái người đi dạy dỗ Cố Phi, không những người không có dạy dỗ đến, thậm chí Cố Phi liền người cũng không tìm tới. "Ngạo Tuyết, Vũ Văn binh hôn đàn này, đến cùng có nghe hay không ngươi lời nói phái người đi tìm cái kia Cố Phi?" "Ca, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đương nhiên phái, mà còn tiểu điệp còn tự thân bồi tiếp Vũ Văn binh thủ hạ đi." Cố Phi tiểu tử kia điểm dừng chân nhìn. Không biết là chuyện gì xảy ra, làm thủ hạ của Vũ Văn binh đến nhà kia Lai Phúc tiểu lâu thời điểm, Cố Phi bọn họ đã đi trước một bước cách mở tiểu lâu. "Bất quá ngươi yên tâm, nghe nói bọn họ giao ba ngày tiền phòng, bọn họ tối nay nhất định sẽ trở lại. Ca ngươi lại không đội mà cái này nhất thời, ngươi lại kiên nhẫn chờ chút." Lãnh Phong nhớ tới nữ đế trước khi đi nói với hắn lời nói, hai gò má âm trầm, hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. "Lãnh Phong, phía trước còn cảm thấy ngươi lòng dạ rộng lớn, là cái có thể giao cho trách nhiệm người, làm sao mấy ngày không gặp ngươi làm sao biến thành như vậy lòng dạ nhỏ mọi người, ngươi thật sự là quá khiến chấm thất vọng. Nếu biết rõ phía trước nữ đế chưa hề đối nàng nói qua nghiêm trọng như vậy lời nói, tất cả những thứ này căn nguyên, Lãnh Phong suy đoán 89 phần 10 chính là tại cái này trên người Cố Phi. Không được, ngươi lại phái tiểu điệp đi xem một chút, nhìn xem cái kia Cố Phi đến cùng về có tới không, một ngày không nhìn thấy hắn được đến dạy dỗ, ta liền nuốt không trôi cái này cơn giận này. Ca, ngươi liền yên tĩnh một điểm à, phụ thân liên tục chiếu cố nay mai hai ngày, tuyệt đối không cần làm loạn, nếu làm hư bệ hạ đại sự, ngươi sẽ trở bị thu thập à. Có thể nàng liền chưa hề nghĩ qua ta, ta vì tìm kiếm nàng liên tục vất vả nhiều như thế thời gian, có thể là được đến nàng nửa câu khích lệ, chẳng những không có được đến còn bị khiển trách một chầu, ta Lãnh Phong thật sự là không cam tâm. Nhìn xem kích động không thôi nhà mình đại ca, Lãnh Ngạo Tuyết cũng có chút đồng tình hắn, không thể không chậm dần âm thanh nói, "Ca, ngươi chính là nàng thần tử. Ngươi nên vì nàng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng a."
Ha ha.
Tốt một câu cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, nàng nếu là không có ta Lãnh gia chiếu cố, không có ta Lãnh Phong kịp thời giải cứu nàng, nàng sớm đã bị cái kia Tiêu Dương cho cướp đoạt địa vị, chết tại cái kia trong đại tiểu lĩnh sơn mạch. Nàng dựa vào cái gì đối ta một trận gian dạy? Ca ngươi không muốn sống nữa, còn không ngừng miệng, nhớ kỹ nàng là quân, ngươi là thần. Lãnh Ngạo Tuyết cảm thấy không thể lại cùng nàng đại ca ở cùng một chỗ, trong miệng nói, càng ngày càng không hợp thói thường, cái này nếu để cho người ngoài nghe qua, chính là mất đầu tội a, ngươi một cái thần tử còn tại chỗ này dám đối nữ đế hô to gọi nhỏ, thật ngại mệnh quá dài.
Ai?
Cũng không biết bên ngoài đến cùng thế nào, phụ thân cũng không cho ta đi ra, thật sự là bực bội rất, bằng không còn có thể đi ra xem một chút. Lãnh gia đại môn bị Lãnh Hoàng Nghĩa trọng binh bảo vệ, tại hắn cùng nữ đế bí mật rời đi phía sau, đã là bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào, cho nên lúc này liền tiểu điệp đều không ra được. Thật tình không biết, bọn họ Lãnh gia cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, Vũ Văn độc trưởng tín hầu phủ cũng tương tự áp dụng đồng dạng quản chế. Vũ Văn binh chó săn cũng tương tự không có cách nào cho bị giam tại hầu phủ bên trong hắn kịp thời đưa đến tình huống bên ngoài. Những này chó săn cũng không phải là hắn nhà mình quý phủ người, mà là đại đô trên đường mấy cái đường phố bọn thổ phỉ, vào giờ phút này liền hầu phủ cửa chính không cho đứng thẳng. Phàm là đại đô có chút con đường người, đều biết rõ ngày mai tân hoàng sắp đăng cơ. Vì bảo trì hoàng thành ổn định, đại đô tất cả cửa thành đều bị giam lại, chỉ tiêu mà không kiếm. Đại đô hoàng cung phía sau trên đỉnh núi, Cổ Nguyệt Nhi Thanh Phong đạo quán liền xây ở nơi này. Cổ Nguyệt Nhi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tay trong hư không bấm một cái dấu tay. Đột nhiên nàng biểu lộ có chút ngưng lại, miệng đâu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái này quẻ tượng tựa hồ có chút không đối, Tử Vi tinh hình như lại lần nữa quý vị, đây rốt cuộc là tân hoàng đăng cơ thành công, vẫn là nữ đế mệnh số vẫn như cũ còn tại. Cổ Nguyệt Nhi vội vàng lại bấm ngón tay tính, kết quả là càng tính toán càng mơ hồ. Mà tại Bách Hoa lâu Cố Phi lúc này đang cùng Liễu Mạn Như trò chuyện rất là vui vẻ. Tiêu Tiên Nhi sớm đã bị hắn cho đuổi đi. Trương Dưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người cũng đã sớm làm xong sự tình về tới trong phòng, kết quả nghe Tiểu Vũ nói Cố Phi bị Liễu Mạn Như mời đi trong phòng, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thì ra là thế, đại nhân không hổ chính là đại nhân. Bình thường nữ tử hắn lại làm sao có thể nhìn đến bên trên đâu. Đại nhân lệnh chúng ta ở chỗ này chờ, cái kia huynh đệ chúng ta liền ở chỗ này chờ à, dù sao có ăn có uống còn có tiểu đào hồng các nàng tiếp khách, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ là tìm Liễu Mạn Như chuyện này, Trương Dưu cũng định đem chuyện này nát tại bụng, tuyệt đối không sẽ để cho Trương Dao biết. Nếu không Trương Dao nhất định sẽ cầm đao chém chết hắn. Liễu Mạn Như trong phòng, Cố Phi biết được Liễu Mạn Như thân thế. Không nghĩ tới Liễu Mạn Như thân phận ban đầu lại cũng là đại gia khuê tú, phụ thân nàng vốn cũng là một tên châu phủ quan viên, chỉ là bởi vì một chuyện nào đó bị liên lụy mà mất mạng, nàng mẫu thân bởi vậy chịu không được đả kích cũng lần lượt qua đời. Nàng còn có người ca ca tên là Lưu Thăng, bây giờ tung tích không rõ. Nàng sở dĩ sẽ tại Bách Hoa lâu, một là sinh kế, hai là vì tìm kiếm nàng mất tích ca ca Lưu Thăng. Cố Phi đang cảm thán nữ tử này vận mệnh nhiều thăng trầm thời điểm cũng đối cái này nữ nhân nhiều một tia đồng tình. Người sống thật không dễ dàng, người người đều có thuộc về chuyện xưa của mình. Chỉ bất quá có ít người cố sự là hạnh phúc, có ít người cố sự là thống khổ. Đột nhiên Liễu Mạn Như hỏi Cố Phi, "Cố công tử ngài là nơi nào nhân sĩ? Nghe giọng nói ngươi không giống như là đại đô người địa phương." Cố Phi cười nói, "Ta xác thực không phải người địa phương, làm sao Liễu đại gia hỏi thăm như thế cẩn thận muốn làm gì? Làm sao Cố công tử là sợ thiếp thân sửa chữa quấn quýt người không đúng sao? Cái kia Cố công tử mời thả một vạn trái tim, Mạn Như cũng không phải là không có ra mặt người, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy đê tiện sự tình." Liễu Mạn Như ngữ khí rất là khó chịu, rõ ràng là có chút tức giận. Cố Phi nhìn xem có chút tức giận Liễu Mạn Như, nâng chén trà lên chậm rãi môi một miệng trà, vừa rồi chậm ung dung nói, "Không phải ta không nói cho ngươi, mà là để cho ngươi biết ngươi cũng không nhất định biết." Liễu Mạn Như vẻ mặt thành thật nhìn xem Cố Phi, thiếp thân tại không có đến Bách Hoa lâu phía trước, đã từng đi qua không ít địa phương, Cố công tử ngươi nói xuống nhìn xem, thiếp thân đến cùng có chưa từng đi. Thượng Nguyên huyện ngươi có nghe nói qua? Trong mắt Cố Phi đã có chờ mong lại mang một tia trêu chọc. Nếu như nàng biết, vậy liền chứng minh Thượng Nguyên huyện đã thanh danh tại ngoại, nếu như không biết sẽ chỉ làm Liễu Mạn Như có chút xấu hổ. Quả nhiên, Liễu Mạn Như khi nghe đến Thượng Nguyên huyện ba chữ thời điểm hai hàng lông mày đã sắp vặn đến cùng đi. Nàng suy nghĩ thật lâu vừa rồi đầy mặt ngượng ngùng nói, "Tha thứ Mạn Như bụng bể, xác thực không biết cái này Thượng Nguyên huyện ở chỗ nào." Cố Phi thở dài một hơi, trong lòng có chút tiếc nuối. Đám kia thường xuyên đi Thượng Nguyên huyện mua sắm thương phẩm bọn gian thương xem ra vì có người cùng bọn họ cạnh tranh, đem Thượng Nguyên thành ẩn tàng quá tốt rồi. Bằng không bằng Bách Hoa lâu bực này thông tin linh thông chi địa, Liễu Mạn Như không có khả năng không biết Thượng Nguyên thành đại danh. Chương 60, thiếp thân đến chết cũng không đổi. Chương 60, thiếp thân đến chết cũng không đổi. Cố Phi cười đến rất vui vẻ. "Thế nào, ta liền nói ngươi không biết ta." Liễu Mạn Như một bên giúp hắn châm trà, một bên một mặt tú và nói, "Thiếp thân tóc dài kiến thức ngắn, còn mời Cố công tử cho thiếp thân chỉ rõ phía dưới luôn thôi." "Không phải, ngươi thật muốn biết ta?" "Ân, thiếp thân muốn biết, đến cùng là địa phương nào mới có thể dựng dục ra dông Cố công tử cái này tôn trọng nữ nhân vĩ nam tử?"
"Ai?
Tại chúng ta Thượng Nguyên thành chỉ là cái người người bình đẳng chuyện đơn giản nhất, lại để các ngươi người đại đô cho rằng đây là một kiện bao nhiêu khó lường sự tình, ngươi như có cơ hội đi Thượng Nguyên thành nhìn xem, ngươi liền sẽ biết tại hạ nói đều là nói thật." Nghe đến Cố Phi như vậy không để ý tùy ý nói xong, Liễu Mạn Như nhưng trong lòng hung hăng kinh hãi, không nghĩ tới tại ta Bắc Hàn Quốc còn có như thế khiến người hướng tới thế ngoại đảo nguyên, còn mời Cố công tử báo cho thiếp thân làm sao đi đến. "Thiếp thân có cơ hội nhất định đi đi một chút nhìn một chút." "Tất nhiên ngươi thật muốn đi, vậy ta liền nói cho ngươi biết ta." Từ đại đô thành một mực hướng nam trải qua đạo huyện qua Mịch La Giang lại đi cái 10 ngày nửa tháng liền có thể đến. Nếu là cưỡi ngựa sẽ còn nhanh rất nhiều, đại khái 6-7 ngày liền có thể đến. Liễu Mạn Như nghe vậy sửng sở, nguyên lai vậy mà gần như vậy, tối đa cũng liền nửa tháng liền có thể đến. Thiếp thân có cơ hội vô luận như thế nào đều muốn đi một lần. Hai tay Liễu Mạn Như chống cằm, một đôi mắt phảng phất muốn đem Cố Phi một mực nhớ ở trong lòng. Mãi cho đến ánh mắt Cố Phi có chút trốn tránh, nàng mới nở nụ cười xinh đẹp lộ ra một tia được như ý biểu lộ nhỏ, nếu như thiếp thân thật đi, Cố công tử sẽ hoan nghênh thiếp thân sao? Khô khụ. Cố Phi mặt mo đỏ ửng có câu nói không phải thường nói sao, người tới là khách, giống Liễu đại gia có tài như vậy tình cảm người đến tìm hiểu, vốn ta tự nhiên hoan nghênh a. Đi, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Cố Phi gật đầu bất đắc dĩ, trong phòng đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Hai người bốn mắt tương đối, trong lúc nhất thời lại không biết trò chuyện tiếp thứ gì, bầu không khí có chút nho nhỏ xấu hổ. Cố công tử, tính toán lúc nào rời đi Bách Hoa lâu? Liễu Mạn Như cuối cùng lại mở miệng. Ta hôm nay không có ý định đi, tính toán ở lại chỗ này. Liễu Mạn Như nghe vậy trong lòng giật mình, đồng thời trong lòng thầm hừ nói, nam nhân quả nhiên đều không phải người tốt, phía trước ra vẻ đạo mạo nói cho mọi người sẽ không cùng chính mình cái kia, nhưng bây giờ tính toán lưu lại. Cố Phi nhìn xem sắc mặt có chút cổ quái nàng, cười hỏi, làm sao Liễu đại gia tựa hồ không thích ta ở lại chỗ này? Xem ra thiếp thân cuối cùng vẫn là nhìn lầm Cố công tử, nguyên lai Cố công tử cùng những nam nhân xấu kia một không khác nhau chút nào. Liễu Mạn Như một mặt không phục nói. Cố Phi biết nàng hiểu sai ý cười nói, ta nghĩ cô đại gia là hiểu lầm, ta nói lưu lại cũng không phải là lưu tại ngươi nơi này, càng sẽ không để ngươi ngủ với ta. Chỉ là hai ngày này đại đô không yên ổn, tại chỗ này ta cũng tỉnh đi ra, ta cùng huynh đệ bọn họ tại chỗ này tá túc hai đêm bên trên liền rời đi. Chẳng lẽ Bách Hoa lâu không có cung cấp khách chỗ của người ở? Nghe được lời nói của Cố Phi, Liễu Mạn Như lập tức đỏ mặt lên, lắp bắp nhỏ giọng nói, Cố công tử ngượng ngùng, vừa vặn tiếp thân là hiểu lầm ngươi. Ngươi muốn trách phạt ta, ngươi liền phạt ta. Nhìn xem điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân, Cố Phi trong lòng tự nhủ, ta trách phạt ngươi cái cọp lông, để ngươi thoát ý vẫn là khiêu vũ đâu. Trách phạt liền chưa nói tới, ngươi ta chỉ là bèo nước gặp nhau, còn không đến được cái này loại cấp độ. Cố Phi một mặt phong khinh vân đạm không thèm để ý chút nào khẩu khí, để Liễu Mạn Như đột nhiên trong lòng liền sinh ra nồng đậm cảm giác mất mát. Thầm nghĩ, nguyên lai ta trong lòng của hắn cũng chỉ là bình thường bèo nước gặp nhau, chẳng lẽ ta đối hắn liền một điểm lực hấp dẫn đều không có sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi buồn bực. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Diệp Tuệ thất kinh âm thanh cùng với một cái nổi giận đùng đùng nam nhân âm thanh. Chỉ nghe nam nhân nói, Diệp Tuệ tránh ra cho ta, hôm nay bản công tử nhất định để nàng ngủ cùng cảm giác, tiểu tiện nhân trang thanh cao gì, còn chỉ cấp nam nhân kia một người ngủ, hôm nay bản công tử liền muốn đem nàng cho ngủ trước, ta nhìn có thể sao thế? Lục công tử, van cầu ngươi tỉnh táo một chút, Mạn Như nàng cùng những người khác không giống, nàng là bán nghệ không bán thân. Thử, cho bản công tử lăn đi. Nghe lấy Diệp Tuệ đau khổ cầu khẩn, trong phòng Liễu Mạn Như gương mặt xinh đẹp một trận ảm đạm. Không tốt, Cố công tử là trấn quốc công Lục Cảnh Trình vợ con nhi tử Lục Thiếu Kiệt tới, ta nên làm cái gì à? Không cần Liễu Mạn Như nói, Cố Phi tự nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài đối thoại. Đại khái ý tứ hắn cũng minh bạch, người này nhất định là từ trong miệng người khác biết được, Liễu Mạn Như trước mặt mọi người tuyên bố muốn đem thân thể đơn độc lưu cho mình sự tình. Cho nên cái này nhìn mà không được liếm cho bắt đầu phá phòng thủ. Nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm lấy Liễu Mạn Như, từ điểm này xem ra, hắn cũng không bằng Cơ Nguyên cùng Vương Khánh hai người bọn họ thoải mái. Bất quá việc này còn thật rất phiền phức. Chính mình hiện tại vừa vặn lại tại Liễu Mạn Như trong phòng, đợi chút nữa sợ là tránh không được muốn nổi lên xung đột. Cố công tử, thiếp thân sớm đã xin thề thiếp thân thân thể là người một người, nếu để cho cái này ăn chơi thiếu gia hủy thiếp thân trong sạch, cái kia thiếp thân cũng liền không sống được. Liễu Mạn Như một bộ không thèm đếm xỉa tư thế, để Cố Phi cũng không rõ ràng sợ, lời nàng nói có mấy phần chân thành. Ngươi quả thật tình nguyện đem thân thể giao cho ta, cũng không tiện nghi Lục Thiếu Kiệt. Cố thiếu, thiếp thân đến chết cũng không đổi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này tạm thích ứng hành sự, không phải vậy vậy hắn về sau còn sẽ tới phiền ngươi. Ca môn muốn cho hắn đến cái một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Liên tại Liễu Mạn Như vẫn còn đang suy tư hắn nói là có ý gì thời điểm. Đắc tội Liễu đại gia. Cố Phi một cái liền đem nàng bế lên, sau đó thần tốc chạy qua bình phong đi tới bên giường, Liễu Mạn Như còn từ mơ hồ bên trong chưa kịp phản ứng, nàng quần áo trên người đã bị Cố Phi đào còn sót lại một kiện áo lót ở trên người. Sau đó Cố Phi cấp tốc lại đi ra ngoài chính mình y phục, sau đó hai người nhanh chóng chui vào trong chăn. Ngay lúc này, cửa phòng bị phịch một tiếng một chân đá văng. Lưu Thiếu Kiệt lại không để ý ngăn cản trực tiếp hướng vào phòng bên trong, vượt qua bình phong đi tới trước giường. Hắn liếc mắt liền thấy được trong chăn lộ ra vai Liễu Mạn Như giờ phút này đang bị một cái nam nhân ôm thật chặt. A! Liễu Mạn Như hét lên, không biết là bị Cố Phi đè ở trên người mà thét lên, còn là bởi vì Lục Thiếu Kiệt xông tới nguyên nhân. Dù sao kêu rất kịp thời, mà còn nàng còn đem đầu vùi vào trong ngực của Cố Phi. Cố Phi giận dữ hét, người nào dám can đảm hỏng bản công tử nhà hứng. Lục Thiếu Kiệt nhìn thấy hai người động tác như thế, lập tức giận quá mà cười, ngươi có gan, dám động bản công tử dự định tốt nữ nhân. Cái gì gọi là ngươi nữ nhân, nàng cùng ngươi thành thân vẫn là ngươi cho lễ hỏi định qua thân. Còn không tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Lục Thiếu Kiệt nghe được lời nói của Cố Phi, hận không thể một đao làm thịt Cố Phi. Thế nhưng vào giờ phút này hắn lại chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn sợ hỏng phụ thân hắn đại sự. Đồng thời đối Liễu Mạn Như đã kẻ nhạt vô vị, chỉ có thể hung tợn đối với Cố Phi nói, tiểu tử trước hết để cho ngươi vui sẽ, chờ ngày mai vừa qua bản công tử liền đem các ngươi chuyện này đối với tiện nhân chặt thành thịt nát. Chương 61, tất cả sẵn sàng chương 61, tất cả sẵn sàng. Diệp Tuệ đứng tại bên giường, nhìn xem như vậy cảnh tượng hưng diễm, lông mày nhíu lại nhăn. Thầm nghĩ thoải mái đi, dễ chịu a, thế nhưng tiếp xuống các ngươi sợ là thật liền phải xui xẻo. Cái này Lục Thiếu Kiệt, tại bên trong đại đô là có tiếng âm hiểm. Ỷ vào trấn quốc công gia thế, không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn thai họa lại hoặc là chết tại trong tay hắn. Nghĩ tới đây, nàng vẫn là không đành lòng nói một câu, "Cố thiếu, nếu Liêu đại gia đã theo ngươi, các ngươi nếu không tối nay ngươi liền đi đi thôi, cái kia Lục Thiếu Kiệt căn bản không phải người, hắn nói được thì làm được." Cố Phi nghe được lời nói của Diệp Tuệ, trong lòng khẽ bấp, cái này Lục Thiếu Kiệt, còn quả thật không phải kẻ tốt lành gì, như thật tìm đến mình phiền phức, không ngại tiện hắn đi Tây Thiên đi gặp Phật tổ. Hắn đem chăn bén lên mở, đồng thời cũng có ý để Diệp Tuệ gặp một lần hắn cùng Liễu Mạn Như kỳ thật là chuyện gì đều không có làm. Diệp trưởng quay ngươi sai lầm, ta cùng Liễu đại gia kỳ thật cái gì cũng không làm, vừa bạn chỉ là tạm thích hứng sự tình, cố ý làm cho Lục Thiếu Kiệt nhìn. Diệp Tuệ tập trung nhìn vào, không phải sao, cái này nha quần đều không có thoát. Thế nhưng trên người Liễu Mạn Như y phục gần như đều hết, còn sót lại một kiện lớn chừng bàn tay cái hiếm. Nàng cười lạnh một tiếng, ta hiện tại là biết các ngươi cái gì cũng không làm, có thể Lục Thiếu Kiệt nghiêm túc à. Các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, cái kia Lục Thiếu Kiệt thật sẽ làm loạn. Nghe lời của Diệp Tuệ, Liễu Mạn Như có chút sợ hãi, bởi vì nàng cũng biết cái này Lục Thiếu Kiệt làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, nàng âm thanh run rẩy hỏi, Cố công tử, chúng ta nên làm cái gì? Cố Phi nhìn xem Diệp Tuệ cùng Liễu Mạn Như đều bị dọa thành dạng này, trong lòng không khỏi lửa bốc. Không phải liền làm một cái Lục Thiếu Kiệt sao? Diệp lão bản, Liễu đại gia yên tâm, hắn Lục Thiếu Kiệt không chọc ta còn tốt, hắn như chọc ta, ta nhất định cho hắn biết một cái chữ chết là thế nào biết. Diệp Tuệ nhìn Cố Phi nói là bá khí mười phần, liền biết lời hay khó quên chết tiệt quỷ, đại từ bi không độ đoạn tuyệt người. Tốt, đã các ngươi nếu là khư khư cố chấp, cái kia xảy ra chuyện, nhưng chớ đem sự tình vu vạ trên đầu của ta. Diệp Tuệ tức giận đi. Liễu Mạn Như nhìn thấy Diệp Tuệ đi về sau, một cái liền ôm lấy Cố Phi. Cái kia ấm áp thân thể dán Cố Phi nháy mắt khí huyết dâng lên, ta xiết cái. Quá, quá. Cố công tử, thiếp thân sợ hãi, cái kia Lục Thiếu Kiệt xác thực không dễ chọc. Liễu đại gia đừng sợ, cái kia Lục Thiếu Kiệt không chọc chúng ta còn tốt, nếu là chọc ta cam đoan hắn sẽ hối hận sống trên cõi đời này. Yên tâm, nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ dẫn ngươi đi Thượng Nguyên Thành, chỗ ấy so nơi này tốt gấp trăm lần. Chỉ là đại đô, trừ nhiều người điểm, cùng chúng ta nơi đó căn bản không cách nào so sánh được. Liễu Mạn Như vẫn như cũ không chịu buông hắn ra, ngược lại càng dán càng chặt, Cố Phi có khả năng cảm nhận được nàng tâm càng nhạy càng nhanh, thân thể cũng càng ngày càng nóng. Thế nhưng lúc này thật không phải làm việc thời điểm a cái kia. Đã không có người, Liễu đại gia ngươi có thể nối lòng tay. Cố công tử, thiếp thân đều không sớm biết nói qua ngày mai còn có thể hay không sống sót, không bằng ngươi liền muốn tiếp thân à, dạng này thiếp thân cũng không tính là nuốt lời. Cố Phi vỗ vỗ nàng mềm mại nóng bỏng khuôn mặt, cười nói, yên tâm đi, ta nói có thể bảo vệ ngươi liền có thể bảo vệ ngươi, ta cũng tương tự sẽ không nuốt lời. Việc này sau này hay nói à, ngươi như cho đến lúc đó còn muốn thực hiện ngươi lời thề, chúng ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Liễu Mạn Như thật không biết cái này Cố Phi làm sao nghĩ, rõ ràng nàng đã cảm thấy chứng minh hắn là cái nam nhân bình thường, có thể là hắn chính là không chịu muốn chính mình. Chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân tốt sao? Liễu Mạn Như tại Cố Phi bờ môi bên trên điểm một cái, sau đó buông lỏng ra hai tay, để chính mình tự nhiên rơi tại trên giường. Công tử phong đức, để thiếp thân mười phần kính nghệ, thiếp thân về sau lại không nghi ngờ công tử lời nói. Công tử nói có thể thu thập cái kia Lục Thiếu Kiệt, cái kia thiếp thân liền tin tưởng, cho dù xảy ra sai sót, thiếp thân chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt. Thiếp thân hiện tại không có chút nào sợ. Cố công tử còn mời đến sau tấm bình phong đi, thiếp thân muốn đứng lên. Cố Phi cũng không biết, cái này Liễu Mạn Như làm sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt, trong lòng hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm. Hắn thực tế không muốn trêu chọc quá nhiều nữ tử. Trong nhà có Diệp An Lan cùng Trương Giao, mỗi ngày đau cả đầu. Lãnh Lăng Xương càng là đem hắn tâm đều cho thương tổn tới, liền không có nhìn thấy như thế người vô tình. Liễu Mạn Như tại sau tấm bình phong sổ soạt tại mặc quần áo. Tay của nàng cơ hồ là run rẩy, thế cho nên nhiều lần đều không đánh nổi kết. Nàng cũng định tốt, lần này liền theo Cố Phi đi Thượng Nguyên Thành. Nàng cũng rất muốn đi xem một cái Cố Phi trong miệng so đại đô tốt hơn gấp trăm lần Thượng Nguyên Thành. Đời này nếu như có thể cùng tại dạng này nam nhân phía sau, tuyệt đối là mỗi một cái nữ nhân mộng tưởng, nàng tin tưởng Cố Phi tuyệt đối sẽ thiện đái hắn nữ nhân. Nữ nhân cả đời này mưu đồ gì, chẳng phải cầu một cái có khả năng thiện đái chính mình, lại không đem mình làm vật phẩm đưa tới đưa đi nam nhân. Bắc Hàn Quốc thậm chí Đại Hoa Quốc, nữ nhân ở trong mắt của nam nhân căn bản là không đáng tiền, trừ chính thê sẽ không bị đưa tới đưa đi, nhưng phạm là thiếp thất, cũng có thể bị đưa ra ngoài nguy hiểm. Thậm chí còn có những nam nhân kia đối với chính mình thiếp thất chơi chán, liền cùng nam nhân khác lẫn nhau trao đổi lấy. Tóm lại, nữ nhân ở trong mắt nam nhân là không có chút nào địa vị, liền càng thêm không cần phải nói giống các nàng những này có chút tài nghệ nữ nhân, càng là trong mắt nam nhân có thể chơi đồ vật. Liễu Mạn Như đỏ mặt đi đến bình phong bên ngoài, sau đó nhỏ giọng nói, thiếp thân đi cho Cố công tử an bài gian phòng. Không biết Cố công tử muốn mấy gian phòng? Cố Phi khẽ mỉm cười, hai gian liền được, trong đó một gian tốt nhất lớn một chút, ta nghĩ ngươi tối nay cũng ngủ qua đến. Liễu Mạn Như nghe vậy trong lòng giật mình, Cố công tử thay đổi chủ ý. Không phải, ta là sợ ngươi buổi tối không an toàn, ngươi đừng nghĩ sai, đến lúc đó ta ngủ trên giường ngươi ngủ trên mặt đất. Liễu Mạn Như lập tức gò má lại nóng bỏng, rất là hối hận nói một câu nói như vậy. Rõ ràng Cố công tử là cái tuyệt thế nam nhân tốt, có thể là chính mình làm sao già hướng phương diện kia bên trên nghĩ đâu. A. Liễu Mạn Như đỏ mặt chạy ra ngoài an bài gian phòng đi. Lưu lại Cố Phi trong phòng, tinh tế thưởng thức nước trà, hắn tại muốn đối phó Lục Thiếu Kiệt phương pháp, không biết có thể hay không lợi dụng việc này hố một cái Lãnh Phong đâu, lại hoặc là Lãnh Lăng Xương. Mà Cố Phi nhớ Lãnh Lăng Xương lúc này ngay tại một cái mật thất bên trong cùng 5-6 người tại thương nghị bí mật đại sự. Bọn họ chuẩn bị ngày mai cho Tiêu Dương phủ đầu một kích, nếu như có thể tìm tới Tiêu Dương như phản chứng cứ, vậy liền quá tốt rồi. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nhìn hướng Lãnh Hoàng Nghĩa. Cự Lộc Hầu, vào thành binh sĩ sắp xếp xong xuôi không có. Bệ hạ bọn họ đã sớm tại ngài không có về trước khi đến, liền bị ta cho trước thời hạn sắp xếp xong xuôi. Tiêu Lăng Xương hài lòng nhẹ gật đầu. Tiêu Lăng Xương lập tức vừa nhìn về phía binh bộ thượng thư Vương Xương Linh. Vương thượng thư, người bên kia an bài thế nào? Vương Xương Linh nhẹ gật đầu, cấm vệ quân cùng Ngự Lâm quân, vi thần đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Cam đoan ngày mai tại Thái Miếu hiện trường, trừ Độc Cô Tín mấy cái kia thống lĩnh, còn lại tất cả hộ vệ đều là người của chúng ta. Tiêu Lăng Xương nghe vậy, đôi mắt nhìn hướng ngoài cửa, nàng phảng phất đã thấy ngày mai sắp phát sinh từng màn. Thật lâu, nàng mới nói một câu, ngày mai chúng ta nhất định muốn đem đám kiêm lịch tập một mẹ hốt gọn. Chúng thần tuân chỉ. Chương 62, nữ đế còn sống. Chương 62, nữ đế còn sống. Trong vòng một đêm, thời gian trôi mau trôi qua, bình minh tia nắng đầu tiên lặng yên rơi tại Bắc Hàng Vương triều cổ lão mà trang nghiêm Thái Miếu bên trên. Để tòa này gánh chịu lấy vô số lịch sử ký ức cùng hoàng gia tế tự chi trọng Thái Miếu, tại tia nắng ban mai bên trong càng lộ vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Trên quảng trường, mấy ngàn tên binh sĩ mặc chỉnh tề áo giáp, giống như tường đồng bách sắt đứng vững, thân thể bọn hắn ảnh tại mới lên ánh nắng chiếu rọi kéo dài, lộ ra càng thêm uy nghiêm thẳng tắp. Binh sĩ bọn họ khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt sung kính ý, phản phất mỗi một cái thần kinh đều căng thẳng, lấy tối cao kính ý bảo hộ cái này sắp cử hành tế tổ đại điện. Quảng trường phía trước chính là một đầu trăm cấp bậc thang, chính giữa lại có ba cái bình đài, mà Thái Miếu chỗ cao nhất trên bậc thang. Đại tế tư Cổ Nguyệt Nhi ngay tại hương án phía sau đốt hương cầu nguyện làm các loại động tác, lúc thì cầm kiếm bay lượn, lúc thì trong miệng nói lẩm bẩm, lúc thì bày ra một chút kỳ quái tư thế. Chờ nàng tất cả động tác kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa tế tổ nghi thức chính thức bắt đầu. Tại trang trọng mà kéo dài trung cổ âm thanh bên trong, nhị hoàng tử Tiêu Dương mặc lộng lẫy đồ lễ, dẫn một đám hoàng tộc thành viên cùng trong triều trọng thần, bộ pháp trầm ổn từng bước một đạp lên bậc cấp. Mãi cho đến cái thứ hai phía trên bậc thang mới đứng vững. Lấy Vũ Văn Độc cùng binh bộ thượng thư Vương Xương Linh Lãnh Hoàng Nghĩa cầm đầu, kinh vị rõ ràng đứng ở bình đài chính giữa. Rất nhiều đại thần nhìn xem đài cao bên trên vẫn còn tại làm các loại động tác cầu nguyện nhì, người tâm tư người phun trào. Bởi vì một khi tế điện kết thúc, liền bọn họ đường lui cũng sắp kết quả cuối cùng. Có người có khả năng vào quan thêm tước, có người sợ có sinh mệnh không bảo vệ. Mà Vũ Văn Độc cùng Lãnh Hoàng Nghĩa đám người đều là lòng tin tràn đầy ngẩng đầu đỡ ngực bộ dáng. Đài cao bên trên đột nhiên toát ra một đoàn to lớn hỏa diễm, sau đó mọi người liền nghe đến một tiếng trung vang. Tiếp lấy liền nghe đến Cổ Nguyệt Nhi cái kêu bén nhọn giọng nói truyền đến. Giờ lành đã đến. Tư lễ thái giám vội vàng hô, giờ lành đã đến. Liền kêu ba tiếng. Sau đó lại nói, thật sự nếu không tiên đọc tế văn, sợ là đối tiên hoàng bất kính. Lúc này Vương Xương Linh nhàn nhạt đứng dậy. Vậy hạ còn chưa trình diện, tế điện không có thể bắt đầu. Tiêu Dương nhìn chằm chằm Vương Xương Linh, trong mắt tràn đầy sắc ý, liền tế điện tiên hoàng minh thọ bực này đại sự đều chết tới. Có thể thấy được Tiêu Lăng Xương là có thua thiệt hiếu đạo, thất đức người, nàng lại mặt mũi nào đến đối mặt ta Tiêu gia liệt tổ liệt tông. Mà lấy Lãnh Hoàng Nghĩa cầm đầu mấy cái đại thần, nhưng trong lòng thì hừ lạnh không thôi, một đám tôm tép ngại nhép, lập tức các ngươi liền phải xui xẻo, còn không biết. Vũ Văn Độc nghe vậy sờ lấy hắn cái kia hai thốn râu dê cười ha ha, nhị hoàng tử nói rất đúng, như vậy trọng đại trường hợp bên dưới, vậy hạ thế mà không sớm đến, còn mời nhị hoàng tử tuyên đọc tế văn, để tránh chậm trễ canh giờ. Tiêu Dương nghe đến Vũ Văn Độc lời này, trong lòng lập tức âm thầm cao hứng, lập tức thuộc về hắn Tiêu Lăng Xương thời đại đã đi qua. Bất quá chính mình vẫn là muốn làm bộ chối từ một phen, cũng tốt ngăn chặn đám kia cỏ đầu tường đại thần. Ai? Bản hoàng tử không có ở đây, sợ khó chắn ngày hạ nhân ung dung miệng a. Vũ Văn Độc Độc Cô Tín cầm đầu đại thần, hai tay chắp tay, không người xuống, như đồng sự trước xếp luyện qua đồng dạng. La lớn, từ nhị hoàng tử tuyên đọc tế văn, cái kia là chúng ta mục đích chung. Từ nhị hoàng tử tuyên đọc tế văn. Tiêu Dương nhìn xem biểu hiện của mọi người, trong lòng mừng thầm, liếm láp mặt nói đã như vậy, cái kia bản cung liền từ chối thì bất kính. Lớn mặt Tiêu Dương. Chỉ bằng ngươi cũng xứng tuyên đọc tế văn, đột nhiên từng tiếng âm băng lãnh đến cực điểm âm thanh từ bậc thang phía dưới truyền tới. Tiêu Dương nghe đến cái này âm thanh không chút nào mang tình cảm khẽ kêu âm thanh dọa đến kém chút có quắp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người hướng về phía dưới một cấp bậc thang nhìn sang. Chỉ thấy Tiêu Lăng Xương mặc thêu lên mũ trảo kim long màu đen long bào, đầy mặt uy nghiêm từ bậc thang phía dưới từng bước đạp lên bậc cấp. Chúng đại thần thấy thế nhộn nhịp hít khí lạnh, bệ hạ, còn sống. Sống. Sắc mặt Tiêu Lăng Xương lạnh lùng, vô cùng uy nghiêm, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Dương. Một cái liền đoạt lấy trong tay Tiêu Dương tế văn, xoay người lại nhìn hướng mọi người, ở trên cao nhìn xuống nói, chấm mới là thiên mệnh sở quy, có ai dám thay thế chấm đến tuyên đọc tế văn? Tiêu Dương, Vũ Văn Độc, Độc Cô Tín các ngươi thật to gan, cũng dám trước thời hạn tế bái Thái Miếu. Lời nói của Tiêu Lăng Xương giống như hàn băng thứ xương, để ở đây mỗi người đều cảm thấy một cô áp lực lớn. Nàng ánh mắt phảng phất có thể nhìn rõ tất cả dối trá cùng phản bội. Rất nhiều người đều cảm thấy nữ đế bệ hạ tựa hồ biến thành người khác đồng dạng. Thay đổi đến tốt lạ lắm, không còn là cái kia nói chuyện đều muốn nhìn một chút Vũ Văn Độc lại nói cái kia nữ đế. Sắc mặt Tiêu Dương nháy mắt thay đổi đến trắng xám, hắn run rẩy thân thể, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình liền một cái trước đều nôn không ra. Sắc mặt Vũ Văn Độc đại biến, hắn đột nhiên nhìn hướng Độc Cô Tín, hai mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn xem Độc Cô Tín. Phản phất tại nói Độc Cô Tín, ngươi lại dám gạt ta. Độc Cô Tín bị hắn mở trừng hai mắt, kém chút liền bị xuống, hắn cũng là một mặt mộng bức, a ngươi hù ta, ta mẹ nó hù ai đi, lại nói thủ hạ của ngươi điển tính không phải cũng ở đó không. Bây giờ Tiêu Lăng Xương đột nhiên xuất hiện, bọn họ kế hoạch nháy mắt tan thành một nước. Vậy hạ, chúng ta cũng không phải là có ý mạo phạm, chỉ là Vũ Văn Độc tính toán giải thích, nhưng thanh âm của hắn tại Tiêu Lăng Xương uy nghiêm phía dưới lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Chỉ là cái gì? Chỉ là các ngươi lòng mang ý đồ xấu, như toàn cấp hoàng bị sao? Âm thanh của Tiêu Lăng Xương lạnh lẽo như xương, nàng mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng, đánh tại ở đây mỗi người trong lòng. Người tới a, đem độc cô tín cầm xuống. Vương Xương Linh sớm đã có chuẩn bị, hắn đối với phía dưới ngự tiền thị vệ nhẹ gật đầu. Lập tức liền có hai cái trên binh sĩ đến trực tiếp đi lên áp tại độc cô tín bà bay. Không không, không. Nàng là giả dối, nàng nhất định là Lãnh Hoàng Nghĩa tìm đến thế thân, các ngươi không muốn tin nàng. Ta có người làm chứng. Tiêu Dương đột nhiên không biết cái kia gân chặt đứt, đột nhiên nói ra một câu như vậy lăn lộn trướng. Tiểu Nhu, mau tới. Tiểu Nhu rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt nữ đế. Tiểu Nhu, ngươi mau nói nàng là giả dối. Nàng nhìn xem nữ đế thật tốt đứng ở chỗ này, nàng kém chút ngất đi. Nhị hoàng tử, nàng. Xong, chính mình tất cả mộng đẹp cũng không có, vừa định muốn đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không không thèm đếm xỉa chỉ vào nữ đế nói nàng là giả dối. Bốn một tiếng, Tiêu Lăng Xương một bàn tay liền quất vào trên mặt Tiểu Nhu. Ngươi cái tiện thì, thế mà thông đồng người ngoài đến cùng nhau hạ chấm, cùng nhau áp xuống đi. Bệ hạ, tha mạng. Bệ hạ đều là hai, ngay lúc này Tiêu Dương xông lại rút ra ngự tiền thị vệ yêu đao, một đao liền đâm tới. Ngươi cái tiện nhân, lại dám gạt ta. Ngự tiền thị vệ liền đội vàng đem đao trong tay cho chiếm trở về, sau đó dọa phải trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bệ hạ thứ tội. Tiêu Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, còn không mau đem người cho mang đi. Đúng là. Tiêu Dương đội vàng một mặt định mà nói, hoàng tỷ, ta kém chút cũng bị tiện nhân kia lừa gạt, ta giúp ngươi giết nàng. Tiêu Lăng Xương lạnh lùng nhìn xem hắn, hiện tại chấm là thật là giả? Thật. Tiêu Lăng Xương một bàn tay đối với Tiêu Dương liền quất tới. Nhị hoàng tử Tiêu Dương, xem thường quốc pháp, tư tự giết người, đem Tiêu Dương cũng áp xuống đi. Chấm đã. Ai ra xem ai dám. Cơ Thu đỡ tỉ tỉ của nàng Thái hậu Cơ Nguyệt chậm rãi từ bậc thang phía dưới đi tới. Chương 63, một đợt không yên tĩnh một đợt lên. Chương 63, một đợt không yên tĩnh một đợt lên, còn không đem nhị hoàng tử cho ai ra thả ra. Các ngươi là từng cái muốn tạo phản sao? Mẫu hậu. Tiêu Lăng Xương rất là im lặng kêu một tiếng Cơ Nguyệt. Hoàng đế, ngươi gần một tháng không thấy, Tiêu Dương làm như vậy cũng là vì Bắc Hàn tốt. Ai ra hỏi ngươi, hắn vì Bắc Hàn quốc có tội gì? Ngược lại là ngươi vô thanh vô tức liền biến mất thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có nhất quốc chi quân trách nhiệm. Thái hậu Cơ Nguyệt tại muội muội nâng đỡ, đi lên liền lớn tiếng dọa người đổ ập xuống cho Tiêu Lăng Xương dừng lại mánh liệt phê. Để Tiêu Lăng Xương rất là im lặng. Vương Xương Linh xem xét Thái hậu tới liền biết, hôm nay sợ là không có kết quả gì. Trong lòng không nhịn được thay nữ đế cảm thấy bi ai, nàng cũng không thể tại một điểm chứng cứ đều không có dưới tình huống, chính là đem Tiêu Dương giết đi. Nói tới nói lui vẫn là thời gian quá mức cấp bách, chứng cứ này chỗ nào dễ dàng như thế thu thập được. Hôm nay nữ đế có khả năng bình an trở về trọng trường đế vị, đối với bọn họ đến nói đã là trọng đại thắng lợi, tối thiểu cái mạng già của mình, chính mình gia tộc đều bị bảo vệ. Cái này chuyện còn lại, chỉ có thể về sau chậm rãi mưu mà mưu toan. Hoàng đế, ngươi còn không tranh thủ thời gian đọc xong tế văn xong trở về xử lý quốc gia đại sự, ngươi cái kia ngự thư phòng tấu chương đều nhanh muốn đắp không được. Tiêu Dương, đỡ ai ra hồi cung? Tiêu Dương vội vàng thoát khỏi ngự tiền thị vệ cánh tay, đi tới thân mật đỡ Cơ Nguyệt cánh tay, sau đó chợt nhìn Tiêu Lăng Xương một cái, lập tức hướng bậc thang bên dưới đi đến. Cơ Nguyệt đột nhiên đến, đem Tiêu Lăng Xương mặt đều cho khí xanh. Bệ hạ, còn mời tranh thủ thời gian niệm tế văn, giờ lành lập tức liền phải qua. Vũ Văn Độc một bộ cười gian nhắc nhở một câu. Tiêu Lăng Xương nghe vậy hừ lạnh một câu, bắt đầu đọc tế văn. Vũ Văn Độc nhìn xem miệng niệm tế văn nữ đế, trong lòng hừ lạnh, trong lòng tự đủ ngươi cho rằng cái này liền xong rồi. Lập tức Đại Hoa Quốc Tam Hoàng Tử Lý Trị liền muốn tới, ta nhìn ngươi năm nay lấy cái gì đến giao nộp tuổi cống. Ngủ lại tại Bách Hoa lâu Cố Phi cùng Trương Biêu Trương Dũng ba người lúc này mới từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Cố Phi nhìn xem ngủ tại trên mặt đất Liễu Mạn Như, khẽ mỉm cười. Cái này tiểu nữ buổi tối hôm qua tìm cái rất dở mượn cớ nói trên mặt đất lạnh, muốn lên giường cùng hắn cùng nhau ngủ, bị hắn quả quyết cự tuyệt. Nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Liễu Mạn Như, hắn nhẹ nhàng từ trên giường bỏ lên. Hôm nay sợ là sẽ phải có đại sự muốn phát sinh. Tiêu Dương một khi đăng cơ thành công, không có khả năng không đối lãnh ra bọn họ những thế lực này độc thủ. Chỉ là không biết người này có thể hay không lập tức độc thủ. Cái kia cứ như vậy, chính mình từ lãnh ra đi ra cũng coi là tránh thoát một kiếp. Hắn tại suy nghĩ, chính mình có phải là muốn rời khỏi Bách Hoa lâu, chuyển sang nơi khác tránh một chút. Tối hôm qua hắn suy nghĩ thật lâu, cảm thấy tại chỗ này cùng cái kia Lục Thiếu Kiệt xung đột không tiện. Nếu là có thể tìm tốt rút lui địa phương, đây chẳng phải là thuận tiện thật nhiều. Ngay lúc này, Liễu Mạn Như cũng bỏ lên, "A, Cố công tử ngươi như thế sớm liền đứng lên." Cố Phi cười một tiếng với nàng, "Nào giống ngươi, như cái con heo lười nhỏ đầu dạng." Liễu Mạn Như gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, "Thiếp thân, bình thường không giống như vậy, còn không phải công tử ngươi không cho ta ngủ trên giường, hại thiếp thân ngao rất lâu mới ngủ." Liễu Mạn Như cảm thấy chính mình hiện tại cùng Cố Phi là một cái có vinh cùng mình có nhục cùng nhục thể cộng đồng, cho nên nói chuyện liền so ngày hôm qua muốn bung ra rất nhiều. "Này, ngươi như ngủ qua đến, cái kia bản công tử nhịn không được làm sao bây giờ?" "Thiếp thân tùy thời tứ hậu công tử." "Ai, vẫn là quên đi. Chúng ta nhiều nhất lại chen một buổi tối, sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi đại đô. Cái kia thiếp thân liền dậy đi thu thập một chút ta." Nghe đến Cố Phi nói muốn về Thượng Nguyên Thành, Liễu Mạn Như lúc này tỉnh càng ngủ, toàn thân tinh thần. Cái này đại đô lại ở lại cũng không có ý nghĩa, hơn nữa còn có Lục Thiếu Kiệt lớn như vậy một cái nguy hiểm tồn tại, cho nên vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Trong hoàng cung đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào chuyển tới. để Cố Phi cảm thấy rất là bực bội, cái này Lãnh Lăng Xương còn đến cùng có thể hay không tới tìm chính mình. Sau 2 canh giờ, Bắc Hằng trong hoàng cung đại điện, văn võ đại thần phân loại mà đứng. Tiêu Lăng Xương một mặt xanh xám nhìn xem một đám đại thần, lấy Vũ Văn Độc cầm đầu người, nhộn nhịp là Độc Cô Tín cầu tình, mà nữ đế lại dị thường kiên quyết cự tuyệt bọn họ đám người này cầu tình. Chấm trở về trên đường, liền đã từng gặp phải một người tên là Điển Kính, còn có một người tên là Diêu Xương hộ phục qua, chấm hỏi các ngươi hai người này là ai thủ hạ. Nữ đế khẩu khí dị thường phẫn nộ nhìn xem Vũ Văn Độc một đám người, nếu như ánh mắt giết chết đám hôn đảng kia, nàng sớm liền giết một vạn lần. Chấm hỏi các ngươi lời nói đâu, hai người này là ai cấp dưới? Trong đại điện lặng ngắt như tờ, nữ đế trong lòng tự nhủ lần này nếu không phải đem Độc Cô Tín làm cho rơi, cái kia nhiều ngày như vậy khổ chẳng phải là nhặt không. Hiện tại ai còn muốn cho Độc Cô Tín cầu tình, đứng ra. Chấm có thể đem các ngươi cùng Độc Cô Tín giam giữ cùng một chỗ, để các ngươi cố gắng đi tìm hiểu một chút tình huống. Bệ hạ, việc này còn tôn sùng chờ kỹ càng chứng cứ. Người khác không dám nói, hắn Vũ Văn Độc dám nói. Hắn nếu là không cho tay hạ nhân ra mặt vậy sau này liền không người nào dám đi theo hắn cùng nhau làm. Thưa tướng, làm sao lời của chấm nói liền không phải là chứng cứ? Nữ đế ly kỳ phẫn nộ, cái này tên hôn đảng đến bây giờ còn dám cùng chấm làm trái lại. Bệ hạ, không phải vi thần không tin lời của bệ hạ, mà là cái này nói ra, ngày hạ nhân lại làm như thế nào nhìn, ta là vì bệ hạ uy tín mà suy nghĩ. Không phải vậy toàn bộ Bắc Hằng lão bách tính đều sẽ ý kiến gì bệ hạ, nói bệ hạ không có bằng chứng lạm sát kẻ vô tội sẽ không tốt. Tốt ngươi cái Vũ Văn Độc, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Hình bộ thượng thư Lưu Văn Chính ở đâu? Hình bộ thượng thư Lưu Văn Chính lập tức đứng dậy, hiện tại chấm là ngươi cấp tốc đi đem Độc Cô Tín cấp dưới Diêu Xương Hổ cho chấm chụp tới. Lưu Văn Chính lập tức đứng dậy, trên mặt một bộ khó xử nhìn xem nữ đế, "Vậy hạ, cái này đuổi bắt Diêu Xương Hổ một chuyện, sợ là muốn chỉ hoãn không thiếu thời gian, bởi vì thần hiện tại không biết người này thân ở phương nào." Nữ đế nhìn thấy cái này, Lưu Văn Chính vậy mà một mực từ chối, bột một tiếng đem bàn tay đập vào lòng án bên trên. "Nếu như Lưu thượng thư ngươi không làm được, ngươi liền cáo lao hồi hương a." Thần mau chóng đem cái kia Diêu Xương Hổ mang tới. "Vậy hạ, tất nhiên Lưu thượng thư như vậy dáng vẻ đắn đo, vi thần nhìn vẫn là không làm phiền Lưu thượng thư, vậy hạ quân doanh vi thần quen thuộc nhất, đuổi bắt Điển Kính cùng Diêu Xương Hổ liền để vi thần đi làm đi." Lãnh Hoàng Nghĩa lúc này đứng dậy. "Chuẩn." Lưu Văn Chính chỉ vào Lãnh Hoàng Nghĩa, ngươi nửa ngày. Lãnh Hoàng Nghĩa lạnh hừ một tiếng, Lưu thượng thư xác thực có thể cáo lao hồi hương, liền cái lời nói đều nói không rõ ràng, chư vị đại nhân cảm giác đến có phải hay không? Lãnh Hoàng Nghĩa một phái vội vàng cười ha ha. Ngay lúc này Vũ Văn Độc lạnh hừ một tiếng lại lần nữa đứng dậy. "Tất nhiên cự lộc hầu phụ trách bắt người, vậy chuyện này liền tính qua. Bất quá bệ hạ, ngày mai đại hoa Lý Trị Tam hoàng tử liền đến đại đô, hướng chúng ta Bắc Hằng thúc dục giao nộp tội cống, không biết bệ hạ chuẩn bị xong chưa?" Chương 64, hắn đều cố phi chương 64, hắn đều cố phi Vũ Văn thừa tướng, ngươi đây là ý gì? Năm trước tội cống không phải ngươi cùng hộ bộ thượng thư phụ trách sao? Ngươi phản mà lại đây hỏi chấm, ngươi cái này thừa tướng làm đến không đủ có trách nhiệm." Nữ đế không chút khách khí liền nói một trận. "Bệ hạ ngài cái này có thể liền oan uổng lão thần, vi thần đương nhiên biết việc này là vi thần cùng Triệu thượng thư trách nhiệm, nhưng là bây giờ hộ bộ trong nhà kho cũng chỉ thừa lại mười mấy vạn là bạc. Ngươi để vi thần cùng Triệu thượng thư cũng không có cách nào, ai chúng thần cũng là không bột đấu gột nên hổ, chúng thần đều cho rằng ngài đi ra thời gian dài như vậy cũng là vì đi gom góp tuổi cống đây này, tình cảm bệ hạ đều đi ra du sơn ngoạn thủy a. Vũ Văn Độc ngươi thật to gan, dám bố trí chấm?" "Thần không dám, thần chỉ là tại tận thần bản phận, đang nhắc nhở bệ hạ chuẩn bị sớm. Năm ngoái đại hoa sứ thần liền đối ta phía Nam Vĩnh Hòa thành có ý tứ, năm nay nếu là tuổi cống còn giao không đủ, thần cũng vô pháp cam đoan bọn họ sẽ không lại lần nữa nói ra, muốn chúng ta đem tòa thành này cắt nhường cho bọn họ." Tiêu Lăng Xương bị Vũ Văn Độc lời nói tức giận, bộ ngực tại kịch liệt phập phồng. Nàng giờ phút này thật muốn đem Vũ Văn Độc đầu cho vặn xuống, làm bóng để đá. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Tư Lễ trưởng ấn thái giám Lưu Cảnh lập tức hô, "Bài triều." Trong ngự thư phòng, Tiêu Lăng Xương đem án thư tấu chương toàn bộ cho vùng tới trên mặt đất, tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. "Vũ Văn Độc, chấm nhất định sẽ để ngươi chết không yên lành." Tiêu Lăng Xương nhìn qua đầy đất tấu chương, toàn thân mệt mỏi hướng trên long ỷ ngồi xuống. Đang nghĩ đến ngày mai Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị muốn đi qua đòi hỏi tuổi cống, để nàng càng là không biết nên ứng đối ra sao. Vũ Văn Độc cùng hộ bộ thị lang Triệu Thiên Hành đem quốc khố đều cho làm trống không, lấy cái gì giao nộp? Ai? Chính mình tại sao phải mệt mỏi như vậy đâu, như không phải là vì muốn kiểm tra cha rõ ràng hắn hoàng huynh cùng phụ hoàng nguyên nhân cái chết. Tiêu Dương nghĩ muốn cái này hoàng vị, trực tiếp cầm đi tốt. Chấm đến cùng nên làm cái gì? Làm sao bây giờ đâu? Tiêu Lăng Xương não đều nhanh muốn nổ. Mày may tìm không được giải quyết vấn đề đầu mối ở nơi nào. Ngay lúc này, Tiêu Tiên Nhi một đường nhảy cả tương chạy tới. Cửa ra vào trưởng ấn thái giám biết nữ đế tâm tình không tốt, liền vội vàng đem nàng cho ngăn tại ngoài cửa mặt. "Vĩnh Hòa công chúa xin dừng bước, bệ hạ ở bên trong nổi giận đâu." Thái giám Lưu Cảnh đưa tay ngăn cản Tiêu Tiên Nhi. "A, bệ hạ, hoàng tỷ, ta là Tiên Nhi." Lưu Cảnh để Tiên Nhi đi vào. Âm thanh của Tiêu Lăng Xương chuyển tới, toàn bộ hoàng cung muốn nói nhất không tâm cơ sợ sẽ là cái này Tiêu Tiên Nhi. Tiêu Tiên Nhi vội vàng chạy vào ngự thư phòng. Nhìn thấy đầy đất tấu chương, nàng một đầu liền nhào vào trong ngực của Tiêu Lăng Xương, lệ rơi đầy mặt nói, "Hoàng tỷ, bọn họ đều nói ngươi xảy ra chuyện, Tiên Nhi chính là không tin, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt." Nhìn xem đơn thuần như một tờ giấy trắng Tiêu Tiên Nhi, Tiêu Lăng Xương lau lau nước mắt của nàng nói cho hoàng tỷ không có ở đây thời điểm, có người hay không ức hiếp ngươi? Hoàng tỷ không có người ức hiếp Tiên Nhi, chính là lo lắng an toàn của ngươi. Đột nhiên Tiêu Tiên Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoàng tỷ nói cho ngươi một tin tức tốt, ta bái một cái phi thường lợi hại sư phụ, hắn họa kỹ so cái kia đại hoa họa thánh Ngô đạo tử còn muốn lợi hại hơn. Kia rốt cuộc là ai lợi hại như vậy, có thể để cho ngươi như vậy tôn sùng? Nữ đế nghĩ thầm trên đời này còn có ai còn lợi hại hơn họa thánh Ngô đạo tử người sao? Điều đó không có khả năng. Nha đầu này nhất định lại đi ra ngoài bị cái kia trên phố người lừa gạt, nhất là những cái kia lại nhải giang hồ thuật sĩ, cái này nhà thích nhất. Nguyên bản tâm tình có chút buồn bực Tiêu Lăng Xương, ngược lại là rất muốn nhìn một chút nàng lại bị người nào lừa gạt. Thật sự có lợi hại như vậy, người này am hiểu vẽ cái gì? Hoàng tỷ, hắn họa nữ nhân lợi hại nhất, họa cái kia kêu muốn một cái rất sống động, cùng bình thường họa sĩ không giống, bọn họ cái kia đường cong đều là rất thô, mà hắn đường cong liền cùng tóc đồng dạng tinh tế. Vẽ ra đến người liền như là người trong gương đồng dạng, liền lông mi đều có thể một cái nhìn thấy. Đáng tiếc a tấm kia đáng giá ngàn vàng họa đã có chủ, mà còn nhân gia cũng không bán, bằng không tất nhiên đem nó cho làm ra mỗi ngày nhìn xem. Tiêu Lăng Xương nghe lấy Tiêu Tiên Nhi có chút không quá tin tưởng, trên đời này còn có người có thể vẽ ra đến dạng này họa, đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy. Tiêu Tiên Nhi rất là ngạo kiểu thẳng lên nàng cái kia tôn sùng chưa hoàn toàn trưởng thành tốt bộ ngực nhỏ, đầy mặt đắc ý biểu lộ. Chờ chút ta liền lại đi tìm hắn đi, để hắn nhất định muốn thu ta làm đồ đệ. A, nhân gia còn không có thu ngươi làm đồ a. Tiêu Lăng Xương có chút lộn xộn, tình cảm đây là Tiêu Tiên Nhi tại một bên đơn phương. Tiêu Lăng Xương đối với thư họa một đạo cũng là có nghiên cứu, chưa từng nghe qua người này, chẳng lẽ ta Bắc Hằng lại ra một cái khó lường họa sĩ? Lúc đầu Tiêu Tiên Nhi họa kỹ cũng xem như là có thể để cho Tiêu Tiên Nhi như vậy tôn sùng, để nàng nửa tin nửa ngờ. Như người này thật sự là người của Bắc Hằng, cái kia để hắn mỗi năm cho hoàng cung họa cái họa cũng là không sai. Tiên Nhi, người này là ta người của Bắc Hằng sao? Tiêu Tiên Nhi đem đầu hạ ra một phát, hẳn là ta người của Bắc Hằng, thế nhưng khẩu âm của hắn nhất định không phải người của Đại Đô. Cái kia người này, tên gọi là gì, bây giờ ở nơi nào? Hắn a, Tiêu Cố Phi, hiện tại có lẽ còn tại Bách Hoa Lâu. Phù phù một cái. Tiêu Lăng Xương nguy hiểm thật ngã cái té ngã, một cái kém chút bị nàng bận rộn quên mất danh tự. Cái kia mang theo cười xấu xa xú sơn tặc, lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của nàng. Cái này xú sơn tặc còn rất là tự cho là đúng nói liền chờ mình 3 ngày. Cái gì, ngươi nói hắn Tiêu Cố Phi? Hắn bao nhiêu tuổi? Ai? Hoàng tỷ, ngươi cũng chớ xem thường hắn số tuổi chỉ lớn hơn ta mấy tuổi, thế nhưng hắn họa họa sát thực rất lợi hại rất lợi hại. Tiêu Lăng Xương có loại dự cảm, cái này Cố Phi tuyệt đối chính là cái kia chán ghét xú sơn tặc. Không đối, vừa vặn ngươi nói là tại Bách Hoa Lâu nhìn thấy người này. Tiêu Tiên Nhi, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám đi cái kia loại địa phương. Tiêu Tiên Nhi nghe được lời nói của nữ đế, dọa đến liên tục xua tay. Hoàng tỷ, hoàng tỷ, ta chính là hiếu kỳ đi vào nhìn một chút mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng nói với mẫu hậu. Hừ, đường đường Vĩnh Hỏa công chúa vậy mà đi dạo thanh lâu, nếu là bị đám kia đại thần biết, ngươi thì xui xẻo lớn. Trong lòng nữ đế không biết làm sao lại đột nhiên sinh rất tức giận, cái kia tên hỗn đản nói là chờ ta, vậy mà đi thanh lâu chờ. Tiêu Lăng Xương cảm giác phải tự mình bị gia hỏa này cho vũ nhục đến. Nếu thật là ngươi, cái kia chấm nhất định để ngươi để mặt. Tiêu Tiên Nhi nhìn xem đầy mặt xanh xám nữ đế, cho rằng đây là đang giận nàng. Quả thật làm cho hắn sợ hãi. Hoàng tỷ, ta thật không phải là cố ý đi. Tiêu Lăng Xương cắn răng nghiến lợi, lại hỏi một chút liên quan tới Cố Phi chi tiết, nàng lúc này đã vô cùng xác định khẳng định, cái kia tại Bách Hoa Lâu hỗn đản chính là Cố Phi. Nàng phất phất tay, Tiên Nhi ngươi đi chơi đi, chấm còn có rất nhiều tấu chương muốn phê duyệt. Tiêu Tiên Nhi như được đại xá, lập tức chạy, thầm nghĩ chưa hề nhìn thấy hoàng tỷ tức giận như vậy qua. Xem ra cái chỗ kia về sau là không thể đi. Ai nha, cái kia sư phụ làm sao xử lý a? Nếu như không gặp được hắn, chẳng phải là bái không được sư? Mà nữ đế Tiêu Lăng Xương đem Lưu Cảnh cho gọi đến bên cạnh. Sau đó đối với bên thai Lưu Cảnh, dì thai vài câu. Sắc mặt của Lưu Cảnh hơi kinh hãi. Vậy hạ, khẳng định muốn đi đem người này kêu tiến cung. Tiêu Lăng Xương nhẹ gật đầu. Chương 65, đại biểu tử, đánh hung ác điểm. Chương 65, đại biểu tử, đánh hung ác điểm. Nữ đế nhìn thấy Lưu Cảnh vội vàng rời đi. Trong miệng cười lạnh một tiếng, có một số việc là nên chấm dứt, không phải vậy chấm từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng khó chịu vô cùng. Lúc này một ngày thời gian đã tiếp cận trạm vào tối. Cố Phi cùng Trương Bưu, Trương Dung 3 người là nơi nào đều không có đi, bất quá để Cố Phi có chút ngoài ý muốn sự tình. Giữa trưa có khách trong đại sảnh mặt mày hớn hở nói, nhị hoàng tử Tiêu Dương vậy mà không có đăng cơ thành công, nữ đế tại thời khắc mấu chốt đột nhiên xung ra. Nguyên lai nàng không có chết. Cái này giấu ngược lại là rất sâu, cái kia Lanh Lăng Xương cái này tiểu lưu, có phải là muốn thực hiện lời hứa của nàng. Đột nhiên Cố Phi cảm giác lại có điểm hy vọng, thầm nghĩ quả nhiên có thể làm hoàng đế không có một cái đơn giản mà hàng. Chỉ là không biết Lãnh Lăng Xương đến cùng có thể hay không qua tìm đến mình. Vì toàn thành 7-8 vạn lão bách tính sau này thuận tiện ra vào Bắc Hằng mỗi cái địa phương, hắn tại suy nghĩ là có nên hay không cố gắng một chút. Đương nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ hoa ý nghĩ, đó chính là nhìn xem Bắc Hằng quốc có nguyện ý hay không đem mảnh đất kia trực tiếp bán đi, chính mình Thượng Nguyên Thành từ đây không nhận Bắc Hằng quản hạt. Bằng Thượng Nguyên Thành thực lực trước mắt, thành lập một cái tiểu vương quốc, cuộc sống tự do tự tại cũng không phải là không thể được. Liên tại hắn cùng Liễu Mạn Như nói chuyện trời đất thời điểm, thân xác của Diệp Tuệ hốt hoảng chạy tới. Cố công tử, Liễu đại gia hai người các ngươi cái mau chóng rời đi, ta người nhìn thấy Lục Thiếu Kiệt chính dẫn một đám người hướng Bách Hoa Lâu đi tới. Liễu Mạn Như nghe xong lập tức liền hoảng hồn. Vội vàng nhìn hướng Cố Phi, đầy mặt hoảng sợ hỏi, Cố công tử làm sao bây giờ? Cố Phi cũng có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này, Lục Thiếu Kiệt thật đúng là dám dẫn người tới tìm hắn gây phiền phức. Như là trước kia hắn có thể còn sợ hắn mấy phần, hiện tại Lãnh gia đã tại lần này đánh cờ bên trong đứng vững gót chân, căn bản là không sợ cái này cái gì Lục Thiếu Kiệt. Lãnh Hoàng Nghĩa cùng Lãnh Phong hai phụ tử danh nghĩa là thời điểm lấy ra làm xuống bia đỡ đạn, bằng không cái kia vậy Lãnh Lăng Dương có thể hay không lại xuất hiện còn chưa nhất định. Yên tâm, việc này tất nhiên có thể bình an vượt qua. Cố Phi cho một cái yên tâm ánh mắt cho Liễu Mạn Như. Trương Lưu, Trương Dũng, theo ta đi cửa chính nhìn xem cái này Lục Thiếu Kiệt đi. Chúng ta ở tại Bách Hoa lâu bên trong, cũng không thể đem đồ của người ta cho hư hại. Trương Lưu cùng Trương Dũng hai người nghe lấy lời nói, lập tức mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng trắng, nở nụ cười hai ngày này ở tại nơi này nghe lấy tiểu khúc, đều chán nghe rồi là nên hoạt động một chút gân cốt. Diệp Tuệ đứng ở một bên, nghe nói như thế vội vàng nói, "A nha, Cố công tử, Lục Thiếu Kiệt bọn họ một đám bảy người đâu, các ngươi cái này có thể là đối thủ sao?" Diệp Trường Quầy, "Không cần lo lắng." Sau đó Cố Phi liền đứng dậy dẫn đầu hướng đi Bách Hoa lâu cửa chính, trên đường đi theo Trương Bưu huynh đệ hai người nhỏ giọng nói, liền nói chúng ta là Lãnh gia khách nhân. Lục Thiếu Kiệt nếu là còn dám động thủ, vậy liền đánh để mụ hắn cũng không nhận ra. Trương Bưu hăng hái gật đầu, nhỏ giọng nói, đại nhân, tiểu nhân minh bạch. Còn thật đúng là đúng dịp. Cố Phi dẫn Trương Bưu hai người mới vừa đi tới cửa chính, đối diện liền cùng Lục Thiếu Kiệt đụng cái chạm mặt. Lục Thiếu Kiệt nhìn thấy Cố Phi, khắp khuôn mặt mặt âm hiểm cười, để người xem xét liền không phải là người tốt lành gì. Tốt. Xem ra là có người cho các ngươi mật báo, chơi bản thiếu dự định tốt nữ nhân, liền muốn chạy trốn. Thật coi ta Lục Thiếu Kiệt nói là đánh giám sao? Nhớ tới buổi tối hôm qua ta nói muốn đem ngươi chặt thành thịt nát, ngươi còn nhớ chứ? Cố Phi nhìn xem đầy mặt phách lối Lục Thiếu Kiệt mặt không hề cảm xúc, một bên Trương Bưu ha ha phá lên cười, công tử, làm sao ra ngoài liền gặp mấy con chó điên, thật sự là suối quậy. Lục Thiếu Kiệt nghe đến Trương Bưu nói chuyện kém chút giận điên lên. Hỗn đản này lại còn nói chính mình là chó, bất quá có chút ngoài ý liệu là gia hỏa này vậy mà cũng có hai cái ngũ đại bà thô hộ vệ. Bất quá hắn vẫn là nghiêm nghị nói, lên cho ta, đem ba người bọn họ tứ chi trước toàn bộ đánh gãy, sau đó mang đi, ta muốn đem bọn họ mấy người kia mang đi cho chó ăn. Trương Bưu vội vàng quát, ta nhìn các ngươi ai dám, chúng ta là Cự Lộc Hầu Lãnh gia mời tới khách nhân, tới đây tiêu tiền đều là Lãnh Phong móc. Các ngươi mấy cái này hỗn đản đụng đến ta thử xem. Ha ha, ta tưởng là ai như thế phách lối, nguyên lai là người của Lãnh Phong, đúng vậy. Đại đô thành không sợ Lãnh Phong, ta Lục Thiếu Kiệt cũng coi là một cái, cho ta đánh cho đến chết, xảy ra sự tình bản thiếu gánh. Lục Thiếu Kiệt trong lòng tự nhủ, ta lão tử dù sao cũng là cái trấn quốc công, ta còn sợ các ngươi Cự Lộc Hầu phủ chỉ là mấy khách nhân. Ngươi nếu là Lãnh Phong đích thân, ta có thể để cho ngươi mấy phần. Trên thực tế, mấy năm này Cự Lộc Hầu phủ uy tín dần dần muốn che lại bọn họ trấn quốc công phủ, cùng tiên hoàng tại vị thời điểm hoàn toàn không giống, lúc kia, mặc dù chọc bọn hắn người của trấn quốc công phủ. Nghe xong trấn quốc công cái tên này, liền phải biết bọn họ Lục gia tầm quan trọng đối với Bắc Hằng. Cố Phi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đã các ngươi không cho mặt mũi Cự Lộc Hầu phủ, đây cũng là không trách chúng ta không cho ngươi mặt mũi trấn quốc công phủ. Trương Bưu cho ta đánh cho đến chết. Nháy mắt hai phe liền hôn chiến ở cùng nhau. Trương Bưu cùng Trương Dũng hiệu suất rất nhanh, nháy mắt liền bị huynh đệ bọn họ hai người đánh ngã hai người. Để Lục Thiếu Kiệt hung hăng giật mình, hắn không nghĩ tới Cố Phi hai người thủ hạ như thế dũng mãnh. Trong đó một tên trên cánh tay tựa hồ còn có tổn thương. Cái này mẹ nó, nếu biết rõ trên trấn quốc công phủ phủ binh thực lực cũng là không kém, kết quả đi lên liền bị hai gia hỏa này đánh ngã. Lại một cái chớp mắt, lại là hai người bị đánh ngã. Ngay lúc này, Lãnh Ngạo Tuyết cùng Vũ Văn Binh xuất hiện ở cách đó không xa. Vậy mà là ba người bọn hắn. Vũ Văn Binh, ngươi mau nhìn, ta để ngươi tìm người chính là ba người bọn họ. A, tốt. Xem ra thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ba người này sợ là vẫn luôn trốn tại Bách Hoa lâu a, chật chật chật, cái này thủ hạ của Lục Thiếu Kiệt cũng quá phế bật. Vũ Văn Binh nhìn một chút bên người một đám thủ hạ. A đại, các ngươi mấy cái lên cho ta, đi giúp Lục Thiếu Kiệt. Là công tử. Cái này A đại chính là trước đây đi Lai Phúc tiểu lâu không có bắt được người Vũ Văn Binh thủ hạ. Giờ phút này nhìn thấy chính mình vất vả hai ngày không đợi được người đang ở trước mắt, chỗ nào còn nhịn được. Bốn người lập tức lại đối Trương Bưu hai người vào tới. Mà lúc này đây, Cố Phi đã đi tới trước mặt Lục Thiếu Kiệt, một cái bàn tay liền quất tới. Liền ngươi cái này ngu xuẩn dạng, còn ở trước mặt ta điên cuồng, Lãnh ra là các ngươi có thể chọc sao? Nói xong lại là một cái đại bức túi đánh qua. Trực tiếp đem trốn tại cửa ra vào Diệp Tuệ cùng Liễu Mạn Như cho thấy choáng. Bọn họ không nghĩ tới thủ hạ của Cố Phi mạnh như vậy, càng thêm không nghĩ tới Cố Phi so thủ hạ của hắn còn muốn mãnh liệt, lại dám quạt Lục Thiếu Kiệt bật hai. Liễu đại gia a, tại sao ta cảm giác lòng có điểm sợ đâu? Diệp Tuệ sờ lên nàng cái kia rất lớn ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái này Lục Thiếu Kiệt bị đánh, cái này còn phải. Cái này Cố công tử cũng quá lô mãng, hiện tại sợ muốn không chết không thôi. Đột nhiên Trương Bưu kêu một tiếng, công tử cẩn thận, bọn họ có tiếp viện. Cố Phi quay đầu nhìn sang, liếc mắt liền thấy được cái kia Lãnh Ngạo Tuyết cùng một cái quanh tay thanh niên nam tử đứng ở cách đó không xa. Lại nhìn xông tới người chính là ngày ấy đi Lai Phúc tiểu lâu đi cược bọn họ người. Cố Phi lập tức nổi giận, đối với Trương Bưu nói, đánh hung ác điểm, không nên lưu tình. Cái này Lãnh gia thật sự là mặt cũng không cần. Chương 66, bị trắng đánh. Chương 66, bị trắng đánh bột một tiếng. Một bàn tay lại mãnh liệt mà đối với gò má của Lục Thiếu Kiệt hung hăng quất tới. Tay của Cố Phi gắt gao bắt lấy Lục Thiếu Kiệt vậy mà làm sao cũng không tránh thoát. Hắn hộ vệ muốn nghĩ cách cứu viện hắn, trong nháy mắt liền bị Trương Bưu cùng Trương Dũng toàn bộ đánh ngã. Bởi vì lại không đẩy ngã, A Đại bốn người bọn họ liền đánh tới. Mới vừa đẩy ngã Lục Thiếu Kiệt sáu thủ hạ, A Đại bốn người bọn họ liền đối với Trương Bưu hai người tấn công mạnh đi qua. Trương Bưu giao thủ một cái liền biết có hay không, bốn người này thực lực so thủ hạ của Lục Thiếu Kiệt hiếu thắng rất nhiều, mà còn Trương Dũng trên cánh tay tổn thương đều không có tốt. Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người lại cũng chỉ có thể cùng bốn người bọn họ đánh cái thế lực đều địch. Lục Thiếu Kiệt cuối cùng cũng nhìn thấy Vũ Văn Bình, vội vàng nói, "Vũ Văn Bình con mẹ nó ngươi liền nhìn cùng ta ăn đòn à, còn không mau tới đến giúp đỡ." Cố Phi nghe đến Lục Thiếu Kiệt đối kêu tên kia một tiếng Vũ Văn Bình, lập tức trong lòng có một tia cảnh giác. Hỗn đản này chẳng lẽ là cái kia thừa tướng Vũ Văn Độc nhất tộc người? Vũ Văn Bình lạnh hừ một tiếng, "Lục Thiếu Kiệt ngươi mắt mù à, ngươi không có nhìn thủ hạ của ta tại đánh bọn hắn. Vậy ngươi cứu ta a? Ngươi không phải võ nghệ siêu còn sao, còn không tranh thủ thời gian cứu ta?" Ta đều sắp bị cái này tên hỗn đản đánh chết. Nào biết được Vũ Văn Bình đột nhiên cười ha ha nói, như nghĩ tới ta cứu ngươi cũng không phải là không thể, một vạn lượng bạc cứu một lần. Thành giao. Lục Thiếu Kiệt không chút do dự đáp ứng. Vũ Văn Bình, hướng 100 trước, tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ra Lục Thiếu Kiệt, đừng ép ta đích thần độc thủ. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, ngươi lại là cái kia dễ hành, ta nếu là không thả đâu. Trong lòng tự đủ ngươi nếu là dám bên trên, ta liền ngay trước mặt Lãnh Ngạo Tuyết đem ngươi cũng đánh thành đầu heo. Tốt, tất nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Bình vừa muốn triển khai tư thế đối với Cố Phi đánh tới, liền nghe phía sau một tiếng cao lại bén nhọn âm thanh hô lên: "Người nào dám bên đường ẩu đả, còn không cho chúng ta dừng tay." "Vũ Văn Bình công tử, ngươi còn không cho dừng tay?" Cố Phi cùng Vũ Văn Bình đồng thời quay đầu nhìn sang, phát hiện là một cái 40 tuổi thái giám, mang theo một đám tiểu thái giám hướng lấy bọn hắn vội vàng mà đến. Cố Phi theo người này nói chuyện thần thái cùng với đi bộ bộ pháp liền biết, người này tuyệt đối là cái rất lợi hại thái giám. Bằng không cái này Vũ Văn Bình làm sao có thể một câu liền bị người này cho hô ngừng. "Lưu công công, ngài sao lại tới đây?" Lưu Cảnh hư lạnh nói, chúng ta liền không thể tới nơi này. Lưu Cảnh là người của Tiên Hoàng, đồng thời cũng là nữ đế trưởng ấn thái giám, nữ đế không tại đoạn thời gian này, hắn kém chút không có bị Vũ Văn Độc một đám người giết chết, cho nên tự nhiên là không thích Vũ Văn Bình. "Yêu, đây không phải là Lục Nhị thiếu sao, làm sao thành bộ dáng này?" Lục Thiếu Kiệt nghe vậy mặt đỏ lên lại đỏ, đột nhiên chỉ một cái Cố Phi, "Lưu công công, đều là cái này kêu Cố Phi hung đồ làm đường phố hành hung. Vũ Văn Bình đang giúp ta hiệp trợ cầm xuống cái này ác đồ." "Tốt, hỗn đản này đúng là nghĩ trả đũa, có thể thấy được cái này Lục Thiếu Kiệt người này có nhiều vô sỉ." "Cố Phi, ngài chính là Cố Phi công tử." "Lưu công công, chính là tại hạ." "A nha, vậy nhưng thật sự là quá tốt, tập ra được đến không mất chút công phu." Cố công tử mượn một bước nói chuyện. Cố Phi thầm nghĩ, thái giám thật tốt tìm chính mình làm gì, chẳng lẽ là Lãnh Lăng Xương cái kia tiểu nhi đề cập với nữ đế chính mình sự tình không được. Sau đó Vũ Văn Bình cùng Lục Thiếu Kiệt liền trơ mắt nhìn Lưu Cảnh đem Cố Phi kéo đến một bên khác nhỏ giọng nói thầm. "Cố công tử, tập ra chính là đặc biệt tới tìm ngươi." "Đặc biệt tới tìm ta, không biết Lưu công công đến cùng vì chuyện gì?" Cố Phi nhìn trước mắt cười tủm tỉm Lưu Cảnh, thầm nghĩ cái này thái giám có thể ở chung. "Lãnh Lăng Xương cô nương, ngài còn nhớ rõ không? La nàng để tạp ra tới mời ngài buổi sáng ngày mai đi hoàng cung một chuyến." Cố Phi nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia khó mà phát giác mỉm cười, "Thật sao? Đây là ngày mai tiến cung lệnh bài, ngươi đến cửa cung lộ ra cái này bài, tự sẽ có người dẫn ngài đi xác định địa phương. Mặt khác ngươi phải cẩn thận cái kia Vũ Văn Bình, hắn là con trai của Vũ Văn thừa tướng." Cố Phi nghe vậy trong lòng giật mình, cái này Vũ Văn Bình không nghĩ tới đúng là con trai của Vũ Văn Động, đại đô đỉnh cấp nhị thế chủ a, cảm giác tạ công công nhắc nhở, vậy làm phiền công công. Cố Phi vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm 100 lượng ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào trong tay Lưu Cảnh. Lưu Cảnh thầm nghĩ cái này Cố Phi quả nhiên biết xử lý, bằng không bệ hạ làm sao có thể xác định muốn gặp hắn đâu. Lưu Cảnh rất bình tĩnh đem như vậy tạm ra liền trở về phục mệnh đi. "Cố công tử, nhớ tới buổi sáng muốn sớm một chút đi qua." Lưu Cảnh đi đến Lục Thiếu Kiệt cùng trước mặt Vũ Văn Bình lạnh hừ một tiếng, "Hy vọng hai vị, việc này cứ tính như vậy, các ngươi phải biết bệ hạ giờ phút này ngay tại nỗi nóng, chớ có đi gây chuyện." Vũ Văn Bình nhìn thoáng qua Cố Phi, ngược lại là không có cái gì. Lục Thiếu Kiệt bị Cố Phi điên cuồng quạt mấy cái bàn tay, trong lòng tự nhiên rất là khâm phục. Thế nhưng hắn biết nếu dám mạnh miệng, chính mình đây là nhất định sẽ bị nữ đế biết. Tức giận đến hắn hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Trốn tại cửa ra vào bên trong nhìn quanh nơi này Diệp Tuệ cùng Liễu Mạn Như bọn họ. Thế mới biết Cố Phi địa vị bao lớn, có thể để cho trong cung thái giám đích thân đến tìm hắn. "Má ơi." Diệp Tuệ đột nhiên quay đầu nhìn hướng Liễu Mạn Như, "Liễu đại gia, ngươi muốn được sống cuộc sống tốt hiểu rõ. Không nghĩ tới Cố công tử địa vị như thế lớn. Liên Vũ Văn Bình cùng Lục Thiếu Kiệt bị đánh cũng không thể lấy lại danh dự, có thể thấy được Cố thiếu hậu trưởng cứng bao nhiêu. Má ơi, có thể để cho con của thừa tướng cùng con của Trịnh Quốc công ăn quả đáng người. Hắn đến cùng là ai a?" Liễu Mạn Như lúc này chẳng những không có Diệp Tuệ vui vẻ như vậy, ngược lại có chút nhíu mày, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng nàng rất là đắng chát, địa vị như thế lớn, khó trách hắn không muốn đụng ta. Nghe đến Diệp Tuệ liếm lắp khuôn mặt tươi cười tại cùng nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể cười cười, trong lòng có khổ chỉ có thể tự mình nuốt mất. Ngạo Tuyết hắn đến cùng là ai? Vũ Văn Bình rất là khó chịu nhìn xem Lãnh Ngạo Tuyết. Thầm nghĩ kém chút bị cái này Lãnh Ngạo Tuyết cho hại. Lãnh Ngạo Tuyết mặc dù cùng Vũ Văn Bình quan hệ tốt, thế nhưng cũng không có ngốc đến sẽ đối Vũ Văn Bình lời gì đều nói, chỉ là nhỏ giọng nói một câu, "Ta cũng không biết hắn là ai, ca ta hẳn phải biết hắn là ai, ca ta cũng bị hắn đánh." Vũ Văn Bình nghe vậy trong lòng khẽ bấp, "Ta mẹ nó, không ngờ ngươi là tại lợi dụng ta cho ca ca ngươi báo thù." "Ngạo Tuyết, ta lần sau có thể hay không đem nói rõ ràng?" Vũ Văn Bình rất muốn ngủ với Lãnh Ngạo Tuyết, sau đó ác tâm một phen Lãnh Hoàng Nghĩa, cho nên đối Lãnh Ngạo Tuyết cơ hội là xin gì được đấy. "Ai nha, ta lúc ấy không phải bị phụ thân cho cấm túc tại trong nhà sao, không có cách nào nói rõ ràng à, lại nói ta đến bây giờ cũng không biết hắn người nào. Thủ hạ của hắn đem ca ta đánh, sau đó cha ta còn cho hắn chịu nhận lỗi đâu. Ta mẹ nó, may mắn hôm nay không có động thủ đánh nhau, nếu không mình bị đánh, có phải là nên cha mình nói xin lỗi? Chẳng lẽ hắn là người của Đại Hoa Tam hoàng tử? Không biết đâu. Lãnh Ngạo Tuyết trong lòng hừ lạnh, hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể để cho nữ đế bệ hạ như vậy che chở hắn? Đêm đó, Diệp Tuệ thái độ đối với Cố Phi rõ ràng nhiệt tình. Người này chẳng những vẽ tranh lợi hại, còn có thể để Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt ăn quả đắng, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Liễu Mạn Như mặc dù trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng nội tâm như trước vẫn là vui vẻ. Dù sao Cố Phi đối nàng đồng thời không có cái gì không giống địa phương. Nàng thậm chí trong âm thầm lại hỏi, nàng có thể hay không đi theo hắn đi Thượng Nguyên Thành, đi a làm sao không thể đi, nơi đó so nơi này tốt gấp trăm lần. Cái này để nàng đối Cố Phi phẩm cách lại xem trọng không ít, cũng không có bởi vì thân phận thay đổi liền biến thành ngạo nhân vừa trở khinh thường người. Chắc hẳn hắn nói nam nữ bình đẳng hắn là tại nghiêm túc. Lục Thiếu Kiệt không dám tới, để Liễu Mạn Như đều cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì buổi tối không thể cùng Cố Phi ngủ chung. Ách là một cái phòng. Chương 67, Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị chương 67, Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị sáng sớm hôm sau, Cố Phi liền liền mang theo Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người tiến về hoàng cửa cung. Kết quả vừa tới hoàng cửa cung lại đụng phải trước đến lên triều Lãnh Hoàng Nghĩa. Cố công tử ngài cũng tới a? Trên mặt Lãnh Hoàng Nghĩa tràn đầy nụ cười, nhìn không ra là tốt là xấu. Cố Phi cũng chỉ đành gật gật đầu, gặp qua Cự Lộc Hầu. Đi vào chung, Lãnh Hoàng Nghĩa vô tình hay cố ý cười, thế nhưng Cố Phi làm sao đều cảm thấy tại giả cười. Cự Lộc Hầu ngài trước bận rộn, ta đang chờ Lưu Cảnh công công an bài người tới đón ta. A, vậy lão phu liền đi vào trước. Cố Phi đứng ở chỗ này chỉ chốc lát sau liền thấy mười mấy cái vội vàng hướng về bên trong hoàng cung đi đến người, những người này Cố Phi không nhận, bọn họ cũng tương tự không quen biết Cố Phi. Thế nhưng Cố Phi biết, có thể vào lúc này tới người đều là Bắc Hàn Quốc quyền lực hạch tâm người. Không bao lâu, một tên tiểu thái giám liền từ bên trong cửa đi tới, cao giọng hô, cái nào là Cố Phi?
Ta.
Vừa vặn lúc này một cái vóc người cao lớn người trung niên đi tới, mặt đen lại đi tới trước mặt Cố Phi, thử lạnh một câu. Nguyên lai chính là ngươi kêu Cố Phi. Cố Phi nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng tự đủ người này ai vậy, lão tử không quen biết ngươi, ngươi đây là ý gì? Đi tới tiểu thái giám đội vàng liếm láp khuôn mặt tươi cười nói, tiểu quế tử gặp qua Trần Quốc Công. Người này hừ một tiếng, hất lên ống tay áo liền đi. Cố Phi thế mới biết cái này đối với chính mình tràn đầy địch ý ra hỏa nguyên lai là Lục Thiếu Kiệt lão tử, khó trách. Tiểu thái giám nhìn thấy Trần Quốc Công Lý đều không mang phản ứng hắn, liền mặt không thay đổi đối với Cố Phi nói một câu, ngươi một người đi bảo, những người khác tại ngoài cung môn chờ lấy. Cố Phi vội vàng hướng Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người nói, các ngươi đi về trước đi. Chờ ta đi ra không biết lúc nào đâu. Cái kia đại nhân cẩn thận một chút, chúng ta liền đi về trước. Bàn giao xong sự tình, Cố Phi liền theo cái này kêu tiểu quế tử thái giám phía sau hướng trong cung đi đến. Trên đường, Cố Phi lại móc một tấm ngân phiếu lén lút kín đáo đưa cho tiểu quế tử. Quả nhiên có ngân phiếu, tiểu quế tử thái độ lập tức liền đến cái 180 độ. Nhìn qua 120 ngân phiếu, trong lòng tiểu quế tử giống như bôi ngọt ngào đồng dạng. Trong lòng tự nhủ khó trách, người này có thể được bệ hạ đơn độc lén lút triệu kiến, quá biết làm việc. Ai nha, Cố công tử, cái này làm sao có ý tứ? Tiểu quế tử đẩy mặt định loạn. Này, làm sao có thể phiền phức Quế công công đâu, nhỏ tấm lòng nhỏ. Còn mời Quế công công nhiều chiếu cố một chút tại hạ. Dễ nói, Cố công tử chúng ta cùng ngươi bàn giao một ít chuyện, ngài có thể tuyệt đối đừng quên, chờ chút đến lúc đó, tuyệt đối đừng chạy loạn, mà còn một khi nhìn thấy trong cung quý nhân, ngài nhất định không muốn nhìn thẳng các quý nhân. Cảm ơn Quế công công nhắc nhở, không biết Quế công công, đây là muốn dẫn ta đi gặp ai đây? Tiểu Quế tử nghe vậy, vội vàng nói, Cố công tử, khẳng định là muốn gặp ngài. Lưu Cảnh công công đặc biệt chiếu cố, không cho chúng ta trước thời hạn nói đâu. Muốn gặp ta người, lời này hảo hảo kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, Cố Phi liền được đưa tới một gian trong sân nhỏ. Cố công tử, ngài ngay ở chỗ này ngồi đi. Chúng ta đi phục mệnh. Tiểu Quế tử vứt xuống Cố Phi một người tại trong sân nhỏ, liền lập tức chạy. Cố Phi một người ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ cũng không tệ lắm. Nơi đây tựa hồ là một cái tiểu hoa vườn. Ngồi chỉ chốc lát sau hắn liền không có hàn huyền, đứng dậy đứng lên đi đến một gốc tiểu diễm bớt át hoa trước mặt, nhìn xem cái này gốc mở đầy màu đỏ không biết tên đóa hoa hoa, hắn không nhịn được túi người xuống dùng cái mũi đi ngửi một cái. Hương vị mùi thơm ngát sông vào mũi, rất là dễ ngửi. Liên tại hắn chuẩn bị muốn say mê thời điểm, đột nhiên cảm giác có người sau lưng. Hắn liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Lãnh Lăng Sương không biết lúc nào đứng ở sau lưng. Nhìn xem khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm Lãnh Lăng Sương, Cố Phi một cái liền ôm lấy nàng, "Lăng Sương, ta liền biết đã đáp ứng ta sự tình, sẽ không nuốt lời." Cố Phi thình lình tự động, đem theo ở phía sau Lưu Cảnh kém chút dọa hồn phi phách tán. "Lão Thiên, bệ hạ." Lại bị gia hỏa này ôm. Tiêu Lăng Sương cảm thụ được cảm giác quen thuộc, lập tức liền hoảng hồn, bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại. "Ngươi làm gì chứ, còn không tranh thủ thời gian thả ra?" Để người nhìn thấy ngươi liền chết chắc. Vừa vặn Lưu Cảnh tại sau lưng cũng kịp thời hò khan một tiếng. Cố Phi trong lòng tự đủ việc này quả thật có chút không thích hợp, bởi vì hắn cũng nhìn thấy đứng sau lưng Lãnh Lăng Sương Lưu Cảnh. Xấu hổ buông lòng ra Lãnh Lăng Sương. Lãnh Lăng Sương hừ lạnh một câu, nghe nói ngươi hai ngày này đều ở tại Bách Hoa lâu, còn cùng một cái đàn bà kêu Liễu Mạn Như đánh lửa nóng. Ai? Lăng Sương ngươi nghe ta giải thích, còn không phải Lãnh Phong cái kia tên hỗn đản, lén lút tìm Vũ Văn Minh bọn họ tìm ta phiền phức, nếu không phải trốn tại nơi đó, ngươi sợ đều không gặp được ta. Không tin ngươi hỏi Lưu Công Công. Ngày hôm qua nếu không phải Lưu Công Công kịp thời cứu ta, ta liền bị Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt bọn họ đánh chết. Lưu Công Công nhìn xem Cố Phi tại cùng nữ đế cáo trạng, cái này nha rõ ràng là ngươi tại đẻ xuống nhân gia đánh đi. Mà còn bệ hạ bị hắn ôm, thế mà không có nổi giận, dọa đến hồn đều muốn bay. đây chính là thiên đại bí mật a. Nếu là bệ hạ muốn bảo thủ bí mật, vậy mình không nhất định phải chết. Lưu Cảnh Chân đều nhanh muốn mềm nhũn. Nữ đế lại lần nữa hừ lạnh một câu, không biết tại sao, nàng nghe đến Cố Phi đi Bách Hoa lâu, nàng liền trong lòng khó chịu, nàng rất muốn biết chết Cố Phi. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Lãnh Phong ở sau lưng vậy mà như thế bị ủi. Người trước tại chỗ này chờ lấy, ta hiện tại còn có chuyện, nhớ ở chỗ nào đều không muốn đi. Nữ đế không có cho hắn cơ hội nói chuyện, lập tức liền đi. Nàng sợ hay nói một chút đi xuống, liền lộ tẩy. Nhìn xem Lãnh Lăng Sương, ngay cả lời đều không có nói hai câu liền đi, Cố Phi có chút khó chịu, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này nhà cũng là đi lên chiều đi. Thái Huyền Điện. Nữ đế Tiêu Lăng Sương ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thiên tử miện 12 lưu rủ xuống tại trên gương mặt, đem nàng biểu lộ hoàn toàn giấu tại phía sau. Nàng lặng lặng nhìn Bách Quan đứng đầu Vũ Văn Độc, một mặt ngạo nghệ đứng tại đông đảo trước đại thần liệt, trong lòng rất là tiếc nuối, tâm nói cho cùng như thế nào mới có thể để cho lao già này mất chức mất mạng đâu. Binh bộ thượng thư dẫn một đám lấy Lãnh Hoàng Nghĩa cầm đầu võ tướng đứng ở phía bên phải, từng cái mặt đen lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thủ hạ của Độc Cô Tín Diêu Sương Hổ không biết giấu đi chỗ nào, tùy ý Lãnh Hoàng Nghĩa làm sao lùng bắt, người này chính là không thấy vết tích. Lãnh Hoàng Nghĩa rất là hoài nghi có phải là bị Vũ Văn Độc cho diệt khẩu. Nữ đế cuối cùng đem ánh mắt quét xuất tại một mặt tiêu căng khó thuần trên mặt Tiêu Dương, trong lòng lạnh hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Cảnh. Tư lễ thái giám Lưu Cảnh giống lên một cú họng, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Bệ hạ, vi thần có việc khởi bẩm. Tiêu Lăng Sương vung tay lên nói. Vũ Văn Độc cảm thấy nữ đế hôm nay khẩu khí tựa hồ quả quyết rất nhiều. Thế nhưng vậy thì thế nào? Trên mặt lộ ra một tia cười gian, thần, tất nhiên cự lộc hầu tìm hai ngày đều không có tìm được tội phạm Diêu Sương Hổ, tất nhiên chứng cứ trong thời gian ngắn còn không có tin tức, thần cảm thấy bệ hạ có phải là có lẽ đem Độc Cô Tín tướng quân thả ra. Vũ Văn Thần cùng nhau, ngươi vội vã như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi là Độc Cô Tín đồng đảng không được? Nữ đế khẩu khí lăng liệt, để mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ Văn Độc đội vàng chứa hoảng sợ hai tay chắp tay, bệ hạ minh xét, vi thần khẳng định không thể nào là Độc Cô Tín đồng đảng. Vũ Văn Độc mặt ngoài chứa sợ hãi không thôi, thế nhưng trong lòng sớm đã hừ lạnh, chờ chút Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị tới ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vũ Văn thừa tướng, tất nhiên không phải, vậy liền đừng vội nhiều lời. Độc Cô Tín một ngày chưa tẩy thoát hiểm nghi, hắn liền vẫn như cũng là người bị tình nghi, chấm sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, nếu như ngày sau Độc Cô Tín thật không có tội, chấm tự sẽ ở trước mặt hướng hắn biểu đạt cái nấy. Vũ Văn thừa tướng không biết ý của chấm ngươi mình mà chưa, còn có chuyện sao? Lễ bộ thượng thư Bao Long Đồ lúc này đứng dậy, khởi bẩm bệ hạ, Đại Hoa Tam hoàng tử mang theo một đám sứ thần giờ phút này liền ở ngoài điện. Nữ đế nghe vậy trong lòng tự đủ, nên đến tóm lại còn là sẽ đến, chấm ngược lại muốn xem bọn họ năm nay có nhiều quá đáng. Để bọn hắn bảo. Tiên. Đại Hoa sứ thần nhất kiến. Tiên. Đại Hoa sứ thần nhất kiến. Chương 68, nữ đế bị tức điên chương 68, nữ đế bị tức điên liền tại Đại Hoa Tam hoàng tử tại hướng rất là cao ngạo tiến về Thái Huyền điện trên đường. Cố Phi nhìn trước mắt nhảy nhảy nhót nhót, đầy mặt sướng đến phát rồ rồi Tiêu Tiên Nhi, nao kém chút đứng máy. Tiên Nhi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng Vĩnh Hòa công chúa tục danh. Bên người Tiêu Tiên Nhi thái dám giống lên một cú họng. Tiêu Tiên Nhi khuôn mặt tối sầm, chó nô tỳ ngươi muốn chết, còn không mau cho bản cung lăn, hắn là bản cung sư phụ. Thái giám bị Tiêu Tiên Nhi lời nói dọa sợ, vội vàng lăn xa xa. Trên Tiêu Tiên Nhi đến liền kéo Cố Phi cánh tay, sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Phi vội vàng đẩy ra nàng, sau đó vây quanh nàng dạo qua một vòng, không sai, không sai. Vĩnh Hòa công chúa đi dạo thanh lâu, ngươi được lắm đây à? Tiêu Tiên Nhi Cố Phi mấy chữ cuối cùng yêu rất nặng. Ai? Sư phụ, ngươi có thể hay không đừng nâng chuyện này à? Muốn để ta mẫu hậu nghe đến, bản cung nhất định phải chết. Tiêu Tiên Nhi nói xong lại muốn đi qua ôm Cố Phi cánh tay. Dừng lại, dừng lại. Ta nhưng không đảm đương nổi người sư phụ. Cố Phi tranh thủ thời gian cách xa nàng ra. Cái này nha cũng quá dọa người. Không được, hôm nay cái này sư phụ ta là lại định, ta đều cùng ta nữ đế tỷ tỷ nói qua, nói ngươi chính là ta sư phụ. Tiêu Tiên Nhi mới không quản tam thất hai một, đi lên liền ôm lấy Cố Phi cánh tay. Ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta liền không buông tay, sau đó ta liền gọi ngươi muốn khinh bạc ta. Ta dựa vào. Nha đầu này, thật sự là không thèm nói đạo lý a người tới a. Có người. Cố Phi liền vội vàng che Tiêu Tiên Nhi miệng. Vừa vặn cái kia tiểu thái dám nghe đến Tiêu Tiên Nhi đều, mới vừa bước vào cửa ra bảo, liếc mắt liền thấy Tiêu Tiên Nhi ôm thật chặt Cố Phi, mà tay của Cố Phi thì tại che lại Tiêu Tiên Nhi miệng. Lan. Tiêu Tiên Nhi còn chưa dứt lời. Ta mẹ nó. Tiểu thái dám vội vàng đem đầu rụt trở về. Hắn lại lần nữa bị dọa phát sợ, đem tay buông ra. Ta liền không, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Tiêu Tiên Nhi giống như thuốc cao già cho dán tại trên người Cố Phi, để Cố Phi có chút phát điên. Thật tốt, ngươi trước buông ra. Nghe đến Cố Phi đáp ứng, Tiêu Tiên Nhi lập tức buông lỏng ra cánh tay, sau đó liếm láp nụ cười nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiêu Tiên Nhi từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua tốt như vậy chơi người, người khác thấy được chính mình là công chúa, lập tức liền cùng tôn tử đồng dạng, mà hắn thì vô cùng các loại, không những không sợ còn dám đối nàng giống. Cái này cũng quá kích thích. Sư phụ, ngươi còn không có nói cho Tiên Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Cố Phi thì trở lại trên băng ghế đá, châm trà. A a. Tiêu Tiên Nhi không để ý chút nào, vội vàng chạy tới châm trà. Cái kia tiểu thái giám tại cửa ra vào liếc trộm, nhìn thấy trong cung ngàn vạn sủng ái Tiên Nhi công chúa thế mà cho Cố Phi châm trà, lại lần nữa lóe mù hắn một song thái hợp kim mắt chó. Thầm nghĩ cái này kêu nhà của Cố Phi băng, ngàn vạn không thể chọc, công chúa ở trước mặt hắn đều thành ngoan con mèo đồng dạng. Tiêu Tiên Nhi tại một đám trong công chúa tính tình không tính là tốt, để nàng thấy ngứa mắt người, còn là sẽ xui xẻo. Chuyện của sư phụ, ngươi ít hỏi thăm.
Ai nha?
Sư phụ, ngươi làm sao có thể dạng này à? Nhân gia có thể là đồ đệ ngươi, không phải liền là người một nhà sao? Liên tại Tiêu Tiên Nhi tại quân lấy Cố Phi đồng thời, Đại Hoa Tam Hoàng tử mang theo một đám con nam con nữ 6 người đi vào trong Thái Huyền Điện. Cái này Lý Trị dung mạo dài một, dáng người ngược lại là rất cao trọn bền chắc. Người này tại trước mắt bao người cứ như vậy nên ngang đi đến, khí thế rất là phách lối. Đi tới giữa quần thần, sắp cùng Vũ Văn Độc song song thời điểm, hắn mới ngừng lại được. Hai tay chắp tay, bản cung Lý Trị gặp qua Bắc Hằng Hoàng đế, không có chút nào kính ý lễ gặp mặt. Cái kia ngả ngớn động tác để Lãnh Hoàng Nghĩa bọn họ rất là tức giận. Nữ đế Tiêu Lăng Xương chỗ nào có thể nhìn không ra cái này ngạo mạn Tam Hoàng tử Lý Trị? Bất quá nàng cũng không để ý, người nào để người ta quốc lực mạnh hơn Bắc Hằng rất nhiều lần đâu. Miễn lễ a, Tam Hoàng tử. Tiêu Lăng Xương ngữ khí bình bình đạm đạm, không tình cảm chút nào. Để Lý Trị bỗng cảm giác không thoải mái, thầm nghĩ bản hoàng tử tới đây là tôn trọng ngươi. Nếu không phải nghe ngươi dung mạo hơn người, bản cung mới lười đến. Không biết Đại Hoa Tam Hoàng tử hôm nay trước đến ta Bắc Hằng quốc vì chuyện gì đâu? Lý Trị cười ha ha một tiếng, nữ đế bệ hạ biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên là vì thúc giục giao nộp tuổi cống mà đến. Các ngươi năm ngoái còn thiếu nợ chúng ta Đại Hoa gần 200 vạn lượng tuổi cống, tăng thêm năm nay 500 vạn lượng bạc, có phải là có lẽ cả vốn lẫn lãi cùng nhau trả hết? Xin lỗi, năm nay Bắc Hằng bị diện tích lớn khô hạn, quốc khố đã không có một phân tiền bạc, Tam Hoàng tử có thể lại phải thất vọng. A, thật sao? Như là dạng này, vậy các ngươi phía Nam tòa kia Vĩnh Hòa thành sẽ phải về chúng ta Đại Hoa. Làm càn, ta Bắc Hằng quốc thành trì há có thể nói cắt nhường liền cắt nhường, huống hồ cái kia thành trì vẫn là chúng ta Vĩnh Hòa công chúa đất phong. Binh bộ thượng thư Vương Xương Linh không hổ là quân nhân xuất thân, đầy người huyết tính, nhìn thấy như vậy khiêu khích, bạo tính tình liền phát tác. A, lại không nghĩ đưa tiền, lại không nghĩ cho, các ngươi Bắc Hằng quốc là muốn đảo ngược thiên cương ngỗ nghịch chúng ta Đại Hoa sao? Lý Trị xoay người lại hung hăng nhìn chằm chằm Vương Xương Linh, cái kia đôi mắt giống như mắt rắn đồng dạng khiến người không thoải mái. Tam hoàng tử, ta Bắc Hằng đã như thế khó khăn, ngươi để chúng ta cầm cũng không bỏ ra nổi đến. Vương Xương Linh hừ nhẹ một câu. Lý Trị hừ lạnh một câu, nhìn qua nữ đế. Nữ đế bệ hạ ngươi phải biết, nếu là không có chúng ta Đại Hoa bảo vệ các ngươi tỏa thành kia sớm đã bị các ngươi phía Tây Khánh Quốc cầm xuống. Cùng hắn đem tỏa thành kia chắp tay nhường cho Khánh Quốc, cũng không bằng cho chúng ta Đại Hoa à, chúng ta Đại Hoa còn có thể miễn thu các ngươi 3 năm tuổi cống, ngươi xem coi thế nào. Bệ hạ, việc này chúng ta Bắc Hằng ngược lại là có thể suy tính một chút. Hai tay Vũ Văn Độc chắp tay, một bộ Bắc gian bộ dạng. Tiêu Thanh Toàn tức giận tới mức tiếp tay chỉ hắn, Vũ Văn Độc ủng cho ngươi vẫn là ta Bắc Hằng thừa tướng, vậy mà như thế không có cốt khí. Tiêu Dương cũng ở một bên nói theo, cầm một tòa thành đổi 3 năm yên ổn, có gì không ổn. Tiêu Dương ngươi thiệt thòi ta Tiêu gia tử tôn. Vi thần nói đều là lời nói thật. Tiêu Lăng Xương nhìn thấy Tiêu Dương cùng Vũ Văn Độc bộ dáng như thế, hận không thể nắm lên ngự án bên trên đổ vật đập chết cái này hai tên hỗn đản. Lúc này tụi trò còn ra bên ngoài ngoặt. Ha ha, các ngươi nhị hoàng tử, cùng Đại Hoa Tam hoàng tử nói không sai, chúng ta Khánh Quốc sớm liền muốn tòa kia Vĩnh Hòa thành. Ngươi là người phương nào? Vương Xương Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nói chuyện ra hỏa. Hỗn đản này lại là người của Khánh Quốc. Trong lòng nữ đế có chút tức giận, trong lòng tự nhủ cái này cũng quá không đem chấm nhìn ở trong mắt. Hỗn đản đi theo Lý Trị tới đây, thế mà liền danh hiệu đều không báo một cái. Ta chính là Khánh Quốc quốc sư Giả Thanh Phong là cũng. Giả quốc sư, ngươi đến ta Thái Huyền Điện diện thánh, liền cái bắt chuyện đều không đánh, các ngươi có phải là quá không có lễ phép? Lãnh Hoàng Nghĩa kêu gào nói. Mặt mũi là chính mình tranh thủ đến, không là người khác cho, ta Khánh Quốc từ trước sùng bái cường giả, so ta Khánh Quốc yếu người, còn nói gì mặt mũi? Lời này là bên người Giả Thanh Phong một cái nữ nhân nói. Cái này đều không cần hỏi, cái này nhất định lại là người của Khánh Quốc. Thật to gan. Dám ở chấm địa phương dương oai, tin hay không chấm đem các ngươi kéo ra ngoài chém. Nữ đế Tiêu Lăng Xương dù cho dù tốt hàm dưỡng, cũng không nhịn được nổi giận. Nào biết được nữ nhân này không sợ chút nào, nữ đế bệ hạ, không quản ngươi có thể đem ta kéo đi ra giết, thế nhưng ngươi không thể phủ nhận, sau một khắc các ngươi không riêng Vĩnh Hòa thành sẽ ném, thậm chí các ngươi Bắc Hằng đều đem là chúng ta Khánh Quốc. Lý Trị cười ha ha, nữ đế bệ hạ, ngươi thấy được à, Khánh Quốc đối các ngươi rất là nóng mắt đâu. Ngươi nói cái này tuổi cống cho hay là không cho, bản cung hiện tại cho các ngươi ba con đường, một là các ngươi Bắc Hằng lập tức giao nộp tuổi cống, hai là các ngươi cắt nhường thành trì, ba nha. Lý Trị hai mắt sắc mị mị nhìn hướng Tiêu Lăng Xương. Tiêu Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, ba là cái gì? Ta muốn ngươi Tiêu Lăng Xương gả cho ta. Dạng này chúng ta về sau liền người một nhà, tuổi cống về sau cũng liền đều không cần. Hôn trướng. Tiêu Lăng Xương đống nhiên vô bàn một cái. Chương 69, bị ức hiếp tới cửa chương 69, bị ức hiếp tới cửa Lý Trị ngươi là cao quý Đại Hoa quốc Tam hoàng tử. Thế nhưng ngươi thật sự không xứng. Bắc Hằng quốc lại không tốt, chân cũng không phải ngươi có thể nhớ thương, nếu không được liền cá chết lưới rách, người nào sợ qua người nào. Bệ hạ nói tốt, chúng thần chính là chết trận xa trường, cũng không làm cái này bất tức sợ. Trừ một đám câm như hến quan văn, võ tướng phạm là có chút tâm huyết cũng nhịn không được phẫn nộ. Trấn quốc công Lục Cảnh Trình càng là đầy mặt sát ý nhìn hướng Lý Trị đám người, rất có một bộ muốn đem đám người này giết chết tại đại điện tức giận. Đại Hoa quốc cùng Khánh quốc đã các ngươi như vậy hùng hổ do người, cái kia sẽ không ngại đụng một cái, chỉ muốn các ngươi nhận gánh chịu nổi trả giá nặng nề. Lúc này, Khánh quốc quốc sư Giả Thanh Phong nói chuyện. Tam hoàng tử, ngươi nhìn nữ đế bệ hạ đều nổi giận, nếu không chúng ta vẫn là đổi cái phương thức á để tất cả mọi người có thể tiếp thu. Lý Trị nhìn thoáng qua đầy mắt bốc hỏa Tiêu Thanh Toàn, trong lòng thầm vui, trong lòng tự nhủ không sớm thì muộn có một ngày để ngươi quỳ gối tại bên trên giường hầu hạ bản cung, khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa nhìn hướng Giả Thanh Phong. Giả quốc sư, có thể ngươi có cái gì tốt phương pháp, có thể để cho bản cung đem Bắc Hàng tuổi cống thu đi lên, nếu là có thể thành công bản hoàng tử làm chủ khen thưởng các ngươi khánh quốc nửa thành tuổi cống. À, cái kia ngoại thần liền cảm ơn Tam hoàng tử điện hạ, ngoại thần nơi này ngược lại là có một ý kiến, như vậy mọi người có lẽ đều có thể tiếp thu. Không bằng chúng ta liền để chúng ta người cùng Bắc Hàng đánh cược một lần a. A, cái chủ ý này không sai. Lý Trị cùng Giả Thanh Phong tại hát đôi. Giả Thanh Phong ngạo mạn nhìn hướng nữ đế bệ hạ, không bằng chúng ta liền tại cái này trên đại điện đánh cược một lần a, dạng này tổng không phải ước hiếp phụ các ngươi đi. Nữ đế Tiêu Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, các ngươi tính toán đánh cược gì? Chúng ta liền cược một tràng trí tuệ cùng sách lược đọ sức. Giả Thanh Phong âm đức cười một tiếng, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, nghe Bắc Hàng quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, cầm kỳ tư họa không thể so với chúng ta Đại Hoa cùng Khánh quốc kém, không bằng chúng ta trận đấu trước hết cược vẽ tranh a. Vẽ tranh? Thứ các ngươi còn đủ vô sỉ, ai không biết các ngươi Đại Hoa Ngô đạo tử chính là đương đại hoa thánh, các ngươi Khánh quốc càng là có rất nhiều môn đồ bái tại Ngô đạo tử môn hạ. Lần này liền Bắc Hàng quan văn đều có chút đứng không yên, trong đó lại bộ thượng thư Ngô Thế Nam liền nhảy ra ngoài. Rõ ràng như vậy ước hiếp người, còn làm thật vô sỉ a. Ngay lúc này, Vũ Văn Độc Âm Dương quái khí nói, cái này đánh cược không nên liền cái này một cái a. Là Vũ Văn thừa tướng, chúng ta tính toán cược 3 lượt, áp dụng 3 cục 2 thắng chế, chỉ cần người nào thắng 2 vòng liền tính thắng. Như vậy mặt khác 2 vòng là để một gì? Vũ Văn Độc lúc này giống như vai phụ đồng dạng, để ở đây Bắc Hàng quan võ người hận không thể bóp chết hắn. Ha ha, mặt khác 2 vòng cũng không khó, đọ võ cùng trí lực so tài đương nhiên, nếu như Bắc Hàng hoàng đế có cuộc tỉ thí của mình phương thức, lớn có thể đưa ra đến, chúng ta đều đón lấy. Bệ hạ, vi thần cho rằng cái này so tài tôn sùng tính toán công bằng, chúng ta cho dù thua, còn có mặt khác 2 vòng a. Nữ đế còn không nói chuyện, Vương Xương Linh liền nói, gặp qua tuổi trò ra bên ngoài lửa gạt, thật chưa từng thấy Vũ Văn thừa tướng như thế lửa gạt, ngươi còn phối làm ta Bắc Hàng quốc thừa tướng sao? Vũ Văn Độc hừ một tiếng, đối với hai tay nữ đế chắp tay bệ hạ, vi thần nói chỉ là một lời công đạo. Vũ Văn Độc, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ngươi rõ ràng. Tiêu Lăng Xương không có chút nào cho mặt mũi Vũ Văn Độc. Vũ Văn Độc chỉ có thể hậm hực nở nụ cười, trong lòng tại trong thâm tâm đắc ý nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi ván đầu tiên thua, các ngươi thứ 2 ván thứ 3 liền thắng sao? Vô luận cái kia một cục, Bắc Hằng đều không thắng được. Đột nhiên nữ đế nói một câu nói, Vũ Văn thừa tướng, không bằng dạng này, chớ cùng ngươi lại đánh cược làm sao? Vũ Văn Độc lập tức ngây dại thầm nghĩ đây là ý gì? Ngươi muốn cùng ta đánh cược? Ngươi đều nhất định phải thua, còn cùng ta đánh cược? Tam hoàng tử đã lén lút đáp ứng hắn, nếu là Bắc Hằng quốc thất bại, hắn Vũ Văn Độc có thể được đến 1000 vạn lượng chỗ tốt. Mà khác Đại Hoa cùng Khánh quốc hai nhà thôn tính Bắc Hằng thời điểm, hắn Vũ Văn Độc vẫn như cũ có thể nắm giữ quan to lộc hậu, Khánh quốc càng là hứa xuống đời tiếp theo thừa tướng vị trí cho hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Độc lộ ra đầy mặt cười gian không biết bệ hạ muốn cùng vi thần đánh cược gì. Đồng thời thầm nghĩ không quản ngươi đánh cược gì ta đều đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi căn bản liền sẽ không thắng. Chấm muốn đánh cược ngươi thừa tướng vị trí. Nếu là Bắc Hằng thắng, ngươi cái này thừa tướng vị trí, chấm liền thu hồi lại. Sắc mặt Vũ Văn Độc nháy mắt biến đổi, nụ cười cứng ngắt trên mặt. Trong lòng chấn động kịch liệt một hồi, hắn không nghĩ tới nữ đế Tiêu Lăng Xương dám cầm hắn thừa tướng vị trí làm tiền đặt cược. Bệ hạ, Vũ Văn Độc cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ngài cái này là ý gì? Vũ Văn Độc ngươi cược vẫn là không dám cược. Tiêu Lăng Xương lặng lẽ nhìn hướng hắn. Trái tim của Vũ Văn Độc đống nhiên nhảy dựng, mặc dù nội tâm có chút lo lắng bất an, nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ tỉnh táo, tốt, tất nhiên bệ hạ khăng khăng như vậy, ta liền đáp ứng. Bất quá, bệ hạ cần phải nhớ, ta có thể là sẽ không thua. Hừ, hỗn đản này đã chắc chắn chúng ta Bắc Hàng tất thua. Vương Xương Linh chờ người trong lòng sớm đã mắng mở. Liền phái trung lập lão vương gia Tiêu Dĩ Nam đều không nhìn nổi. Lạnh hừ một tiếng, Vũ Văn thừa tướng, đây là không có chút nào xem trọng chúng ta Bắc Hàng. Vũ Văn Độc cũng hừ nhẹ một câu, đây là bệ hạ bức đánh cược, lão vương gia ngươi cũng không nên tức giận, vạn nhất Bắc Hàng thắng thì sao? Tiêu Dĩ Nam trùng điệp nhìn Vũ Văn Độc một cái, con mắt của bản cung không ngủ, trong lòng Vũ Văn thừa tướng chính mình không nhiều. Ngay lúc này, nữ đế đột nhiên đối với Tam hoàng tử nói, Lý Trị, không bằng chúng ta liền đánh cược một lần lớn, chúng ta một cục phân thắng thua làm sao? Nếu như người của Bắc Hàng chúng ta có thể tại vẽ tranh bên trên thắng được các ngươi cái kia Đại Hoa hoặc là Khánh quốc hòa sĩ, liền coi như chúng ta thắng. Lý Trị phảng phất nghe lầm đồng dạng, cười ha ha, nữ đế bệ hạ cái này liền định nhận thua, còn là muốn đem Bắc Hàng xem như đồ cưới cùng nhau đưa cho bản cung. Đã như vậy cái kia bản hoàng tử liền đáp ứng ngươi. Ai cũng không biết, đám người bọn họ bên trong, Hỏa Thánh Ngô đạo tử liền giấu ở trong đó. Trong đám người Ngô đạo tử thì cũng hừ lạnh không thôi, thầm nghĩ cái này Bắc Hàng sợ không phải điên rồi đi. Đương kim trên đời còn có ai có thể cùng lão phu phân cao thấp, thật sự là không biết lượng sức. Mà Vũ Văn Độc thì khẽ nở nụ cười, thần không nghĩ tới, vậy hạ nói đùa với vi thần đâu. Nữ đế lạnh hừ một tiếng, chấm chính là kim khẩu lời nói, từ không nói đùa. Lưu Cảnh đi lấy bút mực đến, chấm hôm nay chính là muốn đánh cược một lần lớn, nếu như thượng thiên không muốn để cho ta Bắc Hàng diệt vong, vậy liền sẽ che chở chúng ta. Chấm muốn cùng các ngươi dây trắng mực đen ký văn thư đến, để tránh đến lúc đó có người chơi xấu. Lý Trị thì cười ha ha, thật sự là cầu còn không được, ta cũng sợ bệ hạ làm đỉnh đổi ý đâu. Trong đám người Khánh quốc Tam công chúa Triệu Uyển, càng là đắc ý không chỉ, nàng chính là Ngô đạo tử môn đồ một trong. Thầm nghĩ, trên đời này còn có ai có thể là lao sư đối thủ, mà còn lao sư hôm nay liền tại hiện trường, cái này nữ đế Bắc Hằng thật sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, nữ đế đem Lưu Cảnh gọi đến bên cạnh, sau đó lại bên người của Lưu Cảnh dì hai vài câu. Lưu Cảnh đội vàng rời đi. Nữ đế nhìn xem Lưu Cảnh rời đi, thầm nghĩ trong lòng, xú sơ tặc, lần này liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Ai cũng không biết, nữ đế đã tận mắt qua Cố Phi là liễu mạn như họa bức họa kia. Tối hôm qua nàng nửa đêm ngủ không được, liền để Lưu Cảnh phái người đi Bách Hoa lâu đem bức họa kia cho muốn đi qua. Nàng muốn nhìn một chút cái kia liễu mạn như đến cùng hình dạng thế nào. Kết quả làm nàng nhìn thấy, Cố Phi là liễu mạn như họa họa phía sau, trong lòng nàng có loại giấm cái bình bị đánh đổ đồng dạng. Cái này xú sơn tặc thế mà cho thanh lâu nữ tử vẽ như vậy kinh diễm một bức họa. Tiêu Tiên Nhi cho nàng miêu tả, căn bản là không bằng cái này họa 1/10, cái này đặc biệt họa pháp hoàn toàn là thần hồ kỳ kỹ, cái kia Ngô đạo tử thật không bằng hắn. Chương 70, ta sư phụ đệ nhất thiên hạ chương 70, ta sư phụ đệ nhất thiên hạ cái gì? Lưu Công Công, nữ đế bệ hạ để ta đi cùng nhân gia so tài vẽ tranh. Cố Phi có chút ngộng, thầm nghĩ đây là ý gì? Lưu Cảnh cũng không cùng hắn vòng vo, Cố công tử, bệ hạ nói, ngươi chỉ cần thắng đại hoa họa sĩ, chuyện của Thượng Nguyên Thành, nàng có thể vì ngươi làm chủ. Thật sao? Chỉ cần vẽ một bức họa liền được. Lưu Cảnh cười khổ điên cuồng gật đầu. Cố công tử lần này ta Bắc Hằng liền toàn bộ nhờ ngài. Nếu là bại bởi Đại Hoa họa sĩ, chúng ta Bắc Hằng quốc sẽ tổn thất Vĩnh Hòa cùng Vĩnh Nguyên hai tòa thành trì. Cái gì? Đại Hoa muốn đem bản cung đất phong cướp đi một bên? Tiêu Tiên Nhi lập tức nổi giận. Sư phụ, ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ Tiên Nhi, nhất định muốn đánh bại cái kia Đại Hoa họa sĩ. Tiêu Tiên Nhi vội vàng chạy qua một bên ôm Cố Phi cánh tay lắc lư. Cố Phi lúc này còn có cự tuyệt lý do sao? Hắn đứng dậy đứng lên, thầm nghĩ chỉ là vẽ một bức họa, tựa hồ không lỗ. Lưu công công phiền phức ngài phái người đi đem Bách Hoa lâu, để ta cái kia thủ hạ đem bút đưa tới. Treo ở Bách Hoa lâu đại sảnh triển lãm bức kia liễu mạn như họa chính là hắn Lưu Cảnh tự mình đi tìm Diệp Tuệ lấy. Hắn biết Cố Phi dùng bút cùng người khác không giống. Nghe đến Cố Phi đáp ứng vẽ tranh, Lưu Cảnh vội vàng sai người cấp tốc đi tìm Trương Bưu cùng Trương Dũng Minh đệ hai người đi. Cố công tử ngài hiện tại liền cùng chúng ta đi Thái Huyền Điện a. Cố Phi nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy nữ đế. Một bên Tiêu Tiên Nhi vội vàng nói, ta muốn đi nhìn ta sư phụ đem cái kia đại hoa họa sĩ đè xuống đất dùng sức ma sát. Nếu là bình thường, Tiêu Tiên Nhi khẳng định không đi được đại điện, thế nhưng hôm nay không giống. Đại Hoa cùng Khánh Quốc đến gây rối, Lưu Cảnh cũng liền không có ngăn cản nàng tiến về. Bắc Hằng Hoàng Cung không có Cố Phi trong tưởng tượng lớn, căn bản là không thể cùng hậu thế cái kia Chu đệ xây hoàng cung lớn. Cố Phi đoán chừng có thể có 1/5 lớn cũng không tệ rồi. Ai? Cuối cùng vẫn là cái tiểu quốc gia, bây giờ còn bị người ta khi dễ đến trên cửa. Cái này quốc gia cũng đủ xui xẻo, làm người ta nước phụ thuộc, kết quả cái này mẫu quốc thế mà còn dẫn đầu ước hiếp ngươi. Ngươi nói cái này quốc gia yếu đuối đến trình độ nào? Cố Phi là cái này nữ đế đều thở dài, quả thực chính là loạn trong giặc ngoài, cái này phá hoàng đế có cái gì tốt làm? Mà trên Thái Huyền Điện Lý Trị đám người đã có chút chờ không nổi. Nữ đế, bản cung đã chờ các ngươi rất lâu rồi, các ngươi rốt cuộc muốn phái người nào đi ra so tài? Mà chúng ta Đại Hoa Họa Thánh liền tại hiện trường, các ngươi cũng có phúc khí gặp một lần hắn. Chỉ thấy vẫn đứng tại sau cùng một cái chừng 50 tuổi trung niên lão đầu, hướng phía trước một trạm. Ngạo nghễ đối với mọi người nói, lão phu Ngô đạo tử, gặp qua chư vị. Ngô đạo tử hành động cùng Lý Trị giống nhau ý hệt, một mặt ngạo mạn không đem mọi người nhìn ở trong mắt bộ dạng. Cái gì? Họa Thánh liền tại hiện trường? Bắc Hàn Quốc rất nhiều đại thần đều không bình tĩnh, cái này chẳng phải là nhất định phải thua. Con tưởng rằng Đại Hoa hoặc là Khánh Quốc sẽ ra ngoài một cái Ngô đạo tử môn đồ, không nghĩ tới Họa Thánh Ngô đạo tử liền tại hiện trường. Cái này, liền lão vương gia Tiêu Dĩ Nam đều ngây dại. Lúc đầu hắn đều nghĩ kỹ, nữ đế nhất định sẽ để Bắc Hằng Hoàng thất ngự dụng họa sĩ Lan Khánh đi ra cùng người của Đại Hoa quốc đối chiến, dù sao Lan Khánh cũng là cái này mấy cái quốc gia số một số hai có danh họa thầy. Hiện tại Ngô đạo tử đích thân, cái này còn cần so sao? Tiêu Dương càng là rào rạt đắc ý nói, hoàng tỷ, chúng ta còn cần so sao? Cái này Họa Thánh đều tới, chúng ta còn thế nào thắng, chỉ bằng cái kia Lan Khánh sao? Nữ đế Tiêu Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới Đại Hoa cùng Khánh Quốc vì được đến chúng ta cái kia hai tòa thành, thật sự là nhọc lòng. Đã các ngươi họa thánh tại, vậy liền trước họa à, chấm người còn ở trên đường, nói không chừng chờ các ngươi họa không sai biệt lắm hắn liền tới. Nữ đế ngữ khí tựa hồ bình bình đạm đạm, một điểm cũng nhìn không ra nàng có khẩn trương cảm giác. Cái này để rất nhiều người hơi nghi hoặc một chút, trong lòng tự nhủ đây đều là phải thua, bệ hạ làm sao không có chút nào khẩn trương? Chẳng lẽ là bệ hạ vỏ đã mẹ không sợ rơi? Hừ, Cố Lộng Huyền hư, đã các ngươi người còn ở trên đường, vậy lão phu liền chờ hắn vừa chờ. Tránh cho các ngươi lại muốn nói lao phu thắng mà không võ. Nô đạo tử đứng tại bên trong đại điện đường, ánh mắt lạnh lùng, phản phất đã xem Bắc Hằng chỗ có át chủ bài đều nhìn thấu triệt. Hắn khí chàng thập phần cường đại, mặc dù tuổi của hắn đã có chút bên trên tuổi tác, nhưng loại kia tại vẽ tranh một đường bệ nghệ tất cả khí chất, y nguyên không gì sánh kịp. Là ai như thế phách lối à? Ước hiếp ta Bắc Hằng không người có thể so sánh đúng không? Không phải liền là họa cái phá hoa sao? Bản công tử hạ bút thành văn. Con mắt của Cố Phi đang khắp nơi ngắm, hắn muốn xem đến Lãnh Lăng Xương ở nơi nào. Có thể là liếc rất lâu cũng không thấy Lãnh Lăng Xương đứng ở nơi đó. Trong lòng không khỏi thất vọng đến cực điểm. Sau đó lại lén lút nhìn hướng nữ đế, kết quả phát hiện nữ đế bị 12 lưu rủ xuống mà chặn lại dung mạo. Chỉ xem dáng người, cái này nữ đế tựa hồ dáng dấp còn không tệ đâu, Cố Phi hoàn toàn quên Tiểu Quế Tử đã nói với hắn lời nói, không muốn dương mắt nhìn chằm chằm trong cung quý nhân nhìn, huống hồ là nữ đế đâu. Bất quá giờ phút này không có người để ý hắn thấy thế nào, mà là nhộn nhịp đối thân phận của hắn bắt đầu suy đoán. Cái này là người phương nào? Trên đại điện gần trăm người, con mắt đều cũng trong lúc đó nhìn về phía đi tại Lưu Cảnh phía sau Cố Phi. Nữ đế nhìn thấy Cố Phi lớn lối như thế đi tới đến, mắt không khỏi hơi đỏ lên, cái này xú sơn tặc vĩnh viễn cũng không biết thu liễm một chút. Ngươi nếu là không thắng được cái này Ngô đạo tử, chấm không tha cho ngươi. Cự Lộc Hầu Lãnh Hoàng Nghĩa cùng Trấn Quốc Công Lục Cảnh Trình con mắt ngưng lại. Là hắn? Cái này trên đại điện trừ nữ đế liền hai người bọn họ nhận biết Cố Phi. Vũ Văn Độc một đôi mắt giống như rắn độc nhìn vẻ mặt không quan tâm Cố Phi, hai tay chắp sau lưng dạo chơi đi tới. Trong lòng tự nhủ hỗn đản này là ai, vậy mà như thế khẩu suất của luôn, thật sự là không biết sống chết. Nếu muốn tìm cùng Ngô đạo tử số tuổi không chênh lệch nhiều, hắn còn có thể có chút sợ hãi. Bây giờ cái này người trẻ tuổi vô lý ra hỏa, có thể thắng Ngô đạo tử, nằm mơ đi thôi. Tiêu Dương thì cười ha hả, hoàng tỷ, ngươi làm sao tìm cái như vậy mà thằng tới, ngươi nghĩ nhận thua cũng không đến mức dạng này nha. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến Thái hậu Cơ Nguyệt lạnh lẽo âm thanh. Hoàng đế Ai Ra mới vừa nghe nói ngươi vậy mà làm kiện hoang đường sự tình, lại muốn cùng người của Đại Hoa đến cực vẽ tranh đến quyết định thành trì thuộc về. Ngươi không biết bọn họ quốc gia có Ngô đạo tử sao? Quả thực hoang đường, Ai Ra mệnh lệnh ngươi hủy bỏ trận này đổ ước. Đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, âm thanh của Thái hậu giống như một cái trọng truy, trực kích trái tim tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Cố Phi nhìn xem dung mạo xinh đẹp vô cùng nữ nhân dưới sự dịu đỡ của cung nữ, khuôn mặt lạnh lùng đi tới trong đại điện, trong lòng gọi thẳng con mẹ nó, như thế xinh đẹp tiểu thiếu phụ vậy mà là Bắc Hàn Quốc Thái hậu. Ta mẹ nó. Mẫu hậu. Nữ đế Tiêu Lăng Xương lông mày hơi nhíu, trên mặt thần sắc thay đổi đến có chút phức tạp. Đã đáp ứng cuộc tỷ thí này, mà còn song phương đã ký giấy trắng mực đen, bây giờ muốn hết hiệu lực sợ là không được. Tiêu Lăng Xương ngự khí mang theo một tia không thể nghi ngờ ngự khí, phản phất tại nói cho Cơ Nguyệt, nàng Tiêu Lăng Xương mới là hoàng đế. Cơ Nguyệt cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng, "Hoàng đế, ngươi thật cho rằng chỉ dựa vào một người trẻ tuổi liền có thể đã thắng được Ngô đạo tử sao? Ngươi như thua, làm sao hướng tiên hoàng, làm sao hướng tiên nhi bằng giao, đây chính là tiên nhi đất phong." Thái hậu nói đúng. Vũ Văn Độc đi đến Cố Phi bên cạnh, ngự khí tràn đầy khinh miệt, "Tiểu tử này bất quá là cái trống không có tự tin người trẻ tuổi, sao có thể cùng Ngô đạo tử so sánh?" Hắn nhìn xem Cố Phi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phản phất Cố Phi tồn tại đối hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu Dương cũng cười lạnh nói, liền cái giả họa thánh cũng không dám nhìn thẳng tiểu tử, lại dám khẩu xuất của ngôn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhị hoàng huynh ngươi nói nhăng gì đấy, ta sư phụ hắn đệ nhất thiên hạ, làm sao lại thua cho Ngô đạo tử lao đầu này? Tiểu Tiên Nhi không phục. Chương 71, ai nói vẽ tranh nhất định muốn dùng bút lông? Chương 71, ai nói vẽ tranh nhất định muốn dùng bút lông? Tiên Nhi ngươi nói cái gì? Cơ Nguyệt hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Mẫu hậu, ta sư phụ hắn là không thể nào bại bởi Ngô đạo tử lao đầu kia. Tiêu Tiên Nhi chạy tới Cơ Nguyệt bên cạnh kéo cánh tay của nàng, làm nũng nói, cái gì? Hắn có tài đức gì có thể làm người sư phụ, quả thực hoang đường. Mẫu hậu, mời ngài ngươi tin tưởng Tiên Nhi ánh mắt, ta sư phụ tuyệt đối có thể thắng cái này lại đáng ghét lại phách lối lao đầu. Thử, hồ đồ, mỗi một người đều phản thiên không được. Uy, người của Bắc Hàn Quốc, các ngươi đến cùng so không thể so sánh, không thể so cái này giấy trắng mực đen, vậy coi như muốn làm đêm à. Lý Trị một mặt khinh thường nhìn xem trên đại điện mọi người. So, vì cái gì không thể so? Tất nhiên còn muốn so, vậy liền cho bản công chúa đều an tĩnh lại, như thế ồn ào nghĩ sao thể thống? Khó trách các ngươi Bắc Hàn Quốc loạn xuyên một đoạn, thật sự là thượng bất chính hạ tác loạn. Cố Phi nghe đến cái này Khánh Quốc Tam công chúa Triệu Uyển tiểu nói này, lúc này liền không vui. Chúng ta cái này gọi quân thần hài hòa, giống như một đại gia đình, đồng dạng người không có đầu óc là sẽ không hiểu. Cố Phi thốt ra lời này để Tiêu Lăng Xương phốc một tiếng muốn cười, thế nhưng trở ngại uy nghiêm cùng hình tượng lại bị nàng cho sâu sắc bức trở về. Cái này Sú Sơn tặc miệng cùng hắn thủ hạ kia tiện bưu đồng dạng, không có chút nào tha người, cái kia tiện bưu nói không chừng chính là cùng hắn học. Liền một bên Thái hậu Cơ Nguyệt đều cảm thấy Cố Phi lời nói tương đối tốt. Có Bắc Hằng đại thần trực tiếp liền cười hắc hắc ra heo âm thanh. Ngươi nói người nào không có nào đâu? Triệu Uyển tức giận đến đem ngón tay Cố Phi, hận không thể nuốt sống hắn. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, người nào không tôn kính ta Bắc Hằng, người đó là hôn trướng. Ngươi thật to gan, dám chỉ cây dâu mà mang cây mẹ cùng chúng ta, thật sự cho rằng không dám giết ngươi sao? Lý Trị đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm Cố Phi. Cố Phi không sợ chút nào, làm sao bị nói đến điểm đau tức giận sao? Đường đường Đại Hoa Tam hoàng tử, cũng liền điểm này lòng dạ. Các ngươi Đại Hoa cùng Khánh Quốc xem thường chúng ta Bắc Hằng cương thổ nhỏ, nhân khẩu ít. Chẳng lẽ các ngươi không biết, núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy lòng thì linh, đạo lý này sao? Tốt một câu núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy lòng thì linh. Đại học sĩ Thái Học Khôn đứng dậy, sờ lấy hắn cái kia ba tấc tiểu hồ dương dương đắc ý, rất là ưa thích Cố Phi câu nói này, thực sự là thật là khéo. Chính như vị tiểu huynh đệ này nói tới đồng dạng, ta Bắc Hằng tuy nhỏ, xác thực cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dám hỏi vị tiểu huynh đệ này tên gọi là gì? Lão phu quốc tử giám đại học sĩ Thái Học Khôn Thái Từ Khôn, ta mẹ nó ngươi sẽ chơi bóng rổ không? Cố Phi nhìn qua bên trái lao đầu này, thấy thế nào hắn cũng không giống sẽ chơi bóng rổ. A Cố Phi đột nhiên nhớ tới chính mình hình như từ trước đến nay đại điện phía sau, tựa hồ còn không có cùng nữ đế bắt chuyện qua. Cố Phi gặp qua nữ đế bệ hạ. Nữ đế nghe xong lời này, lập tức háng giọng một cái, kẹp bên dưới âm thanh, ách. Cố Ái Khanh bình thần, tranh thủ thời gian cho chấm đánh bại bọn họ. Cố Phi biết hiện tại đúng lúc là đưa yêu cầu thời điểm, bệ hạ, không biết lãnh cô nương nhanh cho ngài nâng lên yêu cầu của ta không có. Nữ đế ho khan một tiếng, ân, chấm biết. Cái kia đã như vậy, ta giúp bệ hạ thắng lao đầu này, chẳng khác nào là Bắc Hằng giữ vững hai tòa thành. Cái kia bệ hạ có thể đáp ứng yêu cầu của ta, chỉ cần ngươi thắng hỏa thánh Ngô đạo tử, chấm đáp ứng ngươi. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đại gia đều là nhân chứng. Cố Phi đầy mặt đắc ý quay người nhìn hướng Lý Trị đám người. Hỏa thánh Ngô đạo tử, hỏa người vẫn là hỏa vật, ngươi ra để mục, vẫn là ta ra để mục. Ngô đạo tử nhìn thấy cái này người trẻ tuổi quá đáng Cố Phi, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là vẽ tranh thần đồng sao? Hắn tại biết rõ mình đã là thiên hạ hôm nay hỏa thánh dưới tình huống, còn dám khiêu chiến chính mình, liền lập tức cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Hắn thật sợ Cố Phi đột nhiên chọn cái hắn vô cùng không am hiểu đồ vật. Hắn đối với Cố Phi hừ lạnh một câu, lão phu lớn ngươi hai vòng cũng không chỉ, nên để ngươi trước tuyển chọn đề mục, thế nhưng việc này không tầm thường, vậy chúng ta liền họa cái nhân vật ta. Dạng này đối với người nào đều không ăn thua thiệt, bởi vì vẽ người vật đối mỗi cái họa sĩ đều là yêu cầu cơ bản nhất. Cố Phi nghe vậy, đắc ý ha ha nở nụ cười, tâm đạo ca bọn họ họa cái khác thật đúng là không được, thế nhưng nhân vật phát họa. Lao đầu tử ngươi nhất định phải chết. Đi đã như vậy, không bằng chúng ta đồng thời cho Thái Hậu vẽ một bức họa a. Dạng này cũng để cho đại gia thấy rõ ràng. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe xong Cố Phi muốn vẽ Thái Hậu, trong lòng lập tức có chút thất lạc. Bất quá nàng trung quy là hoàng đế, mà còn cái này Ngô đạo tử lại không biết sống chết cùng Cố Phi so đấu vẽ người vật. Vốn là vốn cho rằng Ngô đạo tử sẽ chọn một cái rất khó đổ vật đến vẽ, để nữ đế còn lo lắng rất lâu. Nào biết được lão già này thế mà lựa chọn vẽ người, Tiêu Lăng Xương giờ phút này đột nhiên cảm thấy trong lòng đại định. Chỉ muốn cái này xú sơ tặc, còn có thể vẽ ra giống Liễu Mạn như bức họa kia, hắn liền thắng chắc. Không, chỉ cần bỏ ra một nửa thực lực, cái này xú sơn tặc đều thắng chắc. Cố Phi đối với Thái Hậu Cơ Nguyệt vừa chắc tay, còn thỉnh cầu Thái Hậu tìm cái ghế vẽ xong, để thần cùng Ngô lao đầu cho ngài họa một tấm chân dung. Cơ Nguyệt không có nghĩ đến cái này Cố Phi lựa chọn, lại là để Ngô đạo tử cho nàng vẽ tranh, nàng biết cái này Ngô đạo tử tùy tiện là sẽ không cho người vẽ tranh. Nàng phía trước liền đã từng muốn tìm Ngô đạo tử cho nàng trên họa một bức họa, làm sao Ngô đạo tử cao ngạo cự tuyệt nàng, để nàng phiền muộn một thời gian thật dài. Tiểu tử này, ngược lại là thật biết hợp ý, tiểu tử này dù cho thua, tốt xấu cũng cho nàng lưu lại một bức Ngô đạo tử bút tích thực, cũng là có thể thu hồi điểm lợi tức. Bất quá Cơ Nguyệt có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Cố Phi. Nàng một bên tại lưu cảnh chuyển tới trên ghế chậm rãi ngồi xuống, một bên ngự khí băng lãnh nói, ai ra không quản ngươi người này cùng hoàng đế có giao dịch gì, thế nhưng ngươi cho ai ra nghe cho kỹ, nếu là ngươi thua, ai ra tuyệt đối để ngươi để mặt. Cố Phi liền chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người, cơ mở nở ta đang vì ngươi Bắc Hằng cùng địch quốc so đấu, ngươi còn uy hiếp ta, thật nên đem ngươi cởi hết sau đó dùng roi ra hung hăng rút. Thái Hậu cái kia nếu là thần may mắn thắng đâu, có thể có cái gì khen thưởng không có. Cơ Nguyệt một đôi rất đẹp mắt to, giờ phút này vô cùng lăng lệ nhìn xem Cố Phi ngươi như thật thắng hòa thánh, ai ra liền để tiên nhi chân thật bãi ngươi làm thầy. Cố Phi thực sự là im lặng rất, chính mình cũng có thể thắng Ngô đạo tử, chính mình còn quan tâm ngươi điểm này tên tuổi sao? Thái Hậu, kỳ thật thần đủ rồi, còn không tranh thủ thời gian họa ngươi họa, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, một điểm quy củ đều không có. Cơ Nguyệt rất là khó chịu Cố Phi một bộ dịu dàng bộ dáng. Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương nhìn xem Cố Phi bị mắng, trong lòng mừng thầm. Tiêu Dương tiện hề hề nói, đúng vậy a, còn sủa cái gì, còn tranh thủ thời gian họa. Ngô đạo tử nhàn nhạt nhìn Cố Phi một cái, sau đó ung dung lấy ra mang theo người quân chủ, chỉ huy một tên bên cạnh thư đồng bưng tới bút mực, chuẩn bị bắt đầu tác phẩm của hắn. Tiêu Tiên Nhi thấy thế lập tức chạy đến trước mặt Cố Phi, cười hì hì nói, sư phụ để Tiên Nhi tới giúp ngươi. Cố Phi nào dám đang tại nhân gia giả mẫu thân mặt sai bảo Tiêu Tiên Nhi, không có người địa phương cái mông đánh sưng đều không có việc gì, thế nhưng lúc này thật đúng là không dám sai bảo Tiêu Tiên Nhi. Hắn đối với Tiêu Tiên Nhi nói, Vĩnh Hỏa công chúa đừng ồn ào, cái kia Lưu công công, giúp ta tìm khối như thế lớn tấm ván gỗ tới. Lưu Cảnh thấy thế hơi sững sờ. Nữ đế thì trầm giọng nói, Lưu Cảnh theo hắn nói đi làm. Nô tỳ tuân chỉ. Lưu Cảnh đội vàng rời đi, bên kia Ngô đạo tử đã bắt đầu đang đọc bút. Tay của Ngô đạo tử pháp thuần thục mà ưu nhã, bút mực tùy ý ở giữa, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng vô hình, đem xem người ánh mắt một mực khóa chặt tại bức họa kia bên trên. Mỗi một bút, mỗi một mực phản phất đều đang giảng giải một cái không tiếng động cố sự. Trong đại điện bầu không khí thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng, tất cả mọi người nín thở, không dám quấy rầy họa thánh vẽ tranh. Trái lại Cố Phi, lại là để Lưu Cảnh tấm ván gỗ, chính mình lại là tìm cục gạch. Tiêu Dương cùng Vũ Văn Độc đám người lập tức nói, tiểu tử giả thần giả quỷ, ngươi đừng cái gì cũng sẽ không a. Ngươi nếu bị thua tranh tài, bản tướng cái thứ nhất muốn ngươi mệnh. Cố Phi nghe nói như thế mới sẽ không nuông chiều hai người này. Đã các ngươi như bức như vậy, nếu không các ngươi đến vẽ a. Tiêu Dương, chúng ta cũng sẽ không vẽ cái gì đổ vứt đi họa. Cố Phi đột nhiên lạnh hừ một tiếng, tất nhiên cái gì cũng sẽ không, liền câm miệng cho ta, còn chưa đủ mất mặt. Cố Phi cường thế, để Lý Trị cùng Khánh Quốc Tam công chúa Triệu Uyển hơi kinh ngạc. Kỳ thật không riêng hai người bọn họ kinh ngạc, liền nữ đế Tiêu Lăng Xương đều kinh ngạc, trong lòng tự nhủ người này không chút nào đem hoàng thất uy nghiêm để vào mắt. Thật đúng là gan to bằng trời. Đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng bị hắn cho ngủ, còn có đồ vật gì là cái này xú sơn tặc không dám làm. Cố Phi muốn hai thước vuông tấm ván gỗ, rất nhanh liền bị Lưu Cảnh tìm tới. Cố Phi tiếp nhận tấm ván gỗ, sau đó kéo đến một cái ghế, nhưng đem tấm ván gỗ trực tiếp nghiêng đặt ở trên ghế dựa, phía dưới dùng hai cục gạch cho đứng vững. Sau đó lại đem giấy vẽ cho cố định tại trên ván gỗ. Mọi người xem xét hắn cái này bận rộn một trận, cũng chỉ là đem trang giấy cho nghiêng thả. Có chút am hiểu thư họa màu vẽ đại thần nhộn nhịp kinh ngạc nói, dạng này thả hắn liền không sợ mực nước chảy xuôi khắp nơi đều là sao? Nhưng mà Tiêu Tiên Nhi cười hắc hắc, người nào cùng các ngươi nói, vẽ tranh nhất định liền muốn dùng bút lông. Các ngươi mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn xem ta sư phụ vẽ tranh à, hôm nay để các ngươi đã kiếm được. Chương 72, Hoa Thánh, ngươi thua. Chương 72, Hoa Thánh, ngươi thua. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Cố Phi không có dựa theo lệ cũ cầm lấy bút lông, mà là từ trong tay áo lấy ra một cái bút chỉ. Một cử động kia nháy mắt đưa tới trong đại điện thấp giọng nghị luận, mọi người mặt lộ kinh ngạc, nhộn nhịp xì xào bàn tán. Tiểu tử này trong tay cầm là cái gì? Hắn chẳng lẽ không cần bút lông vẽ tranh? Có người thấp giọng kinh hô. Cố Phi khỏe miệng hơi dương lên, nhìn một chút Thái Hậu Cơ Nguyệt, sau đó cầm lấy bút chì nhẹ nhàng vừa chạm vào mặt giấy, sau đó bắt đầu đem trong đầu ghi nhớ lại Cơ Nguyệt hình tượng, nhất bút nhất họa phát họa. Cái kia bút chì tại hắn giữa ngón tay linh động vũ động, như nước chảy trên giấy vạch ra đường cong, nhanh chóng phát họa ra Thái Hậu Cơ Nguyệt đại khái tạo hình. Hắn vận dụng ngòi bút như bay, tốc độ nhanh chóng để mọi người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Nô đạo tử mấy người cũng không khỏi sửng sở, lòng sinh không hiểu. Thầm nghĩ, người này thế mà không cần bút lông vẽ tranh, cũng dám dùng loại này đơn sơ công cụ. Chẳng lẽ hắn chỉ là cố làm ra vẻ? Cố Phi lại hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn ánh mắt chuyên chú, phản phất làm cho cả đại điện không khí đều ngưng trệ. Nữ đế chưa bao giờ thấy qua Cố Phi có nghiêm túc như thế qua, thầm nghĩ người này nghiêm túc bộ dạng, còn có mấy phần khí thế. Trên thực tế, Cố Phi cũng muốn hảo hảo họa bức chân dung này, đối diện có thể là họa thánh Ngô đạo tử, hắn nói không có áp lực cũng là giả dối. Kỳ thật nếu như thả ở đời sau, hắn cái này họa tại chuyên gia trước mặt có thể cho Ngô đạo tử sách giày cũng không xứng. Thế nhưng thời đại khác biệt, ca môn đánh chính là các ngươi một cái nhận biết không đủ. Tiêu Dương cùng Vũ Văn Độc đám người nhìn thấy Cố Phi vừa bắt đầu liền tại trên họa không ngừng lung tung vẽ lấy các loại đường cong. Tiêu Dương cười ha ha, cầm một cái phá gậy gỗ, dạng này cũng có thể vẽ ra đến, ta đem nó ăn. Nhị hoàng huynh, ngươi nghĩ ăn cái này mơ tưởng, ngươi không bằng thay cái phương pháp ăn à, ví dụ như cái này cục gạch, ta nhìn rất thích hợp ngươi, ngươi miệng tương đối cứng rắn. Tiêu Tiên Nhi không có chút nào nuông chiều nàng nhị hoàng huynh. Tiên Nhi ngươi, ngươi làm sao giúp người ngoài? Tiêu Tiên Nhi hắc hắc nói, Cố Phi là ta sư phụ, như thế nào là người ngoài, ngược lại là ngươi, không những không vì ta sư phụ động viên, còn giúp đại hoa cùng người của Khánh Quốc âm dương quái khí, ngươi mới là giúp người ngoài. Đại học sĩ Thái Học Hồn nhìn xem Cố Phi nhìn như tại tùy tiện bẽ xấu, nhưng lại dần dần nhìn ra môn đạo, người này rất có logic tại họa mỗi một bước. Thoạt nhìn rất loạn lộn xộn, kỳ thực cũng là rất loạn. Thế nhưng theo thời gian di chuyển, bên cạnh Thái Học Hồn những cái kia đại thần từ lúc mới bắt đầu khinh thường, khịt mũi coi thường, biến thành a. Ấy, ách, còn có thể dạng này. Về sau Cố Phi mỗi một bút đều xuất hiện ở bọn họ không tưởng tượng được địa phương. Lão Thiên, lão phu lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy thần kỳ như thế hòa pháp. Xem ra ta Bắc Hàng được cứu rồi, ha ha. Binh bộ thượng thư Vương Xương Linh đầy mặt hưng phấn. Bọn họ chỉ thấy Cố Phi lúc thì nhẹ nhàng bạch một cái, lúc thì tái phát bút, rất nhanh liền phát họa ra khuôn mặt của Cơ Nguyệt. Cái kia giữa lông mày uy nghiêm cùng mỹ lệ lại tại ngắn ngủi mấy bút ở giữa sôi nổi trên giấy, mỗi một cái đường cong đều phảng phất giao cho tác phẩm hội họa sinh mệnh. Theo hình ảnh dần dần thành hình, mọi người dần dần bị chấn động cảm xúc nuốt hết. Đại khái 10 phút sau đó, một cái sinh động như thật chân dung dần dần hiện lên ở trên giấy, đường cong tinh chuẩn trôi chảy, quang ảnh ở giữa càng thêm cấp độ rõ ràng, thậm chí Cơ Nguyệt có chút lánh ngạo thần sắc cũng bị xảo diệu bắt được. Tiêu Tiên Nhi con mắt của nàng lóe ra tia sáng, nhịn không được nhỏ giọng la lớn, sư phụ quá lợi hại a. Đây quả thực tựa như chân nhân đồng dạng. Trái lại Đại Hoa sứ đoàn bên này, bầu không khí dần dần ngưng kết, Khánh Quốc Tam công chúa Triệu Uyển cùng Đại Hoa Tam hoàng tử Lý Trị nhìn qua Cố Phi tác phẩm hội họa, rung động trong lòng không thôi. Nói khẽ với Lý Trị nói, hắn vậy mà có thể dùng cái này loại phương thức. Kỳ pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Lý Trị từ khinh miệt thần sắc cũng dần dần chuyển thành ngưng trọng, đáy lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn biết Cố Phi tới khiêu chiến Ngô đạo tử, nhất định cũng là ghê gớm họa sĩ, nhưng lại chưa bao giờ dự liệu được hắn sẽ dùng loại này khác hẳn với thường nhân kỹ pháp, lại hiệu quả kinh người như vậy. Cái này vẽ ra đến lại phảng phất là chân nhân. Một bên Tiêu Tiên Nhi nhìn thấy Cố Phi mỗi một bút đều tựa hồ nắm giữ điểm mắt bút tác dụng, trên mặt đắc ý và phần, thấp giọng cười nói, các ngươi nhìn thấy đi, đây chính là ta sư phụ tuyệt kỹ, thiên hạ vô song. Cố Phi vẽ xong cuối cùng một bút, nhẹ nhàng thả xuống bút chỉ, đem tác phẩm hội họa hướng mọi người biểu hiện ra. Trong giấy Cơ Nguyệt, giữa lông mày mang theo lãnh ngạo cùng đoan trang, ánh mắt trầm tĩnh, phảng phất nàng chân thật ngắm nhìn mỗi một vị khán giả. Đại điện chúng đại thần bọn họ trong lúc nhất thời sửng sốt, nhộn nhịp thấp giọng tán thưởng. Quả thực tựa như Thái hậu bản nhân ngồi ở chỗ này. Một tên lão thần nhịn không được kinh hô. Đại học sĩ Thái Học Khôn cũng mang run nhẹ nhẹ bước râu, cái này, đây rõ ràng liền là sống sờ sờ Thái hậu tại họa bên trong. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như vậy tả thực, sinh động như thật tác phẩm hội họa. Nữ đế Tiêu Lăng Xương ngồi tại trên long ỷ, cũng nhịn không được khuôn mặt có chút động. Thầm nghĩ người này, làm sao mỗi lần đều có thể cho chấm mang đến không giống rung động. Nếu không phải chấm thấy tận mắt hắn họa họa, đoán chừng chấm cái này sẽ đã sớm kìm nén không được đi tiếp thôi. Ngồi trên ghế bảy biện của Thái hậu Cơ Nguyệt, cũng từ từng cái đại thần trong mắt nhìn ra tràn đầy khiếp sợ. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này, sẽ không thật muốn đánh bại đương kim đệ nhất thế giới họa thánh Ngô đạo tử a, mà Ngô đạo tử một bên tại họa một bên đang trộm ngắm bên kia động tĩnh. Hai người bọn họ cách còn rất xa, cho nên không nhìn thấy Cố Phi đến cùng là thế nào cái họa pháp. Hắn nhìn thấy Bắc Hàng đám kia đại thần đang sôi nổi nghị luận, mỗi một câu đều tràn đầy sợ hãi thán phục tử. Trong lòng hắn lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn là vì nhà mình họa sĩ cổ vũ độc viên, lão phu hiểu các ngươi tâm tình. Chờ chút lão phu liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, đương kim đệ nhất thực lực của họa thánh. Theo ngòi bút của hắn lại lần nữa di động, nguyên bản khô khan hình ảnh dần dần thay đổi đến rồi rào sinh khí, nhân vật ánh mắt bắt đầu thay đổi đến thâm thúy, chi tiết chỗ càng lộ vẻ sinh động. Đại khái lại qua 10 phút, Cố Phi bút vẽ dừng lại, một tấm sinh động như thật Cơ Nguyệt chân dung hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia đôi mắt có chút mỉm cười, lại mang theo vô tận uy nghiêm, khóe miệng hơi dương lên, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia thủy mị. Phảng phất chân nhân đồng dạng, tựa hồ bên dưới dây liền mở miệng nói chuyện. Sau đó lớn tiếng nói, "Thái hậu, thần đã vẽ xong Lão Thiên." "Rất giống." Cố Phi ngươi quên, lưu lại danh tiếng. "A đa tạ Thái đại học sĩ nhắc nhở." Cố Phi cầm lấy bút chỉ lại quét quét tại trên họa viết một nhóm. Bắc Hằng Đế quốc Thái hậu nương nương chân dung. Phía dưới là khoản cố phi, Đức Khánh tháng 16 ngày, họa tại Thái Huyền Điện. Mau đem tới để ai ra nhìn xem, đến cùng tiểu tử này đem ai ra vẽ thành hình dáng ra sao. Một bên Lưu Cảnh đã sớm không nhẫn lại được, đem họa lấy xuống trực tiếp trước đưa đi tới còn tại mồ hôi nhễ nhại tại vẽ tranh trước mặt Ngô đạo tử. Nhọn âm thanh đối với Ngô đạo tử nói, "Hoa Thánh, ngươi thua." Ngô đạo tử ngước mắt xem xét, nhìn thấy sinh động như thật, liền phảng phất chân nhân tại bức họa bên trong Thái hậu cơ nguyện. Con mắt đột nhiên co lại, sau đó lớn tiếng hô, "Điều đó không có khả năng. Trên đời này còn có thể vẽ ra như vậy tinh diệu chân dung?" Ngô đạo tử thậm chí đều có thể từ ánh mắt của cơ nguyện bên trong nhìn thấy cái bóng. Một bên Khánh Quốc Tam công chúa đầy mặt đắng chát nói, "Lão sư, ngươi xác thực thua bởi hắn, hắn họa hình như người tại họa bên trong sống đồng dạng." Đại hoa sứ đoàn một đám người, bọn họ không thể tin được, dạng này tác phẩm thế mà xuất từ còn trẻ như vậy bút tích. Lưu Cảnh đem họa tại trước mặt Ngô đạo tử lắc lư thêm vài lần, liền trực tiếp lấy được trước mặt Thái hậu Cơ Nguyệt. "Thái hậu nương nương, mời xem." Cơ Nguyệt đột nhiên nhìn thấy giống như thật như thế chân dung, còn lại là chân dung của mình, cứ việc nàng ngày thường lạnh lùng như băng, lúc này cũng không nhịn được lộ ra có chút ý động, nói khẽ, "Cố phi, ngươi cái này họa xác thực ra ngoài dự liệu của ai ra?" Trên mặt áp chế không nổi vui sướng, xem đi xem lại. Nàng không nghĩ tới chính mình vẫn là đẹp như vậy. "Hoa Thánh, không cần đại gia nhiều lời đi. Ngươi thua." Chương 73, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, chương 73, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Nghe lời của Thái hậu Cơ Nguyệt, cứ việc Ngô đạo tử không muốn thừa nhận, chính mình tài nghệ không bằng người. Thế nhưng hắn không thể không đẩy mặt đắng chát nói lão phu sát thực thua. Ngô đạo tử tan nát cõi lòng vô cùng, hắn từ nhỏ đến lớn liền tại vô số người lấy lòng bên trong lớn lên, mãi cho đến hắn 50 tuổi, đều chưa bao giờ gặp đối thủ. Vậy mà hôm nay liền gặp được. Cố phi họa, trừ không mù người, một cái liền có thể nhìn ra, họa thực tế quá chân thực, chân thật đến cùng bản nhân giống nhau như lúc. Thậm chí liền trên mặt dung mạo đều có thể vẽ ra đến, cái này để hắn dùng một chút một cây bút lông làm sao họa. Không những như vậy, người này tựa hồ còn vô cùng lập thể, cùng hắn họa vẽ xong toàn bộ liền khác nhau một trời một vực, trên lệch giống như giữa thiên địa khe danh đồng dạng không cách nào vượt qua. Trên mặt Lý Trị xanh một trận đỏ một trận, hắn không nghĩ tới tốt đẹp cục diện bị chính mình cho chơi đập, cái này cờ mở nở trở về bàn giao thế nào. Chẳng những cược thua năm nay cùng sang năm tuổi cống, còn đem năm ngoái thiếu thuế cũng cho miễn đi. Lý Trị lúc này não loạn thành một đoàn bột não, cái này nếu là trở về, còn không phải bị đám kia lão thần cho phun chết. Hắn Lý Trị lại thành đại hoa cùng với xung quanh rất nhiều quốc gia trò cười. Cái này thế nào làm? Vẻ mặt Lý Trị thay đổi đến có chút xin ốc. Nữ đế Tiêu Lăng Xương ho khan một tiếng, con mắt gắt gao nhìn xem Cố Phi. Giờ khắc này phảng phất trong lòng đối Cố Phi oán khí toàn bộ biến mất hầu như không còn. Là cái này Sú Sơn tặc nhiều lần cứu chính mình tại thủy hỏa bên trong, hiện tại chẳng những thắng 3 năm tuổi cống, còn bảo vệ hai tòa thành trì. Bực này tuyệt thế công vân, ở đây trừ Trấn Quốc Công Lục Cảnh Trình, đã từng 20 năm trước sáng tạo qua bực này huy hoàng, không ai có khả năng bù đắp được hắn. Trái tim của nữ đế Tiêu Lăng Xương tại kích động thần tốc nhảy lên. "Tam hoàng tử, các ngươi thua, có thể còn có lời gì có thể nói?" "Không, bản cung không phục, chúng ta lại muốn so một tràng." "Đối, thần cũng không phục." Vũ Văn Độc cũng đi theo đứng dậy. "Cái gì, các ngươi đại hoa muốn đổi ý sao?" Mà Vũ Văn Độc lời nói, giống như cây kim đồng dạng như kim châm rất nhiều trái tim của Bắc Hàng đại thần. "Vũ Văn Độc, ngươi còn muốn chút mặt không? Ngươi đều đã ký tên đồng ý." Lão Vương gia Tiêu Dĩ Nam không nhìn nổi, trực tiếp mở trọc. "Chính là, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy người." Cố Phi cũng đi theo nói một câu. "Vũ Văn Độc, ngươi thừa tướng chức vị, từ lúc khoảnh khắc tử hoàng thúc Tiêu Dĩ Nam tạm thay." Tiêu Lăng Xương lạnh lùng nói, không chút nào cho Vũ Văn Độc nửa điểm cơ hội. Loại này ngàn năm có gặp sự tình, nàng Tiêu Lăng Xương nếu là từ bỏ cái kia nàng liền không phải là Tiêu Lăng Xương. Lý Trị bị Tiêu Lăng Xương một câu trọc, lại sửng sốt, chính mình nói lời này đều cảm giác được đỏ mặt. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là có tổn thương hắn mặt mũi. Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Lăng Xương, phía trước tiền đặt cược tự nhiên tính toán, bản cung chỉ là muốn lại cược một lần. "Ha ha, Tam hoàng tử hẳn là còn muốn đem tiền đặt cược này thắng về đi không được. Lại nói trong tay ngươi còn có đánh bạc thẻ đánh bạc sao?" Lãnh Hoàng Nghĩa lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt đầy trào phúng. "Người này ném còn chưa đủ lớn sao? Tự nhiên không phải muốn thắng trở về, mà là Lý Trị xấu hổ phản bác." Ngay lúc này, Khánh Quốc Tam công chúa nói tiếp, "Ý của Tam hoàng tử là, Cố phi ngươi vẽ tranh sắc thực lợi hại, bất quá ngươi có dám cùng chúng ta Khánh Quốc đánh cược một lần?" Lý Trị cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Uyển, trong lòng tự nhủ cái này tiểu nữ trợ giúp thật sự là kịp thời. Hắn lại lần nữa xấu hổ nói bổ sung, "Là, bản cung chính là ý tứ này." Tiêu Lăng Xương nghe đến Lý Trị xem như là thừa nhận một ván trước đánh cược, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Bất quá nàng nhìn người Khánh Quốc cùng Lý Trị lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Phi, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Cái này là muốn tiếp tục tại trên người Cố Phi lấy lại danh dự. Các ngươi nghĩ muốn tỉ thí cái gì? Nói ra trước đã để cho nghe một chút, là có thích hợp hay không? Cố Phi nghe được lời nói của nữ đế, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là bởi vì khoảng cách hơi xa, lại thấy không rõ mặt của nữ đế. Bất quá hắn đối Lãnh Lăng Xương lại lần nữa thất vọng mấy phần, chính mình hôm nay biểu hiện như thế sáng chói, nàng thế mà không có ở đây. Rất đơn giản, lần này không cần vẽ tranh, cũng không cần luận võ, lần này so đầu óc. Chỉ cần ngươi số học có thể tính ra bản công chúa xuất ra đề mục, liền coi như ngươi thắng. Cái này cũng quá vô sỉ, Cố Phi hắn có thể đem họa vượt qua đương kim hòa thánh, chúng ta đã bội phục không thôi, hắn chỉ là am hiểu vẽ tranh a. Cố Phi nghe đến cái này, Triệu Uyển thế mà không biết chết muốn cùng chính mình so tài số học đề mục, nét mặt của hắn hiện rõ rất là im lặng bộ dáng, một mặt sợ sệt bộ dáng. Chính là bởi vì loại này biểu lộ, để Khánh Quốc công chúa cùng Đại Hoa Tam hoàng tử lập tức cảm thấy có thể thừa dịp hắc, người này xem ra không am hiểu số học. Tam hoàng tử Lý Trị cùng Triệu Uyển hai người liếc nhau một cái, trong lòng cảm thấy kế này sách có thể được. Cố Phi giả trang ra một bộ sợ sệt bộ dáng, để trong lòng Tiêu Lăng Dương hơi hồi hộp một chút. Xu Sơn tặc tựa hồ không am hiểu cái này số học, vậy chờ chút vẫn là đem việc này cho đẩy, dù sao đã thắng, chấm không đáp ứng cuộc tỷ thí này lại như thế nào? Thế nào, ta có thể là họa kỹ siêu của người, số học cũng không kém, liền cầm lao sư ta đến nói, hắn số học liền rất tốt, Cố Phi ngươi sẽ không như thế một chủ à? Triệu Uyển dùng lời đến kích thích Cố Phi, hy vọng Cố Phi có thể bị khích tướng đầu góc nóng lên sau đó đáp ứng. Nào có thể đoán được nữ đế Tiêu Lăng Dương đột nhiên nói chuyện, Cố Phi, ngươi nếu không đáp ứng, bọn họ cầm ngươi cũng không có cách nào. Đây vốn chính là kèm theo đánh cược hay không cũng bỏ tay, dù sao chúng ta Bắc Hàng đã thắng. Cố Phi nghe vậy, trong lòng tự đủ cái này nữ đế vẫn là thật quan tâm chính mình, so cái kia Lãnh Lăng Sương mạnh hơn nhiều. Hắn giả vờ bị điểm tỉnh bộ dạng, là bệ hạ. Nhưng mà Lý Trị khẽ mỉm cười, cái này liền sợ, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút Tam công chúa tiền đánh cược là cái gì sao? Cái kia Tam công chúa tiền đánh cược là cái gì? Triệu Uyển nhìn thấy người này cuối cùng lộ ra hiếu kỳ bộ dạng, thầm nghĩ mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, chỉ cần ngươi thắng bản công chúa, khen thưởng 500 vạn lượng bạc. Cố Phi nghe xong, lại còn nhiều như vậy bạc, không thể không nói trong lòng của hắn rất là động tâm, cái này bạc nếu là cho chính mình cầm về Thượng Nguyên thành, cái kia đủ tiêu xài rất lâu. Liên nữ đế Tiêu Lăng Xương đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, 500 vạn lượng, đối nàng trước mắt mà nói cũng là một bút không nhỏ thu vào. Tối thiểu có thể để nàng vượt qua một đoạn ngày tháng bình an. A, 500 vạn lượng, có chút ý tứ. Mẹ nó, 500 vạn lượng, còn có chút ý tứ, tiểu tử ngươi biết nhiều bạc như vậy chất đống phải bao lớn một đống sao? Lão Vương gia Tiêu Di Nam rất muốn đập nát đầu của Cố Phi, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng là nghĩ như thế nào. Cố Phi lập tức cười lạnh một tiếng, các ngươi tiền đánh cược là 500 vạn lượng, vậy chúng ta Bắc Hàng tiền đặt cược là cái gì đây? Ngươi muốn đem bên trên một phần đổ ước thêm đi vào khẳng định là không được. Triệu Uyển hắc đối với Cố Phi cười lạnh, các ngươi nếu là chịu lời nói, bản công chúa tự nhiên không quan trọng, bất quá ta muốn ngươi tiền đặt cược rất đơn giản. Làm sao cái đơn giản pháp? Ngươi mệnh. Ánh mắt Triệu Uyển giống như rắn độc nhìn xem Cố Phi. Ngươi chỉ phải thua, ngươi mệnh chính là bản công chúa. Lời này nói chuyện, trên đại điện khắp nơi đều là rút hơi lạnh âm thanh. Cái này Khánh Quốc vậy mà muốn mạng của Cố Phi. Thật đúng là nửa điểm đều dung không được Cố Phi thắng Lý Trị. Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương nghe vậy, khỏe miệng nâng lên mỉm cười, trong lòng tự đủ ngươi hôn đả này tranh thủ thời gian đáp ứng a lao tử cũng muốn ngươi chết. Tiêu Lăng Sương con ngươi đột nhiên rụt lại, trên thân sát ý tràn ngập ra. Triệu Uyển tiện nhân này vậy mà muốn giết Xu Sơn Tặc, mặc dù chính mình có chút chán ghét hắn, nhưng cũng không nên chết ở trong tay của Triệu Uyển. Người trong cuộc Cố Phi nghe vậy, khỏe miệng bệnh lên một cái khinh thường một động tác của Cố, hắn không có nghĩ đến cái này tiện nhân, đi vòng như thế lớn phần cong, nguyên lai chỉ là muốn chính mình mệnh. Đây là tại cho Lý Trị báo trước đây thua trận thù sao? Trong lòng Cố Phi cười lạnh, bất quá hắn nghĩ tới một việc. Chương 74, không trả tiền, không cá cược. Chương 74, không trả tiền, không cá cược, tất nhiên lấy chính mình mệnh cược đến bạc, vậy cái này bạc có phải là đến về chính mình? Thế nào, dám cược sao? Ngươi thắng nhưng phải 520 lượng bạc, mà ngươi thua chỉ cần ngươi nát mệnh một đầu cùng Tam công chúa cược, thắng ngươi liền có thể được đến 500 vạn lượng bạc. Ngươi thua chỉ cần một cái mạng nhỏ, ngươi kiếm lợi lớn. Tiêu Dương đứng ở một bên âm dương quái khí nói, "Tiêu Dương, ngươi như còn dám ăn nói linh tinh, tin hay không, chấm đem miệng của ngươi xé nát." Tiêu Lăng Xương lại lần nữa tức giận. Cái này Tiêu Dương không sớm thì muộn có một ngày muốn đem hắn giết chết. Ngay lúc này Cố Phi đối với hai tay nữ đế chắc tay, nữ đế bệ hạ, cái này 500 vạn nếu như thần thắng, có thể hay không để thần mang về? Không được. Cố Phi nghe vậy lúc này trước mắt, cái kia đã như vậy cái này đánh cược, thần liền không tham gia, thắng lại lấy không được tiền, thua đến dựng vào ta cái mạng này. Cái kia đánh cược này các ngươi người nào thích cược người nào cược đi thôi, nhị hoàng tử nếu không ngươi đến. Tiêu Dương lập tức hướng sau lưng Vũ Văn Độc trốn, hỗn đản Cố Phi, nhân ra là chỉ mặt gọi tên để ngươi cược, cũng không phải là để ta cược, ngươi kéo trên người ta làm gì? Vũ Văn đại nhân, nếu không ngươi đến, Cố Phi liền thừa tướng đều không mang, để Vũ Văn Độc lạnh hừ một tiếng, cũng không phản ứng hắn. Hai tay Cố Phi một đám, nhìn hướng Triệu Uyển cùng Lý Trị, các ngươi cũng nhìn thấy cũng nghe đến. Không phải ta không muốn cùng được, mà là không cần thiết. Bằng không, thắng các ngươi còn là chuyện nhỏ, ai? Thực sự là rất tiếc mới. Cố Phi biểu lộ muốn nhiều tiện liền có nhiều tiện. Ngươi rõ ràng chính là một chúng không dám đánh cược mà thôi. Triệu Uyển nổi giận. Người này tận cho trên mặt mình thiết vàng, chính là chết sống không cá cược. Cắt. Muốn cược cũng là vài phút liền có thể thắng ngươi. Cố Phi mặt lộ vẻ khinh thường. Cái gì vài phút? Triệu Uyển làm sao biết vài phút là ý gì? Tiêu Lăng Xương nhìn thấy Cố Phi, còn không mượn sườn núi xuống lửa, còn tại cùng cái này Triệu Uyển tại nơi đó đông kéo tây kéo, trong lòng rất là không vui. Mấu chốt nhất hôn đàn này, còn muốn đem cái này 500 vạn lượng bạc cho độc chiếm, này chỗ nào có thể được? Không đem bạc cho hắn, hắn lại không cá cược. Tiêu Lăng Xương có loại dự cảm, nếu để cho Cố Phi cược, nói không chừng thật đúng là có thể cược thắng. Bất quá bạn nhất cược thua, liền không có sau đó. Nghĩ tới đây nàng lại không nghĩ Cố Phi đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dù sao nhân gia vừa vặn cho chính mình lập cái này lớn công lao, nàng như lại cưỡng ép để người ta cược, cái này cược thắng chuyện gì không có, cái này muốn cược thua, cái kia nàng cái này hoàng đế thanh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương khẳng định sẽ lấy chuyện này đi ra làm văn chương. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lạnh như băng nói một câu. Cố Phi ngươi có thể lui xuống. Tiên Nhi dẫn hắn rời đi, để hắn chờ ở bên kia không cần loạn đi. Không cho phép đi. Triệu Uyển muốn đưa tay ngăn đón hắn. Cố Phi thì hì hì cười nói, không cho ta đi cũng có thể, chúng ta sửa cái đồ ước, ngươi như thua, ngươi liền làm ta làm ấm giường nha hoàn, làm sao?
Ngươi,
Triệu Uyển quả thực muốn giận điên lên. Lượng ngươi cũng không dám cược nói xong Cố Phi rất là phách lối trực tiếp liền đi ra Thái Huyền Điện, lưu lại một đám người ngốc tại hiện trường. Triệu Uyển nhìn thấy thật vất vả thiết kế có thể nhờ vào đó giết chết Cố Phi kế hoạch ngâm nước nóng, trong lòng buồn bực không được. Nàng nhìn hướng Tam Hoàng Tử, miệng một biểu Tam Hoàng Tử làm sao bây giờ Lý Trị xem xét người này đều bị nữ đế cho đuổi, còn chơi cái truy, hắn hiện tại ai cũng không hận, chính là hận Cố Phi cái này tên hỗn đản. Nếu là không có hắn, hắn chính là nhất định thắng cuộc diện. Cái này Cố Phi nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Vũ Văn Độc, thầm nghĩ lao ra hỏa này chẳng lẽ hố chính mình. Hắn hừ một tiếng, tất nhiên người của Bắc Hằng như vậy một chủng, vậy chúng ta cũng không có ở lại chỗ này cần thiết. Bất quá nữ đế bệ hạ, ngươi cũng đừng quên, mỗi năm một lần liệp đấu đại hội liền tại không xa thời điểm. Đến lúc đó, các quốc gia tinh anh tụ tập, khó tránh khỏi sẽ phân cái cao thấp. Không biết Bắc Hằng lương đống bọn họ, đến lúc đó có hay không còn có thể giống như ngày hôm nay tiết mệnh. Hắn cố ý đem tiết mệnh hai chữ cắn đến cực nặng, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm trào phúng. Tiêu Lăng Xương thần sắc lạnh lẽo, nhàn nhạt đáp lại, Bắc Hằng từ trước đến nay nặng mới, Tam Hoàng Tử hà tất câu nệ tại một chàng vô vị sinh tử đánh cược. Cái này liệp đấu đại sai, ta vốn hằng năm ngoái có thể thắng, năm nay tự nhiên cũng có thể thắng. Tiêu Lăng Xương cũng không có bị chọc giận, thậm chí ánh mắt bên trong còn mang theo một tia ý lạnh. Nàng há có thể nghe không hiểu, cái này Lý Trị bất quá là thừa cơ mượn cớ, muốn nhờ vào đó châm ngòi quan hệ của nàng với Cố Phi. Triệu Uyển thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, thêm mắm thêm muối nói tiếp, đã như vậy, cái kia Bắc Hằng cũng không cần e ngại tại trên liệp đấu đại hội nhất quyết cao thấp, đến lúc đó cũng đừng thoái thác e sợ chiến. Xếp hạng sau cùng hai quốc gia, nhưng là muốn lấy ra 3.000 tên binh sĩ, tiến về Đại Hoa phía Tây cùng hồi hột nhân giao chiến a. Tiêu Tiên Nhi nghe xong, nhịn không được mở miệng phản bác, ta sư phụ như muốn thắng các ngươi, đây chính là dễ như trở bàn tay, đừng tự cho là đúng. Các ngươi Khánh Quốc năm ngoái vẫn là chúng ta bại tướng dưới tay Bắc Hằng đâu, chẳng lẽ ngươi quên đi? Ngươi, Triệu Uyển bị Tiêu Tiên Nhi tức gần chết. Lý Trị nghe lấy Tiêu Tiên Nhi giữ gìn, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, hắn thầm nghĩ, Cố Phi nếu không trừ bỏ, về sau tất thành họa lớn. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tính toán làm sao có thể triệt để đem Cố Phi đẩy vào tuyệt cảnh. Thái hậu Cơ Nguyệt đứng ở một bên, nhìn xem chính mình thân sinh nữ nhi như vậy giữ gìn Cố Phi, trong lòng có chút khó chịu. Để vốn là cứng ngắc tràn diện, làm cho càng căng thẳng hơn. Tiên Nhi, ngươi cho ai ra lui ra, con nít con ôi, nơi này không có chuyện của ngươi. Cái kia mẫu hậu ta đi tìm ta sư phụ đi. Cơ Nguyệt nghe được lời nói của Tiêu Tiên Nhi, nàng theo bản năng liền ừ một tiếng, lập tức kịp phản ứng, thế nhưng phát hiện Tiêu Tiên Nhi đã chạy xa, trong lòng thở dài, ai theo nàng đi thôi. Nàng vốn muốn mượn cơ hội cùng Tam Hoàng Tử kéo chấp đối, không nghĩ tới quan hệ viên náo như thế cương. Bất quá bây giờ duy nhất khiến trong lòng mọi người vui vẻ chính là Bắc Hằng tiền cũng bảo vệ, thành trì cũng bảo vệ, tựa hồ cũng không có cái gì muốn nói. Nàng liên cái này một cái thân sinh nữ nhi, nàng Cơ Nguyệt cũng không nỡ đem Tiêu Tiên Nhi gả bà ngoại xa. Đại Hoa không có một năm không nghiền ép Bắc Hằng, sách lược của bọn nó người ở chỗ này đều hiểu. Đại Hoa chính là muốn chèn ép xung quanh nước phụ thuộc, để ngươi vừa vặn ấm no, lại phát triển không nổi. Không phải vậy để ngươi một khi phát triển, hắn không những vô lợi có thể cầu, còn nhiều ra một cái có thể chống lại quốc gia. Cho nên bọn họ nước phụ thuộc tôn chỉ chính là, để ngươi no bụng không được lại không đói chết, dạng này liền có thể vĩnh viễn thống trị ngươi. Đây chính là vì sao Đại Hoa mỗi năm đều muốn tuổi cống đồng thời, còn muốn tổ chức liệp đấu bị tái nguyên nhân. Liệp đấu thua trận quốc gia, mỗi năm nhất định phải đưa ra đến 3.000 chức binh sĩ hướng Đại Hoa chiến trường, đến cuối cùng có thể còn sống từ dưới chiến trường đến cơ bản thượng đô là số ít. Nhìn xem Tam Hoàng Tử mang theo Triệu Uyển đám người thở phì phò rời đi Thái Huyền Điện, nữ đế hừ lạnh một tiếng, sau đó tràn đầy bá khí nói, hôm nay là Cố Phi tại chỗ này vì ta Bắc Hằng lập xuống thiên đại công vân, để ta Bắc Hằng không những ít giao nộp gần 3 năm tuổi cống, còn bỏ đi Đại Hoa cùng Khánh Quốc muốn chiếm đoạt ta Vĩnh Hòa cùng Vĩnh Nguyên hai tòa thành trì dạ tâm. Chư vị khanh gia, giúp chấm nghĩ một hồi, làm sao ban thưởng hắn? Vũ Văn Độc nghe vậy hừ lạnh một tiếng, chẳng phải vẽ một bức họa mà thôi, có thể lớn bao nhiêu công lao? Tiêu Dương cũng là không phục nói, chính là Vũ Văn thừa tướng nói đúng vô cùng, không phải liền là một bức họa sao? Nữ đế nghe vậy vỗ mạnh một cái, ngự án, người tới đem Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương đuổi ra Thái Huyền Điện, không có chấm triệu hoán, không lại phải tế bảo. Chương 75 thưởng xuống tới, chương 75 thưởng xuống tới. Nữ đế dùng Dương Như đem Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương hai người đuổi ra Thái Huyền Điện, để nguyên bản người của Vũ Văn Độc nhất phái câm như hến, lòng người bàng hoàng. Bọn họ đều cảm thấy nữ đế hôm nay khí thế thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến không tại để ý như vậy cẩn thận, nói chuyện đều muốn xem thử xem sắc mặt Vũ Văn Độc về sau lại nói người. Đại điện người ở bên trong đều biết rõ hôm nay Vũ Văn Độc có chút quá mức ngang ngược cản rỡ, vậy mà công khai cho Đại Hoa cùng Khánh Quốc đứng đội. Đường đường một quốc thừa tướng, lại có thể làm được bán chủ cầu binh chuyện thế này đến, thật để cho người có chỗ khinh thường. Không qua mọi người vô cùng rõ ràng, nếu là bây giờ ngày không có Cố Phi xuất hiện, vẽ một bức kinh thế chân dung đi ra ngăn cơn sóng dữ. Đoán chừng lúc này, trừ Vũ Văn Độc những người kia, những người khác có lẽ tại mặt mày ủ rũ đi. Nữ đế nhìn xem Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương hai người bị ngự tiền thị vệ cưỡng ép bước ra Thái Huyền Điện, liền đem ánh mắt nhìn về phía bình thường cùng Vũ Văn Độc quan hệ cá nhân rất tốt một chút đại thần. Sau đó khẩu khí lạnh lẽo nói, trong các người phải chăng còn có người muốn là Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương cầu tình? Thái hậu Cơ Nguyệt miệng đống lúc đích, nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương hai người hôm nay thật là làm nàng không cách nào mở miệng. Thái hậu đều không nói gì, Vũ Văn Độc những đồng đảng kia liền càng thêm không dám nói lời nào. Bọn họ biết nữ đế hiện tại ngay tại nổi nóng, người nào còn nguyện ý làm chim đầu đàn. Những người này đều không đốc. Nữ đế chờ mấy hơi thở thời gian, gặp đến phía dưới từng cái bình thường thường xuyên phụ họa Vũ Văn Độc những cái kia đại thần hiện tại từng cái cúi đầu, liền nhìn cũng không nhìn nhìn hướng nàng, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bất quá nữ đế vẫn như cũ không muốn buông tha một cái gọi Trương Kiệt ngự sử giám quan, gia hỏa này bình thường ghét nhất. Chính mình làm cái gì hắn đều sẽ nhảy ra cùng ngươi biện luận một trận, mấu chốt hôn đả này vẫn là cùng Vũ Văn Độc cùng một bọn. Rất có một bộ, hoàng thượng, ngươi dám cho ta. Giám quan, ta có cái gì không dám. Trương Kiệt, ngươi cảm thấy chấm đem Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương đổi ra Thái Huyền Điện, có chính xác không? Nữ đế khẩu khí ý lạnh mười phần. Trương Kiệt bị đột nhiên hỏi, toàn thân khẽ bấp. Mặc dù trong lòng khiếp ý tỏa ra, nhưng hắn vẫn kiên trì tiến lên một bước. Với hắn mà nói, cục diện hôm nay hoàn toàn ra ngoài ý định, nhất là Cố Phi bằng vào một bức kinh thế hai tục tác phẩm hội họa thay đổi toàn bộ thế cục, để Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương làm trò cười cho thiên hạ ra bảo. Trương Kiệt suy tư một lát, sắc mặt hơi tái nhợt, háng giọng một cái, chắp tay nói, bệ hạ, lao thần cũng cảm thấy hôm nay thừa tướng cùng nhị hoàng tử lời nói có hơi quá. Chỉ là thừa tướng dù sao luôn luôn công hơn hiền hách, như việc này xử lý qua tại nghiêm khắc, sợ sẽ giao động triều đình ổn định, dẫn phát không cần thiết lo lắng, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lời này vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Trương Kiệt. Người này là gan không nhỏ à, thật đúng là dám vì Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương giải vây tội danh. Hắn sẽ hay không trở thành kế tiếp bị trục xuất Thái Huyền Điện quan biên, phái trung lập cùng nữ đế phái đều vô cùng chờ mong. Chủ yếu là Trương Kiệt cái này tên hỗn đản, bình thường quá bị người hận, bằng không cái kia bệ hạ cũng sẽ không chuyên môn chọn hắn đi ra. Thế nhưng người này còn làm thật không sợ chết. Hắn lời nói mặc dù hơi có vẻ biện chuyện, nhưng mơ hồ mang theo vài phần là Vũ Văn Độc giải vây ý vị. Nữ đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt như dao quét về phía Trương Kiệt, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo. Trương Kiệt, chấm hỏi ngươi, như thế nào thừa tướng chức vụ? Như thế nào trung thần nghĩa? Ngươi cho rằng một cái đường đường thừa tướng, dám đương triều là ngoại địch giải vây, là trung là gian? Trương Kiệt sửng sốt một chút, trên trán lặng yên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết lời nói của nữ đế bên trong mang theo vô tận tức giận, căn bản không thể nghi ngờ. Trương Kiệt trong lòng sinh ra sợ hãi, đành phải cúi đầu nhỏ giọng nói, vi thần cũng không có là thừa tướng giải vây chi ý, vi thần là không nghĩ triều đình dung chuyện. Lúc này nếu là lại nhiều cãi lại, sợ rằng chính mình cũng khó thoát trừng phạt, đã rõ ràng cảm giác được nữ đế ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Tiêu Lăng Xương lạnh hừ một tiếng, ta bác hằng có khả năng đảm nhiệm chức thừa tướng vị chấm tùy tiện đều có thể tìm năm cái đi ra, chỉ là Vũ Văn Độc mà thôi, rời đi hắn ta bác hằng chẳng lẽ liên loạn. Loại này hại nước hại dân đại thần, chấm chỉ là thôi hắn quan, đã là xem tại hắn ngày xưa công hơn phân thượng. Tiêu Lăng Xương tiếp tục đảo mắt ở đây triều thần, lạnh lùng nói, như lại có đại thần bắt chức Vũ Văn Độc, làm cho ta bác hằng giang sơn tại không để ý, chấm định không lưu tình. Chuyện hôm nay chính là cảnh giới. Bệ hạ thánh minh. Lão Vương gia kiêm mới thừa tướng, Tiêu Dĩ Nam lập tức tỏ thái độ xem như ủng hộ. Mọi người xem xét lão Vương gia đều đồng ý nữ đế cách làm, nhộn nhịp đều nói, vậy hạ thánh minh. Tiêu Lăng Xương chưa hề nhìn qua như vậy hài hòa một màn, đem dáng người có chút ngồi thẳng, sau đó nói, hiện tại chúng ta tiếp tục đến đàm phán một cái, làm sao cho Cố Phi phong thưởng. Bất quá chấm phía trước đã từng đáp ứng qua hắn một việc, Cố Phi dẫn đầu mấy vạn bách tính tại Thanh Châu phủ thành lập một tòa tân thành, tên là Thượng Nguyên thành, chấm muốn cho hắn tòa thành này chính thức đưa vào triều đình biên chế, đồng thời từ hắn đảm nhiệm tòa thành này mệnh lệnh. Nữ đế vừa thốt lên xong, ngự sử Trương Kiệt lập tức lại chức nghiệp tính nhảy ra ngoài, bệ hạ tuyệt đối không thể, làm sao có thể tùy tiện mới bịa một tòa thành đâu, mà còn không biết tòa thành này cỡ nào quy mô, có bao nhiêu người ở bên trong nhân viên khôi phục không phức tạp. Nếu là bên trong đều là sơn tặc thổ phỉ, cái kia bệ hạ chẳng phải là giúp đám người này đại ân. Trương Kiệt vừa mới nói xong, trong mắt của nữ đế Tiêu Lăng Xương lập tức hiện ra một tia không vui. Nàng có chút đưa tay, ra hiệu Trương Kiệt im ngay, lạnh lùng nói, "Trương ngự sử, ngươi là cho rằng chấm không biết Thượng Nguyên thành tình huống, vẫn là cho rằng chấm quyết sách tùy tiện?" Trương Kiệt bị nữ đế khí thế chỗ chấn, miễn cưỡng lộ ra một tia gượng cười, đáp, "Vi thần tuyệt không ý này, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là xây mới chi thành không hợp luật pháp triều đình, sợ rằng dễ dàng sinh sôi tai họa." Sắc mặt nữ đế không thay đổi, ngữ khí lại dần dần tăng thêm, "Thượng Nguyên thành từ Cố Phi một tay thành lập, bách tính tự nguyện chuyển nhà, trong thành trật tự giành mạch, thương mậu dần dần phồn vinh, nếu không phải Cố Phi cao thượng, làm sao đến như vậy phồn vinh an bình chi địa? Triều đình đã hứa hắn xây thành, nên cho chính thức thăng quan tiến tước, cho dân lòng tin, gấp rút phát triển. Chẳng lẽ triều đình liền bách tính an cư lạc nghiệp sự tình cũng muốn cản trở?" Trương Kiệt lại lần nữa cảm thấy bị nữ đế lời nói bên trong ẩn hàm tức giận chèn ép, mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá hắn vẫn như cũ đầu sắt rất. "Bệ hạ, việc này không nên cẩn thận điều tra một phen lại tiến hành phong thưởng sao? Vạn nhất người này phía trước là đại gian đại hoạt người, lại hoặc là triều đình mệnh phạm đâu?" Nữ đế nghe vậy hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi không phải muốn biết chấm bị đuổi giết mất tích những ngày này đều ở nơi nào đặt chân sao? Chấm hiện tại có thể nói cho ngươi, chấm liền tại Thượng Nguyên thành tránh né lấy truy sát. Mặt khác tại về đại đô trên đường, Cố Phi đã từng ba phen mới bận cứu chấm tại nguy hiểm bên trong. Như thế công lao, Trương ngự sử ngươi cho rằng làm như thế nào ban thưởng?" Trương Kiệt nghe nói như thế đều sửng sốt. Hắn lại thế nào không biết, Vũ Văn Độc cùng Tiêu Dương phái ra bao nhiêu nhóm sát thủ ven đường phục kích nữ đế. Nguyên lai nữ đế không có chết, toàn bộ là vì nữ đế liền trốn tại Thượng Nguyên thành. Trương Kiệt cảm thấy mình nếu là còn dám mạnh miệng một câu, hắn nhất định là kế tiếp liền bị đuổi ra người của Thái Huyền Điện. Nghĩ tới đây, hai tay của hắn chắp tay, "Vi thần, không lời nào để nói." Nữ đế nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Kiệt, đưa ánh mắt về phía mặt khác đại thần, tiếp tục nói, "Cố Phi tuy không quý tộc thân, nhưng chiến công của hắn đủ để làm đến phần này ân điển. Chấp từng hứa hẹn hắn Thượng Nguyên Thành có thể được đến triều đình tán thành, lần này liền chính thức hạ chiếu, phong Thượng Nguyên Thành là triều đình hạt địa, từ Cố Phi đảm nhiệm huyện lệnh, đồng thời ban cho Thượng Nguyên Nam tức thân phận lấy lộ ra ân điển. Lão Vương gia Tiêu Di Nam lúc này đúng lúc mở miệng, mỉm cười nói, vậy hạ cử động lần này quả thật có mắt nhìn người. Cố Phi lấy một giới bình dân, bảo vệ một phương an bình, như vậy trung nghĩa người, chính là triều ta cần thiết nhân tài. Mặt khác đại thần thấy thế, cũng nhộn nhịp phụ họa, bệ hạ thánh minh, Cố Phi công hơn lớn lao, thực làm hậu thưởng. Tiêu Lăng Xương gặp triều thần hưởng ứng, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, rất tốt, việc này liền định như vậy. Nàng có chút chính bản thân, nói tiếp, hôm nay triều nghị đến đây, chư vị lui ra đi. Mà Thái hậu Cơ Nguyệt nghe đến nguyên lai là Cố Phi hỏng đại sự của nàng, trong lòng sát ý tỏa ra. Chương 76, ca, ngươi thế nào mạnh như vậy đâu? Chương 76, ca, ngươi thế nào mạnh như vậy đâu? Một canh giờ sau, Cố Phi cùng Tiêu Tiên Nhi tại trong sân nhỏ. Tiêu Tiên Nhi ngay tại mặt mày hớn hở đối với Cố Phi đang nói chuyện. Sau đó liền nghe đến có người sau lưng. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Cảnh một mặt định nọt đối nàng cười. Vĩnh Hòa công chúa, vậy hạ gọi ngươi đi đâu? Tiêu Tiên Nhi không nghi ngờ gì, vội vàng hướng Cố Phi nói một tiếng, sư phụ ngươi đợi ta, chờ ta trở lại cùng ngươi tiếp tục nói. Cố Phi gật đầu cười. Thầm nghĩ cái này Lưu Cảnh cầm trong tay thánh chỉ, hẳn là đối với chính mình phong thường đi. Con mắt đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ trả giá nhiều như thế, cuối cùng có chút báo đáp, không giống cái kia Lãnh Lăng Sương, quá là vô tình. Lưu công công ngươi cầm trong tay thánh chỉ, nhất định là bệ hạ để ngươi đến tuyên chỉ a. Lưu Cảnh nhìn xem cái này dám ôm nữ đế còn không nổi giận ra hỏa, lòng tựa như gương sáng, cái này nha, nếu không phải nhất định phải đi cái quá trình, sợ là thánh chỉ đều không cần. Lưu Cảnh đầy mặt định nọt, một mặt tiện hề hề nói, Cố công tử, cái này thánh chỉ, nha một hồi chúng ta lại cùng ngươi nói, ngươi trước tại chỗ này ngồi. Nói xong lão già này không ngờ cầm thánh chỉ chạy. Muội, cái này đến cùng phải hay không phong thường a, ngươi tốt xấu cùng ta nói một tiếng a. Cố Phi rất muốn đem cái này Lưu Cảnh bắt được đánh một trận. Liên tại hắn tức giận đến lại chuẩn bị ngồi trở lại đi uống nước thời điểm, Tiêu Lăng Xương lại xuất hiện ở cửa ra vào. Làm sao, chờ không nổi nữa. Cố Phi ngẩng đầu nhìn lên là Lãnh Lăng Xương đi đến, trong lòng lạnh hừ một tiếng, ngươi bây giờ tới làm cái gì, vừa bận ta tại trên Thái Huyền Điện phân khích biểu hiện đều bỏ qua. Nữ đế nhìn xem giống như nhỏ bán phụ đồng dạng Cố Phi, trong lòng kém chút cười điên. Khu khu. Cái kia, vừa bận có việc đi. Nghe nói như thế, Cố Phi rất là tiếc nuối nói, ai. Bản huyện lệnh như vậy cao quang thời khắc, ngươi đều không tại hiện trường. Thực tế rất tiếc nuối, ngươi cũng đã biết ta đánh bại Đường Kim đệ nhất hòa thánh, là bác hàng miễn đi 3 năm tuổi cống. Ai, nếu không phải nữ đế quá hẹp hòi, không phải vậy ta 500 vạn lượng bạc cũng tới tay. Tham, thực sự là quá tham. Cho dù nàng lúc ấy cùng ta nói một người một nửa cũng được à, kết quả một điểm cũng không cho ta, ta làm gì phí cái kia tâm đâu. Nữ đế Tiêu Lăng Xương nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ sớm biết tiểu tử ngươi lúc ấy tại sao không nói ngươi một mình ta một nửa, nói không chừng ta đáp ứng. Ngươi quả thật có nắm chắc thắng. Ta có thể nghe nói ngươi nếu bị thua, nhưng là liền mệnh cũng không có. Nữ đế giả vờ không tin bộ dáng. Ừ, đương kim trên đời, có thể thắng ta người còn chưa ra đời đâu. Không quản vừa rồi cái kia Khánh Quốc Triệu Uyển ra đề mục gì, chỉ cần là thử thách trí lực, đối với ta mà nói đều là một bữa ăn sáng. Ha ha, trên đại điện người sẽ không cho rằng ta vẽ tranh là ta cường hạng à, nói thật cho ngươi biết ta trong đầu học thức mới là tối cường. Trong lòng Tiêu Lăng Xương hơi hồi hộp một chút, phản phất bỏ qua một ức. Cái này nha, vẽ tranh thế mà còn không phải hắn tối cường, cái kia trong đầu hắn cái gì mới là tối cường. Nhìn xem Lãnh Lăng Xương tại nguyên chỗ sững sờ. Cố Phi liền vội vàng hỏi, "Uy, ngươi đáp ứng giúp ta sự tình, bệ hạ nàng đồng ý hay không?" "Bệ hạ cùng đồng ý." "Quả thật, nàng đáp ứng cho ta Thượng Nguyên Thành quan phương thân phận." "Là, chẳng những cho ngươi quan phương thân phận, còn đưa cho ngươi một cái phong hào của Thượng Nguyên Nam tước." Cố Phi nghe vậy lại hỉ, cái này nữ đế quả nhiên tương đối lớn khí, thế mà còn cho mình làm cái tước vị, cái này cờ mở nở về sau chính mình chẳng phải là cố tức ra. "Ha ha, cái này hạnh phúc đến quá đột ngột." Khó trách vừa vặn Lưu Cảnh cái kia chết thái giám, một mặt định nọ đủ cười. Cố Phi đột nhiên ôm lấy nữ đế, đối với nàng ân đào miệng nhỏ liền hôn tới. Ngay lúc này, Lưu Cảnh đột nhiên lại từ cửa ra vào lặng lẽ trương nhìn một cái. Sau một khắc ánh mắt của hắn trợn tròn vo, ta ngày. Hắn chẳng những ôm bệ hạ còn cho hắn thân, tựa hồ bệ hạ còn rất hưởng thụ. Lưu Cảnh dùng một bên kinh dị tránh khỏi, một bên dùng nắm đấm dùng sức đấm ngực. Ngươi, lớn mật. Nữ đế đáp lại hắn hai lần, đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng dùng lực tránh ra khỏi ngực của hắn. Đỏ bừng cả khuôn mặt kiểu diễm bước át bộ dáng, để Cố Phi kèm chút nhịn không được lại thân qua đến. Dù sao đây đại khái là một lần cuối cùng hôn nàng. Không thân ngu sao mà không thân. Liên tại Cố Phi ác can đảm bộc phát thời điểm, nữ đế đột nhiên mở miệng hô, "Lưu Cảnh, đi vào tuyên chỉ." Cố Phi rất là khó chịu, cái này nhà tắc pháp, vừa vặn chính mình không phải cũng rất hưởng thụ nha. Làm sao trong nháy mắt liền biến sắc mặt. Sau đó Cố Phi liền thấy một mặt nghiêm túc Lưu Cảnh từ cửa ra vào một đường nhỏ chạy ra. Cái này nha xem xét liền không làm cái gì chuyện tốt, nghiêm túc như vậy. Lưu Cảnh nâng thánh chỉ đứng tại đình viện trung ương, hắng giọng một cái, "Cố đại nhân tiếp chỉ a." "Thần tiếp chỉ." Lập tức cao giọng tuyên nói, "Phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, bởi vì niệm công lao, đặc biệt ban cho Cố Phi là Thượng Nguyên Nam Tước, phong huyện lệnh vị trí, trưởng Thượng Nguyên huyện tự trị quyền." "Khâm thử." "Cái này liền không có rồi." Cố Phi biểu lộ hơi sững sờ, cái này cờ mở nở đại khái là ngắn nhất thánh chỉ A. Lưu Cảnh cười nói, "Cố đại nhân, bệ hạ ban thưởng cho ngươi không phải đều ở phía trên mặt nha, ta chủ đánh một cái ý đơn giản nói đầy đủ." "Khụ khụ. Tốt a, nếu như không phải tại hoàng cung bên trong, Cố Phi đều muốn hoài nghi đạo thánh chỉ này thật giả, cái này Lưu Cảnh là bên người nữ đế thái giám không sai. Ai mặc kệ, lần này tới một chuyến, cũng không tính quá thua thiệt. Trong mắt Cố Phi lóe ra vui sướng, có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm đắc ý hắn chắp tay tạ ơn, ánh mắt hướng nữ đế Tiêu Lăng Sương, trong ánh mắt mang theo một vẻ hòa bát. Nữ đế Tiêu Lăng Sương nhìn xem Cố Phi bộ kia đắc ý bộ dáng, giả vờ không vui nói, "Cố Phi, cái này phong thưởng cũng không phải để ngươi đắc chí lý do. Thượng Nguyên huyện mặc dù đã nhập vào triều đình biên chế, nhưng bách phế đại hưng, như ngươi không thể trị lý hảo nó, cũng đừng trách ta, lại tìm bệ hạ cho ngươi thu hồi lại. Này ta nói ngươi cái này nương môn, làm sao luôn là đả kích người đâu, ta cái kia Thượng Nguyên thành không thể so cái này đại đô cao cấp gấp trăm lần sao? Ngươi cũng không phải là không có ở qua." Lưu Cảnh nghe được lời nói của Cố Phi, thư lạnh quét một cái liền xông ra. Thầm nghĩ, ca a, ngươi thế nào mạnh như vậy đâu, lại dám gọi thẳng bệ hạ kêu nương môn. Cố Phi lơ đến nói, Thượng Nguyên huyện có ta ở đây, không tới 3 năm, chắc chắn sẽ còn rực rỡ hẳn lên. Ngữ khí của hắn cực kỳ tự tin. Nữ đế nghe vậy, ngực manh liệt phập phồng. Sợ sau một khắc liền muốn bạo tạc, cái này Sú Sơn tặc vậy mà gọi mình kêu nương môn. Lưu Cảnh nơi này ngươi ngươi không có chuyện. Nữ đế lạnh lùng nói. Lưu Cảnh đem thánh chỉ hướng Cố Phi trong tay nhét, thử chạy một cái liền chạy. Sau đó Tiêu Lăng Xương liền cũng nhịn không được nữa, đưa tay liền bóp đi qua. Ngươi có phải muốn chết hay không a? Kêu người nào dạy nương môn đâu? A, ngươi kêu ai kêu nương môn đâu? Lưu Cảnh ở ngoài cửa mặt, nghe đến trong sân Cố Phi tại kêu thảm, thầm nghĩ, ai? Vị này Cố đại gia, đến bây giờ còn không biết trước mắt vị này chính là bệ hạ sao? Ai? Bệ hạ như vậy thích hắn, tại sao lại không nghĩ bại lộ thân phận đâu, chẳng lẽ là muốn bảo vệ tốt Cố đại nhân? Nhất định là như vậy. Cố Phi chỗ nào còn có thể cho nàng một bút bóp? Hắn đem thánh chỉ hướng trên bàn đá ném một cái liền ôm lấy nữ đế Tiêu Lăng Xương. Tiêu Lăng Xương bị hắn ôm thật chặt, trái tim lại không hăng hái thần tốc nhảy lên. Sau đó kinh ngạc nhìn Cố Phi, trong lòng tự nhủ cái này từ biệt, không biết lúc nào lại có thể gặp nhau. Không biết vì sao, nữ đế Tiêu Lăng Xương đột nhiên có chút không bỏ được Cố Phi. Sú Sơn tặc, ngươi buông tay. Ai? Hiện tại không ôm một cái, về sau có thể liền rốt cuộc ôm không tới. Lăng Xương, ta trở về ngươi sẽ nghĩ ta sao? Ta không biết, ngươi mau buông ta ra, để người nhìn thấy ngươi liền chết chắc. Tâm loạn như tiểu lộc đi loạn nữ đế, bị Cố Phi ôm chặt, nàng như muốn sủi lơ tại trong ngực của hắn. Ta hôm nay thăng quan tiến tước, ngươi không có ý định chúc mừng ta một cái sao? Nếu không bồi ta đi ra uống hai chén. Cố Phi cũng không nguyện ý tại chỗ này buộc nàng quá chặt. Cái kia, ngươi trước buông ra ta lại nói. Cố Phi sau một khắc liền buông lòng ra nàng. Tiêu Lăng Xương đứng vững dáng người, trên mặt đỏ ửng chưa giảm, ngượng ngùng chi ý hiển thị rõ. Nàng bình phục một hạ tâm tình, có chút nghiêng người, khóe miệng hất lên nhẹ ra mỉm cười, trong mắt mang theo một vẻ như có như không trêu tức, nói khẽ, "Sú Sơn tặc, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn có tối nay liền cho ta rời đi Bách Hoa lâu, chỗ kia không phải ngươi chờ địa phương." Cố Phi nghe vậy, ngươi đây là ăn dấm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong quay người chậm rãi rời đi, sau đó lưu lại một cái dư âm, tự giải quyết cho tốt. Cố Phi nhìn xem bóng lưng của nàng, "Uy, ta nói ngươi người này, đến cùng muốn hay không bồi ta ăn cơm à? Ta sẽ cân nhắc, ngươi trước xuất cung đi thôi, nhớ ở của ta lời nói lập tức từ Bách Hoa lâu bên trong đi ra." Chương 77, Thái hậu bể tắm trượt chân chương 77, Thái hậu bể tắm trượt chân Cố Phi cong miệng lên. Cái này nương môn, phản phất so trước đó muốn không có lạnh như vậy. Vậy ta liền nhìn hôm nay ngươi đến cùng sẽ không theo ta đến ăn cơm chiều. Chỉ cần ngươi có thể đi theo ta ăn cơm chiều, liền chứng minh ngươi còn có chút lương tâm. Hai người đây cũng là hảo tụ hảo tán, Cố Phi cũng đã nhận được hàn muốn, Lãnh Lăng Xương cũng bị an toàn hộ tống đến đại đô. Từ đó về sau không ai nợ ai. Cố Phi tại Tiêu Lăng Xương đi về sau, liền túi đầu đi ra bên ngoài hoàng cung. Vừa đi ra hai cánh cửa thời điểm liền bị một cái cung nữ ngăn cản đi đường đi. Cố đại nhân chậm đã. Cố Phi thầm nghĩ, đây cũng là chuyện gì à, ta liền nhận ra Lãnh Lăng Xương, những người khác liền rốt cuộc không nhận ra. Nhìn cái này cung nữ trang phục, tựa hồ vẫn là cái nữ quan. Dám hỏi nữ quan đại nhân tìm tại hạ chuyện gì? Cố Phi khẩu khí tràn đầy dân gian khí tức, chọc cho đến Xuân Đào khanh khách che miệng cười một tiếng. Cố đại nhân, ngài thật sự là hay quên, nô tỳ là bên người Thái hậu Xuân Đào, trước đây chúng ta còn tại trên đại điện gặp qua đâu, ngài họa thực sự là quá kinh diễm. Nhìn lên trước mặt rất là xinh đẹp Xuân Đào, chẳng lẽ cái này nha chính là tìm ta cho hắn vẽ tranh không được? Ách, Xuân Đào cô, ngươi tìm ta chuyện gì a? Xuân Đào nở nụ cười xinh đẹp, rất là đẹp mắt, như cùng một cái nhà mẹ đẻ tiểu tức phụ đồng dạng. Không phải nô tỳ tìm ngươi, là Thái hậu tìm ngươi. Cố Phi lông mày nhíu lại, Thái hậu tìm ta? Trong lòng tự nhủ đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cho nàng vẽ tranh không được? Đi thôi, Cố đại nhân, Thái hậu còn đang chờ đâu. Xuân Đào nói xong cũng không quản Cố Phi có theo hay không, dù sao tự mình ở phía trước dẫn đường. Cố Phi thấy thế, cũng chỉ đành đi theo phía sau đi tới. Từ phía sau nhìn xem cái này Xuân Đào đi bộ tư thế kết luận, cái này Xuân Đào giống như có lẽ đã bị phá thân thể. Bất quá suy nghĩ một chút cũng kém không nhiều, cái này Xuân Đào tối thiểu cũng có 27-28 tuổi. Đến mức ai làm, sợ rằng chỉ có nàng biết. Đi trên đường nhìn xem Xuân Đào gợi cảm sau lưng, cùng với tiểu đỉnh dáng người, cũng là có một phong vị khác. Cũng không biết Xuân Đào có phải là cảm nhận được Cố Phi ở phía sau liếc trộm chính mình. Nàng là càng chạy càng nhanh. Cố Phi đi theo Xuân Đào càng chạy càng khẩn trương, cái này cờ mở nở là cái hậu cung a. Trên đường gặp mấy đợt quý nhân loại hình nữ nhân, một mực mang Cố Phi đến một cái gọi Cẩm Hoa điện địa phương. Vào đại điện, Cố Phi cũng không có dừng bước lại, ngược lại là đi theo Xuân Đào quay tới quay lui, một mực đi vòng qua đại điện phía sau một tràng phòng ở trước mặt. Lúc này Xuân Đào mới xoay người, đối với Cố Phi khẽ mỉm cười, "Cố đại nhân, Thái hậu nương nương liền chờ ngươi ở bên trong đâu, ngươi chính mình đi vào đi, nô tỳ còn có sự tình khác phải bận rộn." Cố Phi trong lòng tự nhủ làm cho gì, không trong hội an bài rất nhiều sát thủ loại hình tại mai phục chính mình a gặp. Bất quá tất nhiên tới nơi này, làm sao cũng phải tìm một chút cái kia. Hắn bắt đầu đi vào phòng bên trong. A, trong phòng làm sao sương mù bừng bừng khói mù lờ lờ, đồng thời Cố Phi một cố dễ ngửi mùi thơm ngát vị đập vào mặt. Bốn phía quan sát, cái này Thái hậu cơ nguyện người đâu? Hắn nhìn thấy bên cạnh có cái cửa, hắn đưa tay liền đẩy ra đến, cái này tựa hồ là nữ tử khuê phòng đâu. Cố Phi chiếu cố nhìn hoàn cảnh xung quanh đi, quên dưới chân đột nhiên đụng phải ghế. Giang giác một tiếng. Trong phòng ôn nhuận sương mù càng thêm dày hơn thực, mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm, Cố Phi thậm chí còn nghe được tay liệu nước tắm rầm rầm âm thanh, cái này nương môn không phải là đang tắm á là Cố Phi đại nhân sao? Đột nhiên âm thanh của Cơ Nguyệt từ bên trong truyền vào. Âm thanh đem Cố Phi giật nảy mình, đậu phộng, cái này nương môn thật đúng là ở bên trong tắm. Bẩm báo Thái hậu, chính là vi thần. A. Vậy ngươi trước ở bên kia chờ lấy a, ai ra rất nhanh liền tốt. Ngất, tất nhiên đang tắm, tại sao phải để ta tới nơi này? Cố Phi im lặng rất, sau tấm bình phong liền là cái này xinh đẹp Thái hậu thân thể. Để Cố Phi không thể không nao động mở rộng vô hạn mơ màng. Vừa trắng vừa mềm vẫn là lại cái kia gì đó. Liên tại Cố Phi đứng tại bình phong bên ngoài ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên từ bên trong truyền đến phù phù một tiếng. Đi theo ai nhà kêu lên. Thái hậu, ngươi thế nào? Cố Phi lông mày đột nhiên nhíu lại. Cố đại nhân ai ra ngã sắp xuống, ngươi có thể đi vào dịu ta một cái sao? A, bên trong không có cung nữ sao? Nghe được lời nói của Cơ Nguyệt, Cố Phi là đầy đầu hát tuyến. Cái này để ta đi vào không phải mưu kế nghị muốn hại ta a? Không có. Vừa bận cho ai ra kêu lên đi làm việc bên trong chuyển đến Cơ Nguyệt thanh âm thống khổ. Hiển nhiên là kẻ vô cùng không nhẹ. Ai ôi, cái kia Thái hậu, xác định cần vi thần đi đỡ ngài sao? Muốn, mau vào dịu ta. Cái kia vi thần coi như thật tiến vào à, Thái hậu đến lúc đó có cái gì bất tính địa phương, không muốn trị tội tại vi thần à. Ai chết tiệt nếu như lúc này máy ghi âm liền tốt. Kỳ thật Cố Phi vẫn còn có chút sợ hãi, Cơ Nguyệt cho chính mình bên dưới tiên nhân ngại. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cùng nàng tựa hồ đồng thời không có cái gì ân oán, hơn nữa còn giúp nàng vẽ một bức họa. Nàng nữ nhi lại có ý định bái chính mình sư phụ, cái này chính mình chẳng phải là cùng Thái hậu ngang hàng. Nương không thèm đếm xỉa, Cố Phi răng một cắn, đi vào. Trong phòng là giống như hoa thanh trì đồng dạng bố cục, ở giữa là một cái ao nước, chính đang liều lĩnh nóng hổi hơi nước. Bất quá coi hắn nhìn thấy một màn trước mắt sợ ngây người. Thái hậu Cơ Nguyệt lúc này liền như là một cái bị lột vỏ trứng gà, vừa trắng vừa mềm, chỉ bất quá nàng là nắm sấp ngã trên mặt đất. Đây là thật ngã sắp xuống. Cố Phi nhanh lên đi, nói một tiếng, Thái hậu nương nương, vi thần đắc tội. Một cái liền đem nàng bế lên, bởi vì không mặc quần áo. Xúc cảm gì đó tự nhiên là không cần nói. Da thịt nắm giữ kinh người co giãn, không chút nào giống sinh qua tiểu hài nữ nhân. Cơ Nguyệt lúc này ghé vào trong ngực của Cố Phi, đau nàng hô lên, "Cố Phi, ai ra bị ném thật là đau, ngươi đem ai ra ôm lên giường." Đi theo nước mắt liền chảy ra, "Đậu phộng, cái này nương môn xem ra lúc này té xác thực quá độc ác, bằng không cái kia cũng sẽ không đau đều nước nở." "Giường đâu? Ở nơi nào?" Cơ Nguyệt một bên thống khổ dùng ngón tay chỉ phía đông. Chạy qua cánh cửa kia liền đến. "A a." Ngài lại nhẫn mại một hồi. Cố Phi ôm Cơ Nguyệt, gần như không cảm giác được trọng lượng, mấy hơi thở liền vượt qua vào Thái hậu tẩm cung. Sau đó liền thấy một tấm to lớn gỗ hoa lê xa hoa đại một giường. Sau đó nhanh đem Cơ Nguyệt nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó rất là chi kỷ đắp chăn cho nàng. Toàn bộ quá trình Cơ Nguyệt đều tại nhìn chòng chọc vào hắn nhìn, không thể không nói Cơ Nguyệt nhiều năm không động đạo tâm, tại giờ khắc này có chút phá phòng thủ, phản phất tại như gương trong hồ vớt xuống một cục đá. Cái này Cố Phi dài đến môi hồng răng trắng, cao lớn ân thanh tú, để chống không thật lâu nàng đột nhiên có một loại rung động. Liên tại Cố Phi chi kỷ đem nàng chăn mền đắp kín thời điểm, Cơ Nguyệt đột nhiên đưa tay giữ chặt tay của Cố Phi. Chương 78, hai tỷ muội làm lăn lộn. Chương 78, hai tỷ muội làm lăn lộn của Ai Khanh. Ai ra đầu gối còn tốt đau, ngươi có thể hay không giúp ai ra nặn một cái? Thật là đau. Cái bàn kia bên trên có rượu xoa bóp, ngươi đi lấy một cái. Thái hậu Cơ Nguyệt chỉ vào cách đó không xa trên bàn nhỏ mặt cái kia màu đen bình sứ nhỏ. Cái này nương môn tại cùng chính mình làm đúng. Cố Phi lại lần nữa đầy đầu hát tuyến. Bất quá đó cũng không phải cái gì nhiều khó khăn làm sự tình, ngược lại là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Cái này nương môn một đôi chân tựa hồ không sai à, thẳng tắp. Cái kia vi thần liền cả gan. Cố Phi nói xong liền ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đầu kia bị mẹ đụng sưng lên chân cho rời đi ra. Cái này tuyết trắng bụi ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng theo. Mà Cơ Nguyệt lúc này cũng thống khổ nhắm mắt lại, bắt đầu xoa bóp xác thực rất đau, bất quá làm Cố Phi đem rượu thuốc bôi lên đi lên thời điểm, càng là đau ngự. Thanh âm này thật là muốn Cố Phi mệnh, này chỗ nào là đau âm thanh, rõ ràng là dụ hoặc nha. Ngươi để ta một cái trẻ danh to xác, có vị thanh niên, làm thế nào? Làm thế nào? đè xuống tựa hồ dễ chịu rất nhiều. Ngay lúc này Cơ Nguyệt vô cùng chân mềm ngọc thủ cũng sờ lên Cố Phi bàn tay lớn, hai mắt mông lung nàng nhẹ giọng nói một tiếng Cố Ái Khanh. Nô gia Cố Phi liền hiểu ngay, trong chớp mắt nửa canh giờ liền đi qua. Cơ Nguyệt toàn thân thần thanh khí sảng, phản phất bị đè nén nhiều năm ngột ngạt, theo cái kia một tiếng toàn bộ quét sạch. Cố Ái Khanh ngươi chừng nào thì về Thượng Nguyên Thành? Sáng sớm ngày mai liền đi. Nhìn xem ý xấu hổ mười phần Cơ Nguyệt, Cố Phi thở dài một hơi, ca môn đây là tính toán bị quy tắc ngầm đi. Ngay lúc này đột nhiên bên ngoài chuyển đến âm thanh của Tiêu Tiên Nhi. Mẫu hậu, mẫu hậu. ta nghe Xuân Đào nói ta sư phụ tới, hắn ở đâu đâu? Ta mẹ nó. Cố Phi dọa đến giật mình một cái, liền từ trên giường nhảy xuống tới, thất kinh hướng trên thân mặc quần áo. Cơ Nguyệt phốc một cái nở nụ cười, nhanh từ bên kia cửa sổ nhảy ra ngoài a. Cố Phi nhẹ gật đầu, đối Cơ Nguyệt nở nụ cười, hữu duyên gặp lại. Sau đó liền nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ra cửa sổ. Liên tại hắn nhảy ra cửa sổ chính là thời điểm, liền nghe đến âm thanh của Tiêu Tiên Nhi trong phòng vang lên. A mẫu hậu, ngài cái này là thế nào, thân thể không thoải mái sao? Không phải, mẫu hậu vừa vặn tắm rửa vậy một hồi. A. Tiêu Tiên Nhi trong giọng nói chuyển đến quan tâm âm thanh. Không có chuyện gì, mẫu hậu đã bôi chấn thương thuốc. Cố Phi nghe lấy thanh âm bên trong a, rón rén tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng cái này xinh đẹp thái hậu sẽ có một đoạn như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Cái này còn không biết là tốt còn hỏng đâu, may mắn Bắc Hằng già hoàng đế sớm liền treo. Bằng không, chỉ bằng đem thái hậu cho trộm chuyện này, 10 cái đầu đều không đủ chém. Trên đường đi Cố Phi là tránh trái tránh phải, thật vất vả đi tới tiền điện. Vừa muốn bước vào, đối diện liền thấy Cơ Nguyệt từ ngoài cửa đi tới. Cố Phi trực tiếp liền lộn xộn, "A ngươi tại sao lại ở chỗ này, chân ngươi không đau?" Nói xong ôm Cơ Nguyệt, hung hăng tại môi hôn lên, mãi đến Cơ Nguyệt nghĩ muốn đẩy ra nàng. Hữu duyên gặp lại. Sau đó có cẳng liền chạy. Cơ Thu người đều còn không có làm sao thấy rõ ràng, liền bị người hết sức hôn một phen. Đợi nàng kịp phản ứng, người đã chạy mất dạng. Đây là ai? Dám thân bản cung. Bản cung muốn giết hắn cựu tộc Cơ Thu vừa muốn gọi người. Đột nhiên lại ngừng lại. Không đối tỷ tỷ nơi này làm sao sẽ có nam nhân, vừa vặn hôn đả này nhất định là đem mình làm tỷ tỷ. Chẳng lẽ tỷ tỷ nhịn không được tình mình, tìm cái tiểu thái giám? Thử, ta đi hỏi một chút nàng đi. Cơ Thu hai ba bước liền đi tới tỷ tỷ hắn trong tầm cung. Còn không liền lớn tiếng hô lên. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Thu Nhi, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì, ai ra ở chỗ này đây? Mới vừa nói xong Cơ Thu liền xông vào. A Tiên Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này, vậy ta vừa vặn tại đại điện cửa ra vào đụng phải người kia là ai? Cơ Thu có chút mơ hồ trạng thái. Cơ Nguyệt bị nàng hỏi lên như vậy, lúc này gương mặt xinh đẹp đốt màu đỏ bừng, thầm nghĩ, phải chết, Cố Phi khẳng định bị mọi người nhìn thấy. Liên tại nàng ấp úng thời điểm, Tiêu Tiên Nhi đột nhiên nói, Di Nương, ngươi mới vừa nhìn thấy nhất định là ta sư phụ Cố Phi. Tốt, nguyên lai hắn là Cố Phi. Nghe lấy muội muội của mình cắn răng nghiến lợi khẩu khí, trong lòng Cơ Nguyệt đột nhiên khẽ bấp, trong lòng tự đủ hỏng, vừa vặn sẽ không Cố Phi đem nàng trở thành ta đi. Muội muội Cố Phi làm sao vậy? Cơ Nguyệt một mặt hoảng sợ hỏi. Ách, ngàn vạn không thể để tỷ tỷ biết hôn đản này vừa vặn thân chính mình. Tỷ tỷ, cái này Cố Phi mới vừa không cẩn thận đụng phải ta, liền cái xin lỗi đều không có nói một tiếng liền vội vã chạy. Cơ Nguyệt nghe xong nguyên lai là cái này, lập tức yên lòng, cười nói, cái kia lô mang quỷ, vừa tới một hồi liền đi, ai ra cùng Tiên Nhi cũng còn không cùng hắn nói lên hai câu nói đâu. Thật sao? Cơ Thu vẫn còn tại dư vị vừa vặn cái kia cực nóng nam nhân khí tức, loại này khí tức nàng thật nhiều năm không có cảm nhận được. Cố Phi đúng không? Nhìn bản cung về sau không tìm ngươi tính sổ sách. A, tất nhiên là Tiên Nhi sư phụ, vậy coi như xong. Cơ Nguyệt hỏi, ngươi vội vội vàng vàng như thế tới, đến cùng là thế nào? Tỷ tỷ, vừa vặn ta mới biết được, cái kia tiểu tiện nhân có thể đủ số lần biến nguy thành an, đều là bị một người tên là Cố Phi cấp cứu, ta nhất định muốn đem người này chém thành muôn mảnh. A không đối. Cố Phi, Tiên Nhi ngươi vừa vặn nói ngươi sư phụ kêu cái gì? Nói đến đây Cơ Thu cảm giác chính mình não CPU sắp bị làm bốc khói, nàng nói phân nửa lại đột nhiên ngừng lại. Cố Phi a, Cố Phi a, nguyên lai chính là hắn, tốt nguyên lai chính là hắn hỏng ta Hoàng Nhi đại sự, ta cái này liền tìm người đem hắn chém thành muôn mảnh đi. Nhìn xem đang muốn đi ra ngoài Cơ Thu, Cơ Nguyệt hừ một tiếng. Thu Nhi, ngươi làm sao tổng là như thế lỗ mãng, vừa vặn Cố Phi đã bị ai ra cho mắng một trận, hắn cũng là trong lúc vô tình cứu cái kia tiểu tiện nhân. Tỷ tỷ, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Cơ Thu kém chút bị Cơ Nguyệt lời nói cho nghẹn chết. Cái gì gọi là ai ra giúp hắn nói chuyện, lúc đầu ai ra cũng muốn đem người này chém thành muôn mảnh. Ai ngờ đến đây người tại dưới cơ duyên xảo hợp thành Tiên Nhi sư phụ, ngươi bảo ai ra làm cái gì, chỉ có thể đem hắn gọi qua mắng hắn dừng lại, ngươi không tin Tiên Nhi đều ở đây đâu. Đúng vậy a. Di Nương vừa vặn mẫu hậu mắng có thể lợi hại, kém chút liền đem sư phụ cho mắng khóc. Tiêu Tiên Nhi thần trợ công, để Thái Hậu Cơ Nguyệt lại là thở dài một hơi. Sau đó mới thản nhiên nói, hắn vừa vặn đụng vào ngươi, đại khái chính là bị ai ra mắng trong lòng tức giận a. Cơ Thu nghe nói như thế, trong lòng liền rất là phiền muộn, khó trách vừa vặn người này không nói lời gì liền hết sức hôn chính mình dừng lại, sau đó trực tiếp chạy, đại khái là muốn phát tiết cảm xúc cá hử, cứ việc dạng này, bản cung cũng phải lặng lẽ tìm hắn để gây sự, ai bảo hắn đem ta Hoàng Nhi hoàng vị cho làm không có. Chương 79, đánh nhau. Chương 79, đánh nhau. Cơ Thu lúc này trong lòng rất là mâu thuẫn. Chưa hề gặp phải như vậy người gan lớn dám hôn nàng, bị Cố Phi như thế một thân, phản phất một lần nữa kích hoạt lên thân thể nàng mỗi một tế bào. Ai đáng tiếc, vừa vặn đều không có nhìn kỹ một chút cái này vóc người đến cùng như thế nào, chỉ là nhìn cái đại khái, tựa hồ còn rất anh tuấn đâu. Tiêu Tiên Nhi cũng vô cùng tiếc nuối Cố Phi đi. Mẫu hậu, ta đi tìm ta sư phụ. Nàng đứng dậy liền muốn đuổi theo ra đi. Ai ra không cho phép. Ngươi lưu lại cùng ai ra. Sắc mặt của Cơ Nguyệt có chút phức tạp nói. Tức giận đến Tiêu Tiên Nhi lại hướng bên trên giường ngồi xuống. Cơ Thu nhìn nhà mình tỷ tỷ cái này mới giữa trưa, làm sao sẽ nằm trên giường đâu, tỷ tỷ ngươi cái này là thế nào. Sắc mặt của Cơ Nguyệt lại lần nữa một đỏ, ai vừa vặn ngã một cái, ngã đến đầu gối. A, tranh thủ thời gian để muội muội nhìn xem. Nói xong Cơ Thu liền muốn đi nhấc lên chăn mền. Vội vàng bị Cơ Nguyệt cho ngăn cản, không cần nhìn. Thầm nghĩ trên người mình một kiện y phục đều không có xuyên, cái này nếu như bị nhìn thấy, chẳng phải là cái gì đều mặc rút. Tỷ tỷ hảo hảo kỳ quái, muội muội nghĩ phải quan tâm một cái ngươi cũng không được sao? Hai người các ngươi đều lui ra đi, ai ra nghĩ buồn ngủ. Cơ Nguyệt cùng Tiêu Tiên Nhi mặc dù không tình nguyện, thế nhưng Thái Hậu lời nói lại không dám không nghe. Cơ Nguyệt phát hiện mình rất lâu chưa từng hoạt động gân cốt, đột nhiên bị giày vò một phen, quả thật có chút mệt mỏi, cả người giống như tan thành từng mảnh đồng dạng. Làm nàng đuổi đi Tiêu Tiên Nhi cùng Cơ Thu về sau, liền híp lại con mắt ngủ rồi. Mà Cố Phi lúc này mới vừa đi ra cửa cung. Mới ra cửa cung, hắn liền nhìn thấy Trương Bưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người lo lắng đang đợi mình. Nhìn thấy hai người này một bộ đội vã như thế bộ dạng, khẽ cho mày. Thế nào, bộ này không dằn nổi bộ dáng. Đại nhân không tốt, Mạn Như cô nương bị Lục Thiếu Kiệt cùng Vũ Văn Minh mang đi. Cái gì? Mang đi nơi nào? Cố Phi đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, cái này Liễu Mạn Như nếu không là bởi vì chính mình, nàng cũng sẽ không bị đãi ngộ như vậy. Bị mang đến Phiêu Diêu Phượng. Bị mang đi bao lâu? Cố Phi lạnh giọng hỏi. Có hơn nửa canh giờ. Ngay ở phía trước không bao xa. Đi đi cứu người. Cố Phi thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ hơn nửa canh giờ nên sẽ không phải chuyện gì phát sinh am mà trong hoàng cung nữ đế, nghe được lời nói của Lưu Cảnh, trong tay chu sa bút bỗng nhiên dừng lại, tùy ý màu đỏ chu sa nhỏ xuống tại tấu chương bên trên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Cái gì? Hắn bị Thái Hậu gọi lên một canh giờ? Lập tức lại nói, hắn hôm nay đắc tội rất nhiều người, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn bị thua thiệt. Là bệ hạ. Chờ Lưu Cảnh rời đi phía sau, nữ đế Tiêu Lăng Xương thoáng trầm tư một chút, trong lòng tự đủ, mẫu hậu tìm hắn làm gì đâu, chẳng lẽ là vì Tiên Nhi. Nói xong liền lại vùi đầu phê duyệt. Mà Phiêu Diêu Phường cửa chính, lúc này đã phi thường náo nhiệt, lúc này chính vào cơm trưa thời khắc, lui tới xe ngựa nối liền không dứt. Chỉ xem chiếc này chiếc xe ngựa xa hoa trình độ, liền biết đến người thân phận đều là phi thường hiển hách người. Phiêu Miểu Phường, Bắc Hằng cấp cao nhất uống hoa tiểu hội sở một trong. Chỉ xem kiến trúc quy mô cùng trang trí liền có thể cảm giác được cùng cái kia Bách Hoa lâu rõ ràng không cùng đẳng cấp. Cố Phi mang theo Trương Bưu cùng Trương Dũng hai cái này thô kệch bảo tiêu, để người xem xét liền không dễ chọc cái chủng loại kia. Cửa ra vào đón khách gã sai vặt cùng một đám oanh oanh yến yến nữ tử, nhìn thấy Cố Phi mang theo hai cái bảo tiêu đi tới, vội vàng nhiệt tình nên đón tới. "Công tử, mau mau mời vào bên trong. Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt ở nơi nào?" "A, là tìm Vũ Văn công tử cùng Lục Nhị thiếu a. Bọn họ tại tầng 3 Thiên Tử bảo phòng." Cô gái nơi cửa nghe xong là tìm Vũ Văn Binh nam nhân, lập tức nụ cười càng tăng lên. Một tên thân hình như thủy xà tướng mạo có chút yêu diễm nữ nhân, hướng về phía Cố Phi đám người khẽ mỉm cười, "Thiếp thân mang ngài mấy vị lên đi." Cố Phi lạnh lùng nói, "Không cần, chúng ta chính mình đi lên là được rồi." "Không không, thiếp thân vẫn là dẫn đường cho ngài a." Nữ nhân này đại khái là sợ đắc tội Vũ Văn Binh a, Cố Phi cũng không có kiên trì. Đi vào Phiêu Diêu Phường đại sảnh, Cố Phi cảm giác cái này bố cục cùng Bách Hoa lâu có chút cùng loại, chỉ là diện tích càng lớn, càng thêm xa hoa mà thôi. Cái này trong thời gian đã vô cùng náo nhiệt, mặc cực ít kịch ca múa bọn họ ở giữa sân khấu bên trên, ra sức nhảy hương diễm vũ đạo, mỗi một lần lộ ra trên người các nàng cái kia bắp đùi trắng như tuyết, tiểu gì cũng sẽ dẫn tới các nam nhân tiếng nước bọn. Một bên thanh quan nhân tại y y y nha nha hát không biết tên tiểu khúc. Nếu không phải nhạc khí âm điệu tương đối đơn điệu, nếu như thả ở đời sau tuyệt đối là một tràng thị giác thị yến. Trong bao xương bầu không khí ủ rột mà khẩn trương, Liễu Mạn Như ngồi tại trên giường êm, ánh mắt sáng rực, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Nàng song tay bị trói, đầu ngón tay gần như đâm vào lòng bàn tay, hai mắt trợn tròn, phẫn nộ nhìn xem Lục Thiếu Kiệt cùng Vũ Văn Minh đám người. "Tiểu tiện nhân, cho ngươi mặt mũi còn thật không biết xấu hổ, ngươi bây giờ đều là một chiếc giày rách, ngươi còn tưởng rằng bản công tử còn sẽ để ý ngươi sao? Chờ chút bản công tử liền đem ngươi cho thủ hạ của ta thật tốt vui đùa một chút." Nói xong, hắn bắt lại mặt của Liễu Mạn Như, hung hăng sờ soạn một cái, mang theo một loại khinh bỉ cười lạnh, "Ngươi cái kia dã nam nhân đi nơi nào à? Làm sao không tới? Ha ha, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút ngươi cái kia dã nam nhân nhìn thấy ngươi bị người ta đùa bỡn thời điểm tình cảnh. Yên tâm, bản công tử đã phái người đi Bách Hoa lâu chờ hắn đi, hắn nếu là có lá gan dám đến, ta liền để hắn thật tốt nhìn xem." "Hừ, các ngươi mấy cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hỗn đản, cũng liền có thể ước hiếp một cái ta yếu như vậy nữ tử. Các ngươi nếu không phải dựa vào bậc cha chú được che chở bảo vệ, lại có thể có cái gì xem như? Ta Liễu Mạn Như liền tính hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, cũng sẽ không hướng các ngươi cúi đầu." Lục Thiếu Kiệt nghe vậy, sầm mặt lại, hung hăng đem Liễu Mạn Như đẩy ngã tại bao xương trên giường em, hung tợn nói, "Mạnh miệng, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào? Đợi lát nữa có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm." Liễu Mạn Như tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố nén nước mắt. Nàng cắn chặt hàm răng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đã hy vọng Cố Phi có thể kịp thời xuất hiện, lại sợ hắn đến. Trong gian phòng đó tràn đầy bàn tay lớn, chính là chờ lấy Cố Phi đến. Đúng lúc này, cửa bao xương đột nhiên bỗng nhiên đẩy ra, cái kia thân ảnh cao lớn bỗng nhiên xông vào. Cố Phi mang theo Trương Bưu cùng Trương Dũng, khí thế của nó mãnh liệt, đi vào bao xương. Trong chốc lát, trong mắt Liễu Mạn Như hiện lên một vẻ vui mừng, cơ hồ là bản năng đứng lên, nhưng lập tức lại cảm thấy một trận sợ hãi, nàng vội vàng hô, "Cố công tử đi mau, là bọn họ cố ý dẫn ngươi tới." Lục Thiếu Kiệt Vũ chữ Nhật binh nhìn thấy Cố Phi đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phẫn nộ cảm xúc như núi lửa bạo phát ra. Lục Thiếu Kiệt đứng dậy, sầm mặt lại, chỉ vào Cố Phi lạnh lùng quát, "Ngươi cũng dám thật đến? Tiểu tử xem ra ngươi đã chán sống, hôm nay ta chỉ là để ngươi minh bạch cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình." Cố Phi lặng lẽ đảo qua ánh mắt của đối phương, như lợi kiếm sắc bén, không chút nào yếu thế nhìn lại Lục Thiếu Kiệt cùng Vũ Văn Minh. "Vũ Văn Minh, Lục Thiếu Kiệt ngươi dám đụng đến ta người của Cố Phi, ngươi thật là đang tìm cái chết." Trương Lưu, trên Trương Dũng, cho ta đánh tới bọn họ thân nương cũng không nhận ra, mà thân ảnh của Cố Phi như thiểm điện thẳng lao thẳng về phía Lục Thiếu Kiệt, không có chút nào do dự. Các ngươi, hôm nay người nào cũng đừng nghĩ trốn. Chương 80, đây là muốn mạng ngươi 3000, chương 80, đây là muốn mạng ngươi 3000 bịch một tiếng. Lục Thiếu Kiệt bị Cố Phi một chân liền đá bay ra thật xa. Thẳng tắp vọt tới bao xương vách tường, bằng gỗ vách tường tại to lớn lực trùng kích phát xuống ra kết âm thanh, phản phất tựa như lúc nào cũng sẽ nứt to ra. Thân thể của Lục Thiếu Kiệt đụng vào trên tường phía sau, tứ chi vô lực mở ra, khóe miệng chảy ra máu tươi, Cố Phi một chân kèm chút đem hắn đá ngất đi. Hắn nhìn hướng trong mắt Cố Phi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin, hiển nhiên là không ngờ đến Cố Phi sẽ động thủ thật, mà còn lực lượng như thế lớn. Mà mang theo trên Cố Phi đến cái kia thân hình như thủy xà nữ tử, nhìn thấy chính mình gặp rắc rối, thét chói hai vang lên hướng đi xuống lầu. Lập tức toàn bộ Phiêu Diêu phường loạn cả một đoàn. Những này chơi khách bọn họ từ không nghĩ tới, thân là đại đô đệ nhất công tử Vũ Văn Vinh cùng Lục Thiếu Kiệt lại bị người đánh. Cái này thật đúng là hiếm thấy sự tình, bình thường đều là bọn họ tại đánh người. Trùng hợp lúc này, Lãnh Phong cùng Lãnh Nạo Tuyết đi đến. Nghe đến phía trên tiếng gào, trên mặt Lãnh Phong lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, cái này Vũ Văn Vinh cùng Lục Thiếu Kiệt cũng sẽ chỉ ý thế hiếp người mà thôi, thế nhưng hắn nghe lấy đã cảm thấy không thích hợp, nguyên lai không phải hai người bọn họ tại đánh người, là bọn họ bị người ta đánh. Hai huynh muội lập tức một mặt kinh ngạc, cái này người nào mẹ nó lá gan lớn như vậy, dám đánh Vũ Văn Vinh cùng Lục Thiếu Kiệt. Mà gian phòng bên trong, Trương Lưu cùng Trương Dũng huynh đệ hai người vẫn còn tại cùng thủ hạ của Vũ Văn Minh tại đánh không ngừng. Vũ Văn Minh nhìn xem Cố Phi một chân liền đá bay Lục Thiếu Kiệt, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến xanh xám, trong lòng tràn đầy rung động cùng phẫn nộ. Thân phận của Lục Thiếu Kiệt không thể khinh thường, hắn vậy mà dễ dàng như vậy liền bị Cố Phi một chân đá bay, để hắn vô cùng phẫn nộ. Trong mắt tràn đầy sát ý nói, ngày hôm qua bởi vì trong cung người tại, để ngươi tiểu tử này trốn qua một kiếp, hôm nay ngươi tại bản công tử địa bàn, ngươi hẳn phải chết. Bên trên giết hắn cho ta. Cố Phi thì lạnh hừ một tiếng, thượng nguyên thành quan sai làm việc, tại đuổi bắt đả thương người hung đồ, ai dám ngăn trở giết không tha. Là đại nhân. Trương Lưu cùng Trương Dũng lập tức ứng thanh, bọn họ trên đường đã biết, thượng nguyên thành đã bị nữ đế chính thức tán thành. Giờ phút này bọn họ đường đường chính 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 là một tên quan sai. Đại nhân tất nhiên ra lệnh, vậy liền không khách khí. Thủ hạ của Vũ Văn Minh mặc dù lợi hại, thế nhưng Trương Lưu huynh đệ hai người lại không chút nào nhát gan, phàm là uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh thời điểm, bọn họ sẽ lấy ra thương, trực tiếp sập đối phương. Cho nên hai người không những không sợ, ngược lại càng đánh càng hăng. Liễu Mạn Như đứng ở bên cạnh Cố Phi, mở to hai mắt nhìn, trong mắt có một vẻ khó mà che giấu rung động. Cái này Cố Phi lại là thượng nguyên thành quan sai, khó trách hắn trung quy phải để chính mình đi thượng nguyên thành đâu. Nàng cũng chưa bao giờ thấy qua Cố Phi dữ dằn như vậy một mặt, một cước này lực lượng quả thực bất khả tư nghị. Nàng lập tức cảm thấy một trận hãi hùng kết bía. Hôm nay sợ là không thể thiện hiểu rõ. Vũ Văn Minh, ta khuyên ngươi thức thời một chút, để thủ hạ của ngươi lập tức dừng tay, nếu không có hậu quả gì ngươi đảm đường không nổi. Âm thanh của Cố Phi âm u đáng sợ. Vũ Văn Minh phẫn nộ rút ra treo trên tường bội kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, đâm về Cố Phi. Nguyên lai chỉ là cái chưa từng nghe qua địa phương nhỏ con sai, ta đến là ai, ta hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Trong mắt Cố Phi thoáng nhìn cười lạnh, thân thể đột nhiên lắc lư, như thiểm điện dán vào bên người của Vũ Văn Minh, trở tay một kích, nắm đấm của hắn giống như tiếng sét đánh hung hăng đánh trúng lồng ngực của Vũ Văn Minh. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Vũ Văn Minh kiếm rơi tại, phát ra như kim loại thanh thúy thanh, mà cả người hắn đều bị Cố Phi đánh đến bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trong bao xương một cái bàn tròn bên trên, cái bàn trực tiếp bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Vũ Văn Minh từng trận trắng xám, hắn cảm giác được ngực phảng phất đụng một con trâu đồng dạng, đau nhức để hắn nhịn không được hừ một tiếng, thân thể giống như tượng gỗ ngã nhào trên đất. Mà sau lưng của hắn chính là Lục Thiếu Kiệt, Lục Thiếu Kiệt mới vừa thở nổi, lại bị hắn đè ép, kém chút lại là một ngụm máu phun ra. Ánh mắt của Vũ Văn Minh bên trong tràn đầy rung động cùng không cách nào tin. Các ngươi những người này, thật sự là tự cho là đúng. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, quay người hướng Liễu Mạn Như đi đến, sau đó giải ra Liễu Mạn Như sợi dây. Liễu Mạn Như ngơ ngác nhìn qua Cố Phi, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng chưa hề nghĩ qua, Cố Phi lại có như vậy lực lượng tương đại. Lúc này, nàng sợ hãi trong lòng cùng lo lắng tựa hồ tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó một cỗ không hiểu cảm giác an toàn, nàng biết, hôm nay vô luận như thế nào, nàng sẽ lại không nhận đến những người này khi dễ. Các ngươi, là muốn tiếp tục sao? Cố Phi nhàn nhạt mở miệng, Vũ Văn Minh cùng Lục Thiếu Kiệt nằm trên mặt đất, tướng mạo nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Điên kính, bản công tử đều sắp bị đánh chết, ngươi còn thất thần làm gì, làm cho ta hán. Vũ Văn Minh đối với bên ngoài kêu một câu. Vũ Văn Minh vừa dứt lời, liền gặp được một đạo bóng trắng, giống như quỷ mị đột nhiên từ ngoài cửa vào. Sau đó đối với Cố Phi một kiếm liền đâm đi qua, Cố Phi theo bản năng liền có loại kinh dị cảm giác. Hắn không nghĩ qua trên đời này còn có người động tác lại nhanh như vậy, một sát na này ở giữa hắn có loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Tiềm thức chính là về sau vừa trốn, né tránh cái này hung ác một kiếm. Nhìn xem mũi kiếm gần như dán vào ngực qua, để ngươi Cố Phi trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, tùy theo mà đến là kinh dị. Người này là tuyệt đối là cao thủ. Toàn thân áo trắng điền kính, rất là ngoại ý muốn nhìn xem Cố Phi, cười lạnh nói, thiên hạ này có khả năng né tránh ta một kiếm người không nhiều, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Liền nhìn ngươi có thể hay không tránh thoát một kiếm này. Nói xong lại là một kiếm, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ hướng về Cố Phi lại lần nữa đâm đi qua. Cố Phi cảm thấy một kiếm này, chính mình có lẽ rất khó tránh khỏi thời điểm. Phịch một tiếng súng vang lên. Trương Lưu kịp thời nổ súng đánh trúng Điển Kính cánh tay. Nhà mình trên người đại nhân không có hộ giáp, một kiếm này nếu muốn bị Điển Kính đâm trúng, không chết thì cũng trọng thương. Thời khắc mấu chốt không cho hắn cân nhắc, móc súng một bên bắn, mẹ nó cái phê, dám giết đại nhân nhà tôi, ta muốn mạng của ngươi. Thân ảnh của Điền Kính cực nhanh, gần như tại chúng đạn ngay lập tức, liền tốc độ cực nhanh hướng về cửa ra vào bỏ chạy. Ngươi đây là cái gì ám khí? Người này che lấy cánh tay, nhìn xem trong tay Trương Bưu cầm một cái đen đến tỏa sáng ám khí. Cái đồ chơi này cái kia đen nhánh trong cửa hang còn bốc lên một sợi khói xanh. Hừ hừ, đây là muốn mạng ngươi 3000. Chó chết, dám động đại nhân nhà tôi, lại ăn ngươi Bưu ra một thương. Lại la phịch một tiếng. Gần như trong cùng một lúc, Điền Kính dùng hắn cái kia thụ thương cánh tay huy động trường kiếm kia lấy vô cùng tốc độ nhanh vũ động, như toàn muốn ngăn lại Trương Bưu viên đạn. Làm sao là phí công, mặc cho kiếm của hắn nhanh bao nhiêu, Trương Bưu một thương vẫn như cũng lại một lần nữa bắn trúng bờ vai của hắn. Không thể không nói ra hỏa này phản ứng cực nhanh, Trương Bưu hai phát đều không có đánh trúng lồng ngực của hắn. Trong Điền Kính phát súng thứ hai về sau, lập tức một cái bật lại trực tiếp từ tầng 3 nhảy xuống. Bất quá dù cho dạng này, đã để ở đây Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt đám người dọa đến vong hồn đại mạo. Người khác không biết Điền Kính thực lực, bọn họ có thể biết ta, Bắc Hàng đệ nhất kiếm khách. Thế mà liền nhân ra một bên đều không có dựa vào liền bị đánh chạy. Mà nhận biết Điền Kính lãnh phong đám người, lại bị chạy trối chết Điền Kính dọa sợ. Phía trên chuyện gì xảy ra, phanh phanh vang lên hai tiếng về sau, cái này Điền Kính làm sao giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy trối chết. Thực sự là bất khả tư nghị. Phía trên có khả năng người đã thương Điền Kính đến cùng là ai? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, liền thấy Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt một đám người, lão đảo nghiêng ngã từ trên lầu bị người cho đạp xuống dưới. Bọn họ những người này không phải đi xuống, là bị người ta trên đường đi từ tầng 3 cho đạp xuống. Làm Lãnh Phong đám người nhìn thấy cuối cùng đạp Vũ Văn Binh đám người người là Cố Phi cùng Trương Bưu Trương Dũng ba người, lập tức mặt đều sắp tối rồi. "Ca, thế nào lại là bọn họ?" Lãnh Phong hừ lạnh một tiếng, đem Vũ Văn Binh đánh thành dạng này, bọn họ sợ là sống không quá tối nay, như vậy cũng tỉnh ta đạo thủ. Chương 81, cái kia bản quan cũng không có ý định phân rõ phải trái chương 81, cái kia bản quan cũng không có ý định phân rõ phải trái tựa như là đang nghiệm chứng Lãnh Phong lời nói đồng dạng. Tại Lãnh Phong mới vừa đem âm dương quái khí vừa mới dứt lời về sau, lập tức liền từ dưới lầu xoạt một cái lao ra hai hơn 10 cái phiêu diêu phường tại chân. Vũ Văn Binh nhìn thấy cứu binh tới, vội vàng đầy mặt giữ tợn cắn răng nghiến lợi quát, cho bản công tử giết bọn hắn ba người, ra mọi chuyện, từ ta cùng Lục Thiếu Kiệt đánh. Vũ Văn Binh đời này đều không có như vậy mất mặt qua, mà còn phiêu diêu phường vẫn là đại bản doanh của hắn, tại chính mình đại bản doanh bị người ta cho đánh thành đầu heo. Quả thực liền rơi hắn đại đô đệ nhất công tử tên tuổi. Đối mặt chen chúc mà tới phiêu diêu phường tay chân, Cố Phi lại có vẻ dị thường chấn định, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Liễu Mạn Như một cái, ra hiệu nàng không cần kinh hoàng. Liễu Mạn Như nhìn qua Cố Phi cái kia tràn đầy an toàn ánh mắt, trong lòng cảm giác an toàn lại tăng thêm mấy phần, thiếp thân không sợ. Đại nhân, Trương Dũng, các ngươi bảo vệ tốt Liễu tiểu thư. Trương Bưu không thèm để ý chút nào nói, sau đó chính mình thì đứng ở phía trước nhất, chuẩn bị đơn đấu cái này một đám tay chân. Hừ, chỉ là mấy cái tay chân, cũng dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương ai. Trương Bưu lạnh hừ một tiếng, thương trong tay đã tốt nhất thân, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Những này mới tới tay chân cũng chưa gặp qua súng lục uy lực. Bọn họ căn bản là không sợ, ngược lại càng thêm phách lối hướng phía trước tới gần. Các người dám can đảm cản trở ta Thượng Nguyên thành quan sai phá án, có biết hay không cái này là tử tội. Trương Bưu đứng ở phía trước, không thèm để ý chút nào, thang lầu này bên trên mỗi lần chỉ có thể bên trên hai người. Trương Bưu căn bản là không sợ, hắn có thể trong nháy mắt liền có thể giải quyết phía trước nhất hai người này. Ngay lúc này, binh kêu một tiếng, các ngươi mẹ nó cho trên bản công tử a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ lúc, Trương Bưu lại đột nhiên thân hình thoát một cái đấm móc, trực tiếp đem một tên tay chân đánh bay ra ngoài. Cái gì? Những cái kia đám tay chân thấy thế, nhộn nhịp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy tấn mạnh thân thủ. Trương Bưu cũng không ngừng, quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều không thất bại, đem những cái kia đám tay chân đánh đến ngã trái ngã phải. Vũ Văn Binh thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thủ hạ của Cố Phi vậy mà như thế cường đại, liền phiêu miệu phường tỉ mỉ bồi dưỡng đám tay chân cũng không là đối thủ. Mà còn vừa vặn Điền Kính cũng là thua ở ám khí của hắn bên trên. Cái này để hắn lại lần nữa trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn cùng Lục Thiếu Kiệt hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ánh mắt sợ hãi. Lục Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói, nếu không ta chạy trước à? Không phải vậy, chờ chút chúng ta lại nên xui xẻo. Vũ Văn Binh tâm nói nếu là liền chạy như vậy, vậy hắn thì thành của đại đô chê cười. Cái này Thượng Nguyên thành đến cùng là nơi quái quỷ gì, người ở đó lại mạnh như vậy sao? Mấu chốt tên kia mãnh liệt vậy thì thôi, căn bản là không nói võ đức, đánh không lại nhân ra liền dùng ám khí, lại hèn hạ lại người vô sỉ còn thực lực mạnh. Liền tại Trương Bưu từ trên thang lầu một đường đánh tới tầng một đại sảnh thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng trận áo giáp âm thanh. Đi theo liền có người hô, người của thành phòng doanh tới. Nghe nói như thế, Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt giống như nhìn thấy bọn họ thân cha tới đồng dạng. Mà còn cái này Lãnh Binh ra hỏa, cũng là bọn hắn người của Vũ Văn nhất hệ, người này tên là Đỗ Việt. Lãnh Phong cùng Lãnh Nạo Tuyết nhìn thấy Đỗ Việt mang người tới, lập tức trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ha ha, ca, xem ra chân chính trò hay tới. Cái này Cố Phi lần này chết chắc, chỉ cần cho Đỗ Việt bọn họ làm tới thành phòng doanh, bọn họ còn có thể sống được đi ra. Trên mặt Lãnh Phong treo lên nồng đậm sắc cơ, thầm nghĩ đến thành phòng doanh, dù cho Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt không hạ thủ, hắn Lãnh Phong cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết Cố Phi bọn họ. Bởi vì thành phòng doanh bên trong chí ít có một nửa người là bọn họ người của Lãnh gia. Muốn giết chết Cố Phi, có lẽ so Vũ Văn Binh dễ dàng. Đỗ Việt, nhanh cho ta đem cái kia ác đồ cầm xuống. Đỗ Việt dẫn một tiểu đội 12 người, vừa đi vào đến chả không thấy được Vũ Văn Binh, liền bị âm thanh của Vũ Văn Binh hấp dẫn qua. Coi hắn nghe đến âm thanh nhìn thấy Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt hai cái này đầu heo thời điểm, kém chút cười ra tiếng. Buồn cười khỏe miệng hung hăng rút lại rút, Vũ Văn Công đại thiếu, Lục Nhị thiếu, các ngươi cái này là thế nào? Vũ Văn Độc đầy mặt âm độc tay hướng Trương Bưu Cố Phi bốn người chỉ một cái. Là cái kia bốn cái ác đồ à, bọn họ ác ý đả thương người, còn không cho ta đem bọn họ cầm xuống. Nhưng mà Đỗ Việt đồng thời không phải là không có não người, phụ thân hắn mặc dù là Vũ Văn Độc nhất phái hệ. Thế nhưng Đỗ Việt bản thân hắn cũng là đỉnh cấp hoàng cố, chỉ bất quá không có Vũ Văn Độc đám người danh khí vang mà thôi. Hắn quét mắt một cái Cố Phi đám người, trong lòng âm thầm ước định thực lực của đối phương. Mặc dù hắn cũng không tận mắt nhìn đến Trương Bưu sức chiến đấu, nhưng từ hiện trường ngã đầy đất tay chân cùng với Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt thảm trạng đến xem, bốn người này tuyệt không phải loại lương thiện. Thế nhưng Đỗ Việt cũng không phải như vậy sợ, bởi vì tại trong đại đô thành, còn không người nào dám đánh thành phòng đội viên, một khi bọn họ đem cửa thành giam lại, ngươi người lại nhiều cũng là mọc cánh khó thoát. Đỗ Việt tay sờ lấy bên hông chôi đao, đi tới Cố Phi bốn người bọn họ trước mặt. Mấy vị, các ngươi tất nhiên tại chỗ này đã thương người, chính là chúng ta chuyện của thành phòng doanh, cùng ta đi thành phòng doanh chạy một chuyến a. Cố Phi lạnh hừ một tiếng, các ngươi thành phòng doanh cũng là không nói lý như vậy sao, không có ý định tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra. Cái này nếu như bị bọn họ làm tới thành phòng doanh cái kia còn có thể rơi vào tốt. Ha ha, bản tướng quân cho ngươi cơ hội giải thích, bất quá cũng là đi thành phòng doanh giải thích, nếu như các ngươi có lý, ta tự nhiên phóng thích các ngươi. Nơi này Phiêu Miểu phường chính là sinh ý nơi, chúng ta không thể quấy nhiễu nhân gia kinh doanh có phải là. Cố Phi cảm thấy Đỗ Việt con hàng này nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt, tốt một cái không quấy rầy nhân gia làm ăn. Thế nhưng hắn Cố Phi lại không búng ốc. Đỗ tướng quân đúng không? Cái này thì không cần, một câu liền có thể giải thích rõ, bản quan chính là Thượng Nguyên Thành huyện lệnh, đây là ta Thượng Nguyên Thành bổ đầu Trương Ưu, cái này Liễu đại gia là ta Thượng Nguyên Thành bất tính. Liễu đại gia bị Lục Thiếu Kiệt cùng Vũ Văn Binh hai người từ Bách Hoa lâu cưỡng ép trói tới, bản quan chỉ là giải cứu bản huyện bách tính mà thôi, ngược lại là, Đỗ tướng quân ngươi có thể giúp ta cầm xuống hai cái kia dưới ban ngày ban mặt cường trói phụ nữ đàng hoàng cùng đồ sao? Cố Phi nói xong tay hướng Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt trên thân hai người chỉ một cái. Nào biết được, Vũ Văn Binh nghe đến Cố Phi nói bọn họ là Thượng Nguyên Thành huyện lệnh, lập tức thảo một tiếng. Mẹ nó, ta ngược lại là nơi nào nhân vật đâu, nguyên lai chẳng qua là một cái phá huyện lệnh mà thôi. Đỗ Việt ngươi còn thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn cha ta đích thân tới mời ngươi, ngươi mới động thủ sao? Đỗ Việt cũng là vui vẻ. Chỉ là một cái huyện lệnh, lại cũng dám ở kinh thành Dương Oai, đúng dịp phụ thân hắn chính là lại bộ thị lang Đỗ Kim Minh, chính là quản Bắc Hàng một đám quan viên. Nghĩ tới đây, không nói hai lời, vung tay lên. Thành phòng doanh các huynh đệ, lên cho ta. Đem cái này bốn cái ác đồ cầm xuống. Đỗ Việt ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn 12 tên thành phòng doanh binh sĩ lập tức xông lên phía trước, đem Cố Phi đám người bao bọc vây quanh. Cố Phi không nghĩ tới, cái này đại đô bầu không khí vậy mà kém như vậy, từng cái quan nhị đại vậy mà đều phách lối đến tình trạng như thế. Xem ra hôm nay làm không cẩn thận lại muốn gặp đến nữ đế. Chỉ có đem những người này đánh rất thảm, sau đó mới sẽ kinh động nữ đế, a một khi đến nữ đế nơi đó, bằng hắn hôm nay biểu hiện, nhất định sẽ bình yên vô sự. Nghĩ đến đây, hắn nhàn nhạt nhìn Đỗ Việt một cái, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Đỗ tướng quân, ngươi khẳng định muốn không phân tốt xấu cùng chúng ta là đi sao?" Đừng quên, chúng ta có thể là Thượng Nguyên Thành quan sai, ngươi ngăn cản chúng ta làm việc cái này một chuyện, ngươi nghĩ kỹ giải thích thế nào sao? Đỗ Việt nghe vậy, lông mày hung hăng nhíu một cái. Ta giải thích mọi ngươi a. Gia phụ lại bộ thị lang, chuyên môn chính là quản các ngươi, lại nói các ngươi nói thật hay giả còn không biết. Chúng tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh, cho bản tướng quân đem bọn họ cầm xuống. Còn có vương pháp sao? Hừ, tại đại đô, ta Vũ Văn gia mới thật sự là vương pháp. Vũ Văn Binh hừ lạnh nói, tiểu tử hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cái kia đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản quan cũng không giảng lý. Trương Bưu, Trương Dũng độc thủ. Chương 82, người nào động cố đại nhân thử xem chương 82, người nào động cố đại nhân thử xem. Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người đều có bảo giáp hộ thân, căn bản là không sợ Đỗ Việt đao của bọn hắn, còn lại là trong phòng trường hợp này. Đao này căn bản là không thi triển được, lại thêm Đỗ Việt bọn họ cũng không nghĩ tới thật sự có người dám bên đường đánh bọn hắn người của thành phòng doanh. Thành phòng doanh bình thường đánh nhau liền dựa vào nhiều người, trên thực tế sức chiến đấu liền Vũ Văn Binh mấy tên thủ hạ kia cũng không bằng. Đỗ Việt thấy thế, cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Cố Phi đám người cũng dám công nhiên phản kháng thành phòng doanh. Đội văn hô, nhanh, mau đem bọn họ cho ta bắt lấy. Thành phòng doanh binh sĩ bọn họ đối mặt Trương Bưu cùng Trương Dũng mãnh liệt thế công, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn họ bình thường quen thuộc ý thế hiếp người, chưa hề trải qua chiến đấu chân chính. Bởi vậy, tại Trương Bưu cùng Trương Dũng hai người phản kích bên dưới, bọn họ rất nhanh liền lâm vào bị động. Mà Vũ Văn Binh nhìn thấy liền Đỗ Việt đều bị mấy người kia đánh, mặt đều nhanh muốn đen, giờ khác này hắn thật nghĩ muốn chạy trốn, hắn không có nghĩ đến cái này Cố Phi vậy mà gan to bằng trời liền người của thành phòng doanh cũng dám đánh. Ngay lúc này, Lãnh Ngạo Tuyết đối với Lãnh Phong nhỏ giọng nói, ca ngươi vừa vặn phái người đi giúp bọn hắn viện binh, người của thành phòng doanh kịp tới sao? Lãnh Phong một mặt âm hiểm cười nhỏ giọng nói, yên tâm, bọn họ chạy không được, đến lúc đó bọn họ nếu là lúc sắp đi, người ta ngăn chặn bọn họ là được rồi. Nhưng mà để Lãnh Phong không nghĩ tới chính là Cố Phi bọn họ căn bản không có ý định rời đi, ngược lại trong đại sảnh tìm mấy cái ghế ngồi xuống, giống như là đang chờ người nào đồng dạng. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong Lưu Cảnh nghe đến tiểu thái giám Tiểu Quế Tử liên quan tới Cố Phi hồi báo, doa đến sắc mặt hắn trắng bệch, bệ hạ nam nhân, nếu là tại đại đô ăn phải cái lô bốn thì còn đến đâu. Vội vàng một đường chạy chậm, chạy vào nữ đế thư phòng. Nữ đế nghe xong Cố Phi thế mà chạy tới Phiêu Diêu phường lại cùng Vũ Văn Độc cùng con trai của Lục Cảnh Trình lên xung đột, tức giận đến là nghiến răng, đây là đem lời của chấm trở thành gió bên hai. Vậy hạ, lúc này hình như không trách, Cố đại nhân còn không có trở lại Bách Hoa lâu, liền đạt được thông báo, nói cái kia Liễu Mạn Như bị Vũ Văn Binh cùng Lục Thiếu Kiệt hai người sai người trói đi Phiêu Miểu Phường. Cố đại nhân lần này là vì cứu Liễu Mạn Như đi. Lưu Cảnh cảm thấy thu Cố Phi 100 lạng bạc ròng, không cho Cố Phi nói câu công đạo cũng không tốt. Huống hồ cái này Cố Phi vẫn là nữ đế nam nhân, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Cố Phi thân nữ đế. Thử, để hắn chết tính toán. Nữ đế tức giận, đem bút hướng trên bàn sách để xuống. Lưu Cảnh cười trộm một tiếng cái kia, nô tỳ liền mặc kệ. Nói xong sẽ giả bộ đi ra ngoài. Nữ đế tức giận đến dậm chân một cái, Lưu Cảnh ngươi mang ít người đi qua, bảo vệ hắn, mặt khác an bài cho hắn cái địa phương, để hắn không nên chạy loạn, buổi tối chấm tính toán bồi hắn ăn một bữa cơm, để hắn tranh thủ thời gian chạy trở về Thượng Nguyên thành đi. Thật sự là phiền chết. Lưu Cảnh cười hắc hắc, nô tỳ liền biết bệ hạ không nỡ Cố đại nhân. Lan, ngươi cái chết thái giám, nói hiệu nói vừa nữa, chấm đem đầu ngươi chém. Lưu Cảnh vội vàng chạy. Trong ngự thư phòng, nữ đế hai hàng lông mày nhăn lại, chấm thật quan tâm hắn. Có thể là cái này Sú Sơn tặc lại không cho mình kiếm tiền. Nghĩ đến ném đi Khánh Quốc cái kia 500 vạn bạc, tức giận đến nàng lại lần nữa dậm chân. Đột nhiên nàng đụng phải mặc ở Long Bảo bên trong bảo giáp, ngày ấy tình hình lại xuất hiện, phản phất bảo giáp phía trên còn mang theo Cố Phi dư ôn. Hôn đàn này, như thế tốt bảo giáp đều cam lòng để châm xuyên, hắn cam nguyện bước lên nguy hiểm. Ai? Nữ đế đột nhiên đầy mặt phiền muộn, mới một hồi không thấy, trong đầu liền xuất hiện cái kia Sú Sơn tặc nhiều lần. Chờ hắn trở về Thượng Nguyên thành về sau, nên tìm cái cớ gì để hắn đến Đại Đô, hoặc là chấm lại đi hắn chỗ ấy đâu. Nữ đế lâm vào lo được lo mất bên trong. Mà Lưu Cảnh tìm đến Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh Hùng Liệt, vội vàng dẫn một tiểu đội vội vã hướng về Phiêu Diêu phường đánh tới. Nếu là có người thật ức hiếp đến Cố Phi lời nói, Lưu Cảnh biết nữ đế không biết lại biến thành bộ dáng gì. Lão nhân tính hắn, biết nữ đế mặc dù ngoài miệng nói xong chán ghét Cố Phi, thế nhưng trong lòng rất là nhớ Cố Phi. Đây chính là bệ hạ tương lai nam nhân, chính mình có thể nhất định muốn định vợ tốt. Mà còn cái này Cố Phi tuyệt đối không phải cái gì tiểu huyện lệnh đơn giản như vậy, thử hỏi nữ đế làm sao có thể một mực để hắn chờ tại cái kia địa phương cất chim cũng không có. Không sớm thì muộn sẽ tìm cái lý do cho hắn điều đến bên cạnh đến. Mà lúc này Phiêu Miểu phường tới bên ngoài tới một đội người của thành phong doanh, nhân số nhiều đến trăm người, là một cái tên là nhà của Bất Bình Băng mang đội ngũ. Người này là lãnh gia dòng chính. Lúc này, Phiêu Diêu phường người ở bên trong cũng phát hiện động tĩnh bên ngoài. Dù sao phía ngoài đội ngũ đều là từ trong quân doanh mặt kéo đi ra từng cái đều mặc khôi giáp, đi tới cửa chính còn kêu một tiếng cầu hiệu. Vũ Văn Minh cùng Lục Thiếu Kiệt nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức mừng rỡ, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Mà Đỗ Biệt thì mừng thầm trong lòng, cảm giác phải tự mình rốt cuộc tìm được một cái có thể thoát khỏi cục diện khó xử mà cớ. Hừ, Cố Phi, ngươi đã nghe chưa? Ngươi lần này có chắp cánh cũng không thể bay. Vũ Văn Minh dương dương đắc ý hô. Cố Phi nhưng cũng không lộ ra mảy may vẻ bối rối, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Á, thật sao, tới quan lớn hơn sao? Với bạn, ta cũng muốn làm mặt hỏi một chút hắn, vì sao dung túng thủ hạ như vậy làm sằng làm bậy. Vừa dứt lời, liền từ ngoài cửa cấp tốc xông tới một chi trang bị hoàn mỹ đội ngũ, một nửa lưu ở ngoài cửa một nửa trong đại sảnh, trực tiếp liền đem Cố Phi bốn người cho bao vây lại. Bất Bình khí thế hung hăng đi đến, hắn đi lúc tiến vào, lặng lẽ đối với Lãnh Phong nháy mắt ra dấu. Ngươi là ai, dám can đảm ở Đại Đô gây rối, không muốn sống, cho ta cầm xuống. Bất Bình đối với Cố Phi đám người trợn mắt nhìn, một bộ rất là uy nghiêm tư thế. Cố Phi thầm nghĩ người này là ai, bất quá người này đi vào ngay lập tức chính là cùng Lãnh Phong vừa ý, vẫn là bị hắn cho nhìn thấy. Thầm nghĩ hôn đản này nên không phải Lãnh Phong tìm đến, a mẹ nó ngược lại là rất tốt, trái phải hai phái người đều cho kéo lên cửu hận. Có lẽ ở trong mắt của nữ đế, Cự Lộc Hầu là nàng đáng tin, thế nhưng ở trong mắt của Cố Phi, đều mẹ nó là giống nhau. Vũ Văn Độc cũng tốt, Lãnh Hoàng Nghĩa cũng tốt, phản chính tự mình đối với hai bọn hắn đều không ưa. Vị này tướng quân, ta chính là Thượng Nguyên thành huyện lệnh, chuyện hôm nay chính là ta giữ gìn Thượng Nguyên thành bách tính an nguy mà phát sinh sự tình. Ngươi nếu không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn đem ta đuổi bắt, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Lãnh đại nhân nghe vậy, hơi nhíu mày, hừ, ngươi thân là huyện lệnh, lại cố tình vi phạm, còn có cái gì dễ nói? Cho ta cầm xuống, chờ đến thành phòng doanh lại chậm rãi cùng ngươi nói. Cố Phi nghe đến gia hỏa này, lại muốn đem chính mình làm tới thành phòng doanh, lập tức lạnh hừ một tiếng. Các ngươi ba phen mấy bận muốn đem ta mấy người làm đi thành phòng doanh, muốn làm gì chỉ có các ngươi trong lòng mình minh bạch, Lãnh Phong đúng không? Lãnh Phong đột nhiên bị Cố Phi điểm danh, lập tức sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Cố Phi là ngươi chọc sự tình, liên quan gì ta? Cố Phi lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ những người này không phải ngươi gọi tới? Lãnh Phong bị Cố Phi liếc mắt nhìn ra, một giây sau cũng liền không có ý định giả bộ nữa. Bất Bình, ngươi còn cùng hắn lãng phí cái gì miệng lưỡi, còn không cho bản tướng quân đem hắn cầm xuống. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, hôm nay, chúng ta ngược lại muốn xem ai dám đụng Cố đại nhân. Đi theo mọi người nhìn về phía cửa ra vào, phát hiện mấy cái thái giám dẫn một đám ngự lâm quân khí thế hung hăng đi tới. Lãnh Phong nhìn thấy dẫn đầu thái giám là Lưu Cảnh thời điểm, mặt đều nhanh muốn đen.